Chương 230, hệ thống giúp đỡ. Chương 230, hệ thống giúp đỡ. Tiêu Phong không chút khách khí. Kệ mẹ cái lưu quang kiếm đó, dám chém lão tử, lão tử còn không thèm nữa là. Sắc mặt đệ tử trông coi kiếm trùng biến đổi, lộ ra vẻ khó chịu, dù sao lưu quang kiếm này đối với toàn bộ thần kiếm phong mà nói, ý nghĩa phi phàm. Nếu không phải nể mặt Triệu Vũ Vi, nói không chừng hắn đã ra tay rồi. Triệu Vũ Vi nghe lời này, cũng không nhịn được phổ cập kiến thức cho Tiêu Phong. Người không hiểu, nguồn gốc của lưu quang kiếm này phi phàm. Đây là bội kiếm của kiếm thủ tiên nhiệm, đã có linh thức, thậm chí nói không chừng đã thai nghén ra khí linh. Trên toàn bộ đại lục này, vũ khí có linh thức rất ít, có khí linh thì càng ít hơn. Hơn nữa thanh vũ khí này ý nghĩa phi phàm, 500 năm trước, phong chủ tiền nhiệm đã dùng lưu quang kiếm này đánh lui ma tộc, chỉ tiếc linh lực cạn kiệt mà chết, thanh vũ khí này cũng nằm trong kiếm chủng dòng dã 500 năm. Nghe Triệu Vũ Vi thổi phồng lai lịch của lưu quang kiếm, đệ tử giữ kiếm cũng không nhịn được lộ ra vẻ tự mãn. Cho nên, lần này ngươi đi bảo, nếu thật sự có thể cùng lưu quang kiếm tương thông, vậy thì kiếm lớn hơn rồi. Nghe những lời này, trong lòng Tiêu Phong cũng không khỏi rung động, còn Triệu Vũ Vi thì trực tiếp cầm kim như ý bước tới. Tiểu sư đệ, ngươi định giá đi. Đệ tử giữ kiếm nuốt nước bọt. Sư tỷ, ta có thể phải mất một thời gian rất dài mới trả lại cho ngươi, hay là trước tiên đưa cho ngươi 2000, số còn lại mỗi tháng từ từ trả. Tiêu Phong lúc này mới nhận ra, tại sao Triệu Vũ Vi lại nói kiếm tu là nghèo nhất, ngay cả đệ tử giữ kiếm này cũng không thể lấy ra toàn bộ số tiền. Thấy tình hình này, Tiêu Phong cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp lấy ra số tiền dưỡng lao của mình. Sư tỷ, tổng cộng 1000 năm. Nhìn thấy linh thạch trong tay Tiêu Phong, Triệu Vũ Vi ngây người. Từ đâu mà có? Sư tỷ, đây là học phí học hộ sơn đại trận của Nhạc Dương sư minh, không thể nào thật sự để ngươi mất bảo bối được. Lần này Triệu Vũ Vi cũng không từ chối, trực tiếp thu hồi kim như ý, lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Sư đệ, vậy thì xin lỗi nhé, chúng ta có tiền mặt rồi. Đệ tử giữ kiếm ngây người một chút. Sư tỷ, ngươi không bảo sao? Triệu Vũ Vi cũng không để ý sư tôn của ta đã đi tìm vũ khí cho ta rồi, cho nên ta đến đây không có ý nghĩa gì, lần này là vì tiểu sư đệ mà đến. Đệ tử giữ kiếm lộ ra vẻ mặt hâm mộ, trong lòng nghĩ nếu mình cũng là người của Thanh Phong thì tốt rồi. Thanh Phong tuy ít người thế yếu, nhưng không chịu nổi người ta chỉ có một đệ tử, dạy kèm một đối một, cái gì cũng là tốt nhất. Không giống như bọn họ, sau khi trải qua luyện tập liều mạng, mới miễn cưỡng có thể lộ mặt trước sư tôn của mình, nhận được một câu khen ngợi, đã vui sướng đến phát điên rồi. Sau khi giao linh thạch xong, Triệu Vũ Vi một lần nữa nhắc nhở Tiêu Phong. Tiểu sư đệ, ngươi nghe kỹ đây, cho dù lần này không lấy được lưu quang kiếm, cũng phải chọn ra một thanh tốt, nếu không thì phí vào cửa coi như đổ sông đổ biển. Tiêu Phong cười hì hì. Yên tâm đi, sư tỷ. Sở dĩ tự tin như vậy, là vì hệ thống trong đầu Tiêu Phong lại phát huy tác dụng. Hệ thống thông báo, phát hiện vũ khí tinh phẩm trong kiếm chủng, thưởng cho ký chủ một quyển kiếm phổ. Chỉ cần đến gần kiếm chủng, đã nhận được phần thưởng, Tiêu Phong hiểu rằng chuyến đi này của mình chắc chắn sẽ không nhỏ. Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối không lỗ phí vào cửa đâu. Đệ tử giữ kiếm ở cửa, cũng theo lệ chúc mừng một câu. Vậy thì ta xin chúc mừng tiểu sư đệ trước. Tiêu Phong bước vào, lần này không gặp bất kỳ cuộc tấn công nào, sau khi vào liền cảm nhận được một luồng kim chi lực thuần khiết. Hệ thống thông báo, phát hiện ký chủ tiến vào phạm vi bí bảo, đã mở khóa tu luyện nâng cao linh căn thuộc tính kim. Đang chọn địa điểm tu luyện thích hợp cho ký chủ, đã tìm thấy địa điểm tu luyện, xin ký chủ tự mình đi đến. Ta đi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phong cảm thấy hệ thống nhân tính hóa đến vậy. Xem ra lần này thật sự gặp được bảo bối rồi. Đi vài bước, Tiêu Phong liền thấy đủ loại đệ tử linh kiếm phái, hiển nhiên bọn họ không thuộc thần kiếm phong, đến đây chỉ vì thanh lưu quang kiếm kia. Chắc là vài ngày nữa thôi, ta sắp không chịu nổi rồi. Đừng nghĩ nữa, có thể nhìn thấy tuyệt thế thần binh xuất thế, đã là tạo hóa của chúng ta rồi. Đúng vậy, tứ đại đệ tử của Linh Kiếm Tông đến 2 người, làm gì có phần cho chúng ta chiếm tiện nghi. Thử vận may thôi, dù sao cũng đã tốn 1000 linh thạch rồi. Người cuối cùng này đã nói lên suy nghĩ của phần lớn đệ tử. Nhưng bọn họ thật sự đến để thử vận may, bởi vì mọi chuyện đã sớm được định sẵn trong bóng tối. Một lát sau, Tiêu Phong đã tìm thấy nơi thích hợp mà hệ thống giới thiệu, sau đó liền ngồi phịch xuống, bắt đầu tu luyện. Còn ở phía bên kia của kiếm chủng, Tư Kiều nhìn sang Bạch Thừa Vọng bên cạnh. Lát nữa cho dù thế nào cũng phải hấp thu thật tốt kim linh khí trong kiếm chủng này, tìm cách vượt qua nha đầu trung lang kia. Đến lúc đó, ngươi chính là người đứng đầu trong số các đệ tử mới. Lời này vừa thốt ra, Bạch Thừa Vọng bất mãn nhíu mày. Ta đâu phải không muốn, chỉ là ở đây có nhiều đệ tử như vậy, làm sao có thể hấp thu qua bọn họ được? Nhìn Bạch Thừa Vọng dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép như vậy, Tư Kiều không nhịn được tiếp tục nói. Đừng nói nhảm ở đây nữa, lời vi sư nói ngươi không nghe sao? Những kẻ đó đến đây đều vì lưu quang kiếm, căn bản không ai tranh giành với ngươi. Lời này vừa thốt ra, Bạch Thừa Vọng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý lời vừa dứt, lưu quang kiếm trong kiếm trùng rung lên một cái, tất cả những người thử vận may ở đó đều không nhịn được lộ ra vẻ mặt kích động, nhao nhao nín thở. Bọn họ đều hy vọng lần này lưu quang kiếm sẽ nhận mình làm chủ. Còn Từ Kiều thì càng kích động vô cùng, tiếp tục nói với Bạch Thừa Vọng. Nhanh lên, chính là bây giờ, hấp thu kim chi lực tuần túy do lưu quang kiếm tỏa ra. Lời này vừa thốt ra, Bạch Thừa Vọng cũng không nói nhiều, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, chỉ một lát sau hắn lại nghi ngờ mở mắt. Sao vậy? Từ Kiều hỏi một câu. Không đúng chứ? Đâu có kim chi lực tuần túy nào? Thậm chí ngay cả kim chi lực ở đây cũng không có. Lời vừa dứt, lưu quang kiếm chậm rãi cắm xuống đất, mọi người có mặt đều lộ ra vẻ mặt thất vọng, hiển nhiên bọn họ biết điều này có ý nghĩa gì, điều này có nghĩa là lưu quang kiếm không tìm thấy chủ nhân mà mình yêu thích. Từ Kiều mặt đầy khó chịu. Tên tiểu tử ngươi đừng có dở trò ở đây, làm sao có thể như vậy được? Nhìn Từ Kiều dáng vẻ như vậy, Bạch Thừa Vọng chỉ cảm thấy ấm ức, không nhịn được cầu nhỏ. sư phụ, nhưng những gì ta nói đều là thật mà, ta căn bản không thể cảm nhận được bất kỳ kim linh khí nào, thật sự không được thì người thử xem sao. Từ Kiều ngây người, cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện kim chi lực thuần túy quả thật đã giảm đi rất nhiều, xem ra đệ tử của mình không nói dối. Chương 231 cường hành bạt kiếm, chương 231 cường hành bạt kiếm, kim chi lực dường như đang hội tụ về hướng kia. Bạch Thừa Vọng chỉ gấp đang đứng, ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Tiểu tử tạp linh căn, hắn vì sao lại tiến vào đây? Trong kiếm mộ lần này, tất cả đều đến vì tranh đoạt lưu quang kiếm, còn có số ít như Bạch Thừa Vọng hấp thu kim chi lực do lưu quang kiếm phát ra. Theo lý mà nói cùng hai loại người này đều không liên quan, tự nhiên cũng không cần lãng phí phần linh thạch kia. Túc chủ, kiểm tra thấy ngài đã đạt được thuần kim chi lực, đã đạt được tư cách nhận chủ, nhưng nếu lưu quang kiếm không nhận chủ, có thể sẽ bị người ngoài cướp đoạt. Thanh âm nhắc nhở không hề đánh được, ngược lại còn khi hiền càng thêm chìm sâu vào trạng thái tu luyện của mình. Trong mấy mắt, kiếm mộ thổi lên từng trận cương phong, rất nhiều đệ tử đều khởi động hộ thân công pháp của mình, ánh mắt cũng đồng thời rơi vào trên người. Đây là tiểu tử thanh phong kia, hắn không phải tạp linh căn sao? Vì sao lại ở đây? Trên người hắn dường như có lực lượng ảnh hưởng đến toàn bộ kiếm mộ. Tiếng nghị luận xung quanh căn bản không truyền vào tai, giờ phút này chuyên tâm đối địch, mà địch nhân của hắn chính là kiếm linh của Lưu Quang Kiếm, ý thức hội tụ, hai luồng ý thức điên cuồng tranh đoạt thuần kim chi lực trong kiếm mộ này. Hệ thống nhắc nhở, kiếm pháp tu luyện hoàn tất, xin túc chủ sử dụng, trong lòng thầm than một câu. Lão đại, ta đang đánh nhau đó. Đã bị túc chủ sử dụng kiếm pháp, giữa điện quang hỏa thạch, một đạo kinh lôi bổ xuống trên kiếm thân của Lưu Quang Kiếm, chúng nhân trên trường đều bị cảnh này làm cho kinh ngạc. Sau đạo kinh lôi này, Lưu Quang rực rỡ kia ảm đạm đi không ít, tất cả mọi người đều lặng lẽ nín thở ngưng thần. Nhị thứ nhận chủ, bảo kiếm bọt ra khỏi kiếm mộ, trên không trung lóe lên một đường cong, cứng rắn va chạm với đạo kinh lôi kia. Thiên nhân chi lực vĩnh không thể địch. Lưu Quang Kiếm như quả bóng xì hơi, nặng nề rơi xuống đất. Tình huống gì đây? Trong lòng tất cả mọi người tại tràng đều lặng lẽ dâng lên một tia mê hoặc, chưa từng nghe nói qua vũ khí nhận chủ, còn cần phải làm ra một bộ này à? Trong tu luyện mới hiểu vì sao hệ thống vừa rồi lại cường hành khiến mình sử dụng kiếm pháp, dẫn lôi kiếm pháp, dẫn động thiên địa chi lực, cường hành áp chế sự kiêu ngạo của Lưu Quang Kiếm. Như vậy, thuần kim chi lực trên người liền có thể hình thành lực lượng áp chế. Thống tử là một thứ tốt ta. Trong lòng thầm niệm một câu, chậm rãi mở mắt, đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía chỗ cao nhất của kiếm mộ. Ánh sáng không còn chói mắt như vậy, ngược lại lại âm thầm trở nên nhu hòa, đứng dậy sải bước đi tới, đến bên cạnh Lưu Quang Kiếm. Hiện tại, ngươi là của ta rồi. Nói xong vươn tay liền muốn rút kiếm. Đệ tử Thần Kiếm Phong xung quanh đều bị hành vi lô mãng này quả làm cho kinh sợ. Sư đệ, cẩn thận. Cẩn thận cương khí, chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng dâng lên một nụ cười khó hiểu, trong kiếm mộ này đại đa số cương khí đều do mình mà ra, mình lại sao có thể sợ hãi. Vươn tay nắm lấy chuôi kiếm, vù một tiếng, giữa thiên địa vang lên một tiếng long ngâm, các đệ tử tại tràng đều kinh ngạc. Trong chớp mắt, ánh sáng nhu hòa của Lưu Quang Kiếm vừa rồi lập tức biến mất, thậm chí trực tiếp ảm đạm đến mức khó mà nhận thấy, thay vào đó là một luồng cương phong mãnh liệt. Một giây sau, Lơ Ý làm trung tâm cuốn lên một mảng khói bụi, hầu hết tất cả đệ tử đều nhấc đạo bào của mình lên, che mặt. Đợi đến khi khói bụi tan đi, bọn họ phát hiện trong khói bụi vẫn đứng đó, dốc hết sức lực muốn rút Lưu Quang Kiếm ra. Vô thị cương khí, điều này sao có thể? Giá hỏa này là ai? Từ Kiêu ngẩn người, đệ tử thiên tài như vậy, theo lý mà nói trong tông môn khẳng định có ghi chép, hắn cũng không thể không biết. Giờ đi đường hoàng như vậy triển lộ sự khủng bố của mình, thế nhưng Từ Kiều lại ngay cả tên hắn cũng không biết. Bạch Thừa Vọng ngẩn người, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Hắn tên là đệ tử mới thu của Thanh Phong Nhan Vận. Trong đầu Từ Kiều điên cuồng vận chuyển, nhớ thời tiếng tăm lừng lây trước đây. Chẳng qua tiếng tăm này không được tốt cho lắm. Cái tên tạp linh căn đó, dựa vào tu vi của hắn sao có thể tiếp cận được Lưu Quang Kiếm? Lời chất vấn này không có tác dụng gì, sau khi thất bại với một tay, dứt khoát không để ý hình tượng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, tức thì phát lực. Mặt đất dưới chân đã bị đạp lún sâu xuống, nhìn thấy cảnh này, Bạch Thừa Vọng đại kinh thất sắc. Cường hành bắt kiếm. Từ Kiều cũng từ trong suy tư của mình hoàn hồn. Hắn điên rồi sao? Cường hành nhận chủ, tất phản vệ, chỉ bằng tu vi của hắn tuyệt đối là con đường chết. Lời vừa dứt, Lưu Quang Kiếm đã bị rút ra. Giữa thiên địa, lại một lần nữa hiện hiện Lưu Quang rực rỡ, chỉ là Lưu Quang Kiếm dường như đã biến mất ý thức của mình, cứ như vậy vững vàng bị nắm trong tay. Nhận chủ rồi. Đệ tử Thần Kiếm Phong hoàn toàn ngây người, đây chính là bội kiếm bên người của kiếm thủ năm đó. Năm đó đại chiến nhân ma, kiếm thủ dẫn động thiên địa chi lực, cường hành phong ấn ma tộc 500 năm, Lưu Quang Kiếm tuy có suy yếu, nhưng cũng không thể bị tạp linh căn nhờ cường hành nhận chủ a. Nhìn thờ ý dơ bảo kiếm lên, gân xanh trên trán Từ Kiều giật giật, trong đầu không khỏi hiện lên bóng dáng của kiếm thủ năm xưa. Tiểu tử này, không phải là chuyển thế của Thần Kiếm Phong thủ tọa chứ? Từ Kiều trong miệng lẩm bẩm một câu. Kiểm tra thấy túc chủ cường hành nhận chủ Lưu Quang Kiếm, đã phát hành thưởng Lưu Quang Kiếm quyết, Lưu Quang Kiếm quyết, kiếm quyết tu luyện trúc cơ kỳ, kiếm quyết có thể dựa theo tu vi của túc chủ mà tăng lên, cao nhất có thể tăng đến hóa thần cảnh. Nghe được giới thiệu về Lưu Quang Kiếm quyết, tài vang lên từng trận ong ong, công pháp có thể theo sự thay đổi thực lực của mình mà tăng lên. Phát tài rồi. Theo bản năng, trong đờ ở u liền lật xem kiếm quyết này, sau mấy hơi thở, liền luyện nó đến nhập môn. Hệ thống nhắc nhở, tu vi túc chủ đã tăng lên trúc cơ trung kỳ, tính danh cảnh giới hiện tại, trúc cơ trung kỳ số dư linh hạch, không công pháp Bích Hải Ba Đào Quyền Đại Thành Triều Tịch Quyết Đại Thành Trọng Hỏa Công Hoàn Mỹ Lưu Quang Kiếm quyết bản trúc cơ. Nhập môn cảm nhận được kim chi lực rồi rào truyền đến từ Lưu Quang Kiếm lại không chờ được hấp thu, trong khoảnh khắc hoảng hốt, một tiếng vỡ vụn vang vọng trong đờ u. Đừng hút nữa. Hút nữa là không còn gì đâu. Ta đi, cái quỷ gì, còn chưa phản ứng kịp, cứ như vậy bị cường hành gọi ngừng, mở mắt ra nhìn, một đạo hư ảnh cùng lưu quang kiếm trong tay mình hợp là một. Trong khoảnh khắc này, lòng bàn tay truyền đến từng trận ấm áp, kim chi lực vừa mới hấp thu không ngừng nghỉ, cũng đang từ từ bù đắp trở lại. Đây chắc hẳn chính là khí linh của lưu quang kiếm rồi. Chương 232 Ngụy Thiện, chương 232 Ngụy Thiện bùng nhẹ vũ khí trong tay cảm thấy rất thuận tay, trực tiếp cài nó vào vỏ kiếm bên hông. Thu công. 1000 linh thạch này, tiêu thực sự rất thoải mái, bảo bối của Thần Kiếm Phong đều bị mình lấy đi rồi. Trong lòng vui sướng đi về phía đại môn của kiếm mộ, thế nhưng chưa đi được hai bước, Bạch Thừa Vọng và Từ Kiều đồng thời xuất hiện trước mặt. Gặp qua hai vị sư mình, trong lòng rất sảng khoái, trên miệng tự nhiên cũng có thêm chút lễ phép, thế nhưng hai người kia nhìn thở ý lại không có sắc mặt tốt đẹp gì. Thật ngại quá, sư đệ, ngươi phải đặt lại thứ không thuộc về ngươi trong tay, khẽ nhíu mày. Sư Minh có ý gì? Bạch Thừa Vọng hừ lạnh một tiếng. Ít giả vờ đi. Lưu Quang Kiếm, đây là vũ khí của Thần Kiếm Phong chúng ta. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đối ngoại mình chỉ là một đệ tử tạp linh căn, trong tay cầm vũ khí tốt như vậy, tự nhiên ai cũng phải đến dẫm lên một cước. Hiểu rõ đạo lý này, nhưng miếng thịt béo đã nuốt vào muốn mình nhả ra là không thể. Sư Minh, nếu các ngươi bây giờ rời đi, ta chỉ coi các ngươi là đang nói đùa, không phải quả hờ mềm, chỉ là vì đệ tử Thần Kiếm Phong này khiến mình có chút hào cảm thôi. Ít lời vô nghĩa đi. Lưu Quang Kiếm chỉ có thể cho đệ tử Thần Kiếm Phong. Từ Kiều dứt khoát cũng sẽ bỏ biểu tình ngụy thiện của mình, vươn tay liền muốn đoạt kiếm. Lùi lại hai bước, trên mặt mang theo đủ cười trào phúng. Hai vị sư minh, được thể lần tới, phải không? Lưu Quang Kiếm này đã nhận ta làm chủ, dựa vào cái gì mà là của Thần Kiếm Phong các ngươi? Từ Kiều không hề khách khí, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, trong hơi thở liền leo lên kim đan sơ kỳ. Bạch Thừa Vọng bên cạnh thấy vậy, cũng nâng khí tức của mình lên trúc cơ đỉnh phong. Tiểu sư đệ, khuyên ngươi thức thời một chút, bây giờ nếu đặt đồ vật trả lại, hai người chúng ta sẽ không ra tay. Còn nói nhảm với hắn làm gì? Đây rõ ràng là thông qua tà môn ngoại đạo lấy đi bảo bối của tông môn chúng ta, một tạp linh căn sao có thể có bản lĩnh như vậy? Thử lạnh một tiếng. Hai vị sư minh, trong tông môn tư đấu là vi phạm quy củ đó, hai vị không muốn gây rắc rối gì chứ? Mặt đầy không khách khí, Từ Kiều dẫn đầu ra tay vời. Kiếm vũ mạn thiên. Một giây sau, vô số đạo kiếm khí xuất hiện từ hư không, mục tiêu của tất cả kiếm khí đều chỉ về phía ạ. Trong khoảnh khắc, lông tơ sau lưng dựng đứng, mồ hôi lạnh trên trán cũng chậm rãi chảy xuống. Hiểu, mình chẳng qua chỉ là trúc cơ trung kỳ, muốn cứng rắn chống đỡ chiêu này, e rằng có chút khó khăn. Hơ họ, bây giờ nếu trả đồ vật lại, ngươi còn có thể giữ mạng, nếu còn cố chấp không tỉnh ngộ, vậy đừng trách ta đợi không khách khí. Bạch Thừa Vọng ở một bên, vô cùng tự tin, dù sao dựa vào thực lực kim đan sơ kỳ của Từ Kiều trước mặt dù không muốn giao cũng phải giao ra. Vậy thì thử xem, nghiến răng chống đỡ, trong lòng đã thầm niệm lưu quang kiếm quyết kia. Vậy thì đi chết đi. Thở ý cố chấp không tỉnh ngộ, Từ Kiều lười nói nhảm, vô số kiếm khí tức thì đâm về phía người. Lưu quang kiếm quyết, gầm lên một tiếng, tức thì là ý làm trung tâm, vô số sắc quang dâng lên, kiếm khí vừa chạm vào sắc quang này trong nháy mắt, lại bỗng nhiên biến mất. Từ Kiều cùng Bạch Thừa Vọng liếc nhìn nhau, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, dứt khoát đồng thời ra tay, thế nhưng vừa rồi một đoạn kia đã rút cạn đại bán linh khí qua, muốn phản kích nữa đã không còn năng lực tiếp theo. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí đến khi cảm thấy sinh mạng của mình sắp kết thúc tại đây, bảo kiếm lại bỗng nhiên xuất vỏ, đỡ lấy tất cả công kích. Lùi lại ba bước, nhìn nhìn các đệ tử xung quanh mặt mũi ngơ ngác, trong lòng tức thì nảy ra một ý niệm cười xấu xa. Các đệ tử Linh Kiếm Tông, bọn họ Thần Kiếm Phong lừa gạt người, mượn danh hiệu Lưu Quang Kiếm này lừa chúng ta 1000 linh thạch, giờ đây ta đã nhận chủ bảo kiếm, bọn họ lại không chịu nhận. Điều này các ngươi chấp nhận sao? Lời này vừa nói ra, những người xung quanh tức thì như thùng thuốc súng bị châm ngòi, từng người một chút hết sự bất mãn trong lòng mình. Không thể chấp nhận. Đúng vậy, đây rõ ràng là lừa người, trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Trả tiền. Thấy tình hình này cười thu hồi vũ khí, quân tình kích vẫn tự tin rằng hai người trước mặt không muốn làm lớn chuyện. Sư Minh, Lưu Quang Kiếm này có thể cho ngươi, chỉ là ngươi phải nhả ra những thứ Thần Kiếm Phong đã nuốt vào. Lời này vừa nói ra càng trở thành công thần bảo vệ đệ tử Linh Kiếm Tông, những người xung quanh lại tiếp tục một đợt khuấy động. Đúng vậy, nhả ra những thứ các ngươi đã nuốt vào. Đã nói do ai cũng có thể lấy, người Thần Kiếm Phong các ngươi còn muốn thể diện không? Trả tiền. Hai người Từ Kiều tức thì cảm thấy mình như bị đặt trên lửa, những người xung quanh nhìn sơ qua, ít nhất cũng có 200-300. Mỗi người 1000 linh thạch, đó là 20-30 vạn. Số tiền này đủ để mua một thanh hạ phẩm thần khí rồi, tu sĩ bình thường, cho dù là cả đời cũng không thể có được nhiều linh thạch như vậy. Thiên tài như Từ Kiều, cũng phải liều mạng không ăn không uống mới có thể tích góp được, điều này căn bản là không thể. Thấy sự việc sắp làm lớn, Bạch Thừa Vọng không kìm được mở miệng với Từ Kiều bên cạnh. Sư Minh, hay là bỏ qua đi, chúng ta lời còn chưa nói xong, trên người Từ Kiều tức thì bùng phát ra một luồng lực lượng cường đại, các đệ tử đến đây phần lớn đều là trúc cơ kỳ, không ai có thể chịu nổi áp bách của Kim Đan kỳ. Ai dám mở miệng nữa, đừng trách ta không khách khí. Thấy tình hình này chỉ cảm thấy buồn cười, người của Thần Kiếm Phong từng người một nhìn thì tiên phong đạo cốt, thực ra đều là những kẻ nguy thiện, đụng chạm đến lợi ích liền không giữ được. Cắm kiếm trở lại, ta chỉ nói lần cuối cùng. Lưu Quang kiếm trong tay lóe lên, dường như đang nói vừa rằng nó muốn giáo huấn một chút các đệ tử trên đỉnh núi này. Khí linh của Lưu Quang kiếm ở Thần Kiếm Phong này cũng coi như là cấp bậc lao tổ tông rồi, thấy đệ tử Thần Kiếm Phong vô sỉ như vậy, nó lại làm sao có thể nhịn được. Ngươi muốn chiến đấu sao? Cười hỏi một câu. Ánh sáng kia lại lóe lên, dường như đã đồng ý với ý nghĩ quả. Hiểu, mình hiện tại cho dù không muốn chiến đấu, cũng nhất định phải chiến đấu, bởi vì tên giá hỏa này dường như căn bản không có ý định buông tha mình. Sư Minh, vậy thì đắc tội rồi. một giây sau vọt lên không trung, lực lượng dưới chân tức thì chấn bay bụi đất xung quanh, những khối đất bị hất tung cũng khiến các đệ tử xung quanh lùi lại mấy bước. Thấy tình hình này, Từ Kiều đại nộ một tiếng, tìm chết. Một giây sau, vũ khí của hai người va chạm vào nhau, vũ khí trong tay Từ Kiều lại cứng rắn bị chém thành hai đoạn. Thật sắc bén. Trong LHNG kinh hô một tiếng, bởi vì cảm giác vừa chém xuống giống như chém vào bùn đất. Vũ khí bị gãy, mặt cắt cũng vô cùng chân nhắn. Chương 233 đánh xong thu công, chương 233 đánh xong thu công Bích Hải Bà Đạo Quyền, một quyền đánh vào người Từ Kiều, Từ Kiều căn bản không kịp phản ứng, cả người hắn còn chìm đắm trong sự chấn động khi vũ khí của mình bị chém đứt. Một ngụm máu tươi dừng lại tại chỗ, thân thể Từ Kiều bay ngược ra ngoài, cứng rắn bị đện vào trong đất. Từ Kiều dốc hết sức đứng dậy, nhìn về Phỉ A một cái, ngay sau đó lại ngất đi. Bạch Thừa Vọng sợ ngây người, trong mắt hắn Từ Kiều chính là tồn tại như vô địch đại sư mình, giờ đây vị đại sư minh vô địch này lại cứng rắn bị một tạp linh căn trúc cơ trung kỳ đánh ngất. Điều này sao có thể? Cười lạnh một tiếng, như khen thưởng mà chuyển vào một chút kim chi lực, tiến vào trong lưu quang kiếm kia. Trên thân lưu quang kiếm cũng lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ. Sau khi thu hồi vũ khí, cười để lại một bóng lưng. Các đệ tử tại tràng không ai không phát ra từng trận kinh thán, làm như vậy cũng coi như là giúp bọn họ dương mi thổ khí. Sau khi rời khỏi kiếm mộ, Triệu Vũ Vi không chờ được đi tới, những cảnh tượng kỳ dị bên trong kiếm mộ vừa rồi, nàng đều thấy trong mắt. Điều này có nghĩa là bảo kiếm xuất thế. Triệu Vũ Vi tuy rằng mong đợi có thể mang lưu quang kiếm về, nhưng nàng cũng biết đây là chuyện rất nhỏ nhoi, dứt khoát trong lòng cũng không cơ cầu, có thể mang về một thanh vũ khí đã coi như không tệ rồi. Tiểu sư đệ, cho sư tỷ xem thu hoạch của ngươi, cười lấy ra bảo kiếm bên hông. Sư tỷ, lưu quang kiếm, không tệ chứ? Lời này vừa nói ra, Triệu Vũ Vi ngẩn người, cho đến khi nhìn thấy bảo kiếm kia lóe lên ánh sáng rực rỡ, mới nhận ra đây là thật. Điều này sao có thể? Sư tỷ, nếu ngươi không tin, cầm lấy xem thử. Triệu Vũ Vi nuốt nuốt nước bọt, trong ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ. Vũ khí như vậy có kiếm tu nào lại không muốn có được chứ? Tiểu sư đệ, thật sao? Hào sảng ném bảo kiếm lên. Sư tỷ, quan hệ của chúng ta lời còn chưa nói xong, kiếm khí lạnh lẽo từ lưu quang kiếm kia hiện hiện, trong khoảnh khắc liền chém về phía Triệu Vũ Vi. May mắn Triệu Vũ Vi tu vi rất cao, thêm vào đó cũng đã sớm đề phòng một chút, thế nên mới miễn cưỡng bị thương nhẹ. Thấy tình hình này đại kinh thất sắc. Sư tỷ, người không sao chứ? Triệu Vũ Vi cười khổ một tiếng, lắc đầu. Cùng lúc đó, trong đờ ở u cũng vang lên một giọng nói giàn mua. Tiểu nha đầu nào cũng dám chạm vào kiếm thân cao quý của bổn tôn, cái tên con kiếp đó là sư tỷ của lão tử. Trong giọng nói quả tràn ngập uy nghiêm, thế nhưng khí linh của lưu quang kiếm lại dường như hoàn toàn không quan tâm. Tu vi thấp như vậy, linh căn cấp độ thấp như vậy, làm bẩn kiếm thân của ta thì sao? Thử lạnh một tiếng. Người tin không? Ta hút không ngươi, đến lúc đó lại tạo ra một kiếm linh khác. Lời này vừa nói ra, thanh âm trong đờ ở u tức thì yếu đi. Đừng mà, có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Sau khi uy hiếp một phen lại một lần nữa, hai tay đưa lưu quang kiếm vào tay Triệu Vũ Vi kia. Sư tỷ, lần này không sao rồi. Triệu Vũ Vi vô thức tiếp nhận vũ khí, nhưng khi rút vũ khí ra vẫn cẩn thận hơn nhiều. Ông một tiếng, lưỡi đao ra khỏi vỏ, ánh sáng đủ màu khắp trời, khiến Triệu Vũ Vi không nhịn được thốt lên một tiếng kinh hô. Đẹp quá, thích không, sư tỷ? Nếu thích, ta tặng cho ngươi. Tiêu Phong nói lời này là thật tâm, dù sao hắn đường đường là nam nhi đại trượng phu lại cầm một thanh vũ khí sáng chói như vậy, quả thực có chút kỳ cục. Chân nam nhi thì nên kiêm tốn. Tuy nhiên, lời vừa dứt, trong đầu Tiêu Phong đã vang lên từng trận tiếng phản đối. Đừng hỏng. Vậy ta thả tự sát. Ngươi vẫn là giết ta đi. Tiêu Phong không chút khách khí châm chọc lại. Được thôi, đến lúc đó ta sẽ tạo cho sư tỷ một thanh kiếm linh đáng yêu. Kiếm linh? Triệu Vũ Vi cười lắc đầu. Tuyệt đối không được, tiểu sư đệ, người tu hành rất kỵ việc tùy tiện tặng quà cho nhau, đặc biệt là bảo kiếm xuất sắc như vậy, đây là cơ duyên của ngươi, sư tỷ không thể chiếm đoạt. Nói xong, Triệu Vũ Vi hai tay dâng kiếm lên, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái từng trận. Đã có được lưu quang kiếm, đây là chuyện tốt, đi thôi, sư tỷ, ta dẫn ngươi đi ăn chút đồ ngon, đi ăn mừng một chút. Lời này vừa nói ra, trong mắt Tiêu Phong hiện lên một tia cấp bách, dù sao hắn đến Linh Kiếm phái chưa đầy một tháng, nhưng cảnh sát trên núi dưới núi đều giống nhau, quả thực có chút vô vị. Chi bằng dứt khoát xuống núi hưởng thụ phong tục nhân tình, tu luyện đường, đó là chuyện đơn giản như hô hấp, tự nhiên không cần để trong lòng. Sư tỷ, chừng nào chúng ta xuống núi? Xuống núi? Sư tỷ khi nào nói muốn xuống núi? Tiêu Phong ngẩn người. Không phải nói đi ăn đồ ngon sao? Triệu Vũ Vi cười nói. Linh Kiếm phái của chúng ta có cái gì mà không có, cần gì phải đi ăn những món ăn phàm tục đó? Trên Thủy Vân Phong, cận Bạch Mộng sư tỷ có một bếp riêng, mùi vị cũng không tệ, tiện cho ngươi rồi. Tiêu Phong cười hì hì, nước dãi không tự chủ chảy xuống, tuy đồ ăn của hắn là ngon, nhưng ăn mãi cũng nhàm chán. Chi bằng thay đổi khẩu vị một chút. Sư tỷ, chi bằng lần này dùng lưu quang kiếm của ta ngự kiếm phi hành, đến lúc đó ánh sáng đủ màu tràn ngập trời, chẳng phải rất đẹp sao? Nghe vậy, Triệu Vũ Vi cười thở dài một tiếng. Tiểu sư đệ, ngươi cũng thật biết nghĩ, chẳng lẽ ngươi sẽ ngự kiếm phi hành sao? Tiêu Phong lại thản nhiên. Đương nhiên sẽ không, nhưng sư tỷ sẽ mà, có ta ở đây ngươi chính là chủ nhân thứ hai của lưu quang kiếm, đến lúc đó ngươi muốn dùng nó làm gì cũng được. Tiêu Phong rất hào phóng, chỉ là giọng nói giàn mua trong đầu hắn lại âm thầm phản đối. Tuy nhiên, kháng nghị vô hiệu. Bảo kiếm bay vút lên không, hai nhịp thở, hai người liền rơi xuống Thủy Vân Phong. Cái này nhanh như vậy sao? Triệu Vũ Vi vô cùng kinh ngạc, thanh thủy trúc kiếm trong tay nàng không thể có tốc độ nhanh như vậy, có tốc độ này, nàng thậm chí muốn đến cực Bắc chi địa gặp sư tôn, nhiều nhất cũng chỉ mất vài ngày đường. Nhìn Triệu Vũ Vi như vậy, Tiêu Phong tiếp tục cười nói. Sư tỷ, nếu ngươi cảm thấy chưa đã, chúng ta ăn xong thì đi dạo một vòng, đến lúc đó muốn đi đâu thì đi đó, chẳng phải khoái trá sao? Triệu Vũ Vi cười gật đầu, còn Tiêu Phong cũng thu lại vũ khí của hắn, nhưng không hiểu sao trong đầu hắn luôn như mắc kẹt một chuyện, còn chuyện gì thì lại không thể nghĩ ra. Trên thanh phong, Nhạc Dương thúc giục linh khí trong tay, điên cuồng dốc sức vào trận nhãn của trận pháp, không mấy chốc một trận cơ mới lại xuất hiện. Hắn nhìn bầu trời, thấy đã đến giờ cơm trưa, khóe miệng Nhạc Dương không khỏi chảy ra chút nước dãi. Nhớ lại lời Tiêu Phong nói, trong lòng Nhạc Dương cũng mong chờ bữa trưa mà Triệu Vũ Vi làm cho hắn. Chương 234 kẻ đổ vào Lăng Vĩnh Xương, chương 234 kẻ đổ vào Lăng Vĩnh Xương trên thủy vân phong. Sau khi thức ăn được bưng lên, hai người sốt ruột, vừa nếm thử một miếng, Triệu Vũ Vi đã nhíu mày. "Tiểu sư đệ, mùi vị này không ngon bằng món ngươi làm." Tiêu Phong cũng rất đồng ý, nhưng ít nhất những món ăn này có thể lấp đầy bụng, huống hồ còn có thể nhìn thấy thân hình hiệu điệu của Cận Bạch Mộng sư tỷ, người đến đây ăn cơm, y không ở trong rượu. Sau khi ăn uống no say, Tiêu Phong lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, Triệu Vũ Vi cũng lấy ra khăn vải, đơn giản lau miệng. "Sư đệ, chúng ta đi thôi." Hai người vừa đứng dậy, trong đầu Tiêu Phong chợt lóe lên một ý nghĩ, đó cũng là chuyện mà hắn đã quên. "Hỏng rồi, sư tỷ, chúng ta phải gói phần còn lại mang về." Triệu Vũ Vi có chút mê hoặc. "Trên núi đâu có nuôi động vật gì, gói thức ăn thừa cho ai chứ?" Tiêu Phong đầy ẩn ý nói, "Sư tỷ, hôm nay trên núi còn có một vị khách nữa." Triệu Vũ Vi kinh hãi biến sắc, bận rộn nửa ngày, nàng đã sớm quên mất Nhạc Dương trên núi. "Không cần gói nữa." "Bạch Mộng sư tỷ, làm thêm một phần ý hệt như vậy đi." "Không cần đâu, Bạch Mộng sư tỷ." Tiêu Phong đội vàng gọi Triệu Vũ Vi lại, "Những thứ thừa này đủ ăn rồi." Trong lòng Triệu Vũ Vi ít nhiều có chút áy náy, dù sao Nhạc Dương ở lại trên núi là để làm việc cho thanh phong của nàng, để người ta ăn những thứ thừa này thì thật không hay chút nào. Chuyện này e rằng có chút không thỏa đáng. "Không có gì không thỏa đáng cả, sư tỷ, Nhạc sư minh không kén ăn đâu." Nhớ lại ngày đó Nhạc Dương trân trọng ăn hết thức ăn thừa của Triệu Vũ Vi, sau lưng Tiêu Phong không khỏi cảm thấy từng trận ớn lạnh. "Sư tỷ cứ yên tâm, về ta sẽ chế biến lại một chút là được." Trên Thần Kiếm Phong, Lăng Vĩnh Xương một thân bạch đi liễu, bị gió núi thổi bay phần phật, đối diện hắn là phong chủ Thần Kiếm Phong Lâm Yên. "Đồ nhi." Sau khi trầm mặc hồi lâu, Lâm Yên mới mở miệng, "Lời ngươi nói đều là thật sao?" "Sư tôn, Thiên Chân Vạn Sát, Tử Kiều bị đệ tử mới đến của Thanh Phong đánh bị thương, tư thế của thân thể đó, không có nửa tháng thời gian, e rằng không thể khôi phục." Lâm Yên hít vào một hơi khí lạnh, đây đúng là một chuyện kỳ lạ, Tử Kiều tuy không phải đệ tử đắc ý nhất dưới trường hắn, nhưng có thể tiến giai đến Kim Đăng kỳ, thực lực cũng không tệ. Hắn nghĩ thế nào cũng không thể bị đệ tử mới vào tông môn đánh bị thương, Tiêu Phong tiểu tử kia, tính đi tính lại cũng chỉ tu luyện nửa tháng thời gian. Cho dù là thiên tài vạn người có một, cũng nhiều nhất miễn cưỡng đạt đến ngưỡng trúc cơ, cách biệt một đại cảnh giới, làm sao có thể thua được? "Sư phụ, chuyện này nên làm thế nào cho phải?" Trầm mặc rất lâu, Lâm Viên dường như đã hạ quyết tâm, "Thôi, không đi quản hắn." "Không quản." Lăng Vĩnh Xương nhất thời thậm chí còn cảm thấy mình nghe nhầm rồi. Dù sao đệ tử Thần Kiếm Phong bị một tiểu tử lông đầu đánh, trên dưới đều mất mặt, rõ ràng là lúc báo thủ, làm sao có thể không quản chứ? Sư phụ Lăng Vĩnh Xương còn muốn khuyên nhủ điều gì đó, nhưng Lâm Viên lại trực tiếp lắc đầu. "Đồ phế vật, bị một sư đệ đánh trọng thương, còn muốn ta làm sư phụ đứng ra giúp hắn sao? Đã nói không quản chính là không quản." Lời này vừa nói ra, Lăng Vĩnh Xương thở dài một hơi, chỉ có thể nói ra tin tức có giá trị hơn này. "Sư tôn, nếu tiểu tử kia mang Lưu Quang Kiếm đi thì sao?" "Lưu Quang Kiếm?" Khi nghe thấy ba chữ này, Lâm Yên hít vào một hơi khí lạnh, đây chính là bảo bối của Thần Kiếm Phong, trong đó hàm chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả những người cấp phong chủ như bọn họ, muốn cưỡng ép lấy đi cũng phải tốn một phen công phu. "Làm sao có thể? Chỉ bằng một đệ tử tạp linh căn, dựa vào đâu có thể khiến Lưu Quang Kiếm nghe lời?" Lăng Vĩnh Xương lắc đầu, nhưng vẫn luôn cảm thấy thanh bảo kiếm đó nên là của hắn, thế là không nhịn được xúi giục. "Sư tôn, dù hắn dùng phương pháp âm hiểm gì, đó suy cho cùng cũng là bảo bối của phong chúng ta, cứ thế để đệ tử ngoại phong lấy đi trắng trợn, chẳng phải quá mất mặt sao?" Lâm Viên chậm rãi ngẩng đầu, đầy ẩn ý nhìn thân truyền đệ tử của mình một cái. Ý của Lăng Vĩnh Xương rõ ràng không gì hơn, hắn rõ ràng là muốn dựa vào thân phận phong chủ của mình mà cường hành nhất hiếp đệ tử Thanh Phong, đoạt lại Lưu Quang Kiếm. Chuyện này quả thực khả thi, nhưng Lâm Viên dù sao cũng là một phong chủ, không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy. "Không cần." Lâm Viên cuối cùng vẫn từ chối yêu cầu này, dù sao thân là phong chủ, thể diện này vẫn cần phải giữ, không những ta không thể đoạt, các ngươi cũng không thể đoạt, đây là quy cấm lao tổ để lại, ai lấy đi thì là của người đó. Nói lời này, Lâm Viên cũng rất đau lòng, nhưng đây không mất đi là một cách hay để mua chuộc lòng người, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ cách đi tìm Nhan Vận, cùng lắm thì nhượng lại một số lợi ích, đến lúc đó tự nhiên có thể lừa Lưu Quang Kiếm về. Dù sao Nhan Vận căn bản không có lý do gì để vì một đệ tử còn chưa từng gặp mặt mà đắc tội với hắn. Thấy sư phụ mình cố chấp, Lăng Vĩnh Xương không khỏi cắn răng, gật đầu chấp thuận. Trên Không Linh Kiếm phái, sau khi trải qua một phen giáo huấn của Tiêu Phong, kiếm linh của Lưu Quang Kiếm cuối cùng cũng nhận Triệu Vũ Vi làm chủ, còn Triệu Vũ Vi cũng ngự kiếm phi hành, chơi bùa trên không trung tông môn. Nhìn ánh sáng đủ màu tràn ngập trời từng trận, các đệ tử ban đầu không rõ chân tướng còn tưởng mình gặp phải thiên tượng hiện hiện gì đó. Thậm chí có vài kẻ nóng nội trực tiếp quỳ bái xuống. "Đừng quỳ nữa, kia hình như có người đang ngự kiếm phi hành, đó là Lưu Quang Kiếm." Lời này vừa thốt ra, những kẻ đang quỳ bái không nhịn được nhảy dựng lên, tin tức lớn nhất Linh Kiếm phái gần đây, không gì hơn việc Lưu Quang Kiếm đã trầm tịch 500 năm nhận chủ. Bây giờ, tất cả mọi người đều muốn xem chủ nhân thật sự của Lưu Quang Kiếm là ai. Có phải là trưởng lão của phong nào đó không? Có sư minh thể tu nào không, giúp chúng ta mấy huynh đệ nhìn xem. Tuy nhiên, trên độ cao trăm trượng đó, cho dù là người thể tu cũng chưa chắc có thể nhìn rõ ai đang ngự kiếm. Thế là các đệ tử này nhanh chóng lại nghị luận, không lẽ là phong chủ thần kiếm phong sao? Trong toàn bộ linh kiếm phái, ngoài hắn ra, phòng trường Lưu Quang kiếm sẽ không nhận người khác làm chủ. Cũng có thể là tông chủ Tư Thiên Dật, dù sao lão nhân gia hắn thực lực phi phàm, muốn rút kiếm chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Liệt Hỏa Phong, đó là người nào? Dám công khai ngự kiếm phía trên môn phái? Đúng vậy, quả thực quá không hiểu quy tắc rồi. Nghe nói Lưu Quang kiếm bị rút ra, có phải là tiểu tử Lăng Bĩnh Xương kia không? Đúng là phản trời rồi, dù có kiêu ngạo cũng không thể không tuân thủ quy tắc chứ. Nhất thời, các trưởng lao các phong tề tụ một nơi, đi đến đại sảnh nghị sự. Đại sảnh nghị sự là nơi các phong lớn của tông môn cùng nhau thương thảo sự vụ tông môn, đồng thời cũng có quyền uy tuyệt đối đối với các đệ tử các đường của tông môn. Ngay cả thân truyền đệ tử của trưởng môn, nếu phạm lỗi cũng phải bị đưa đến đây, bị các trưởng lão các đường phê bình một phen. Chương 235 hắn còn phải cảm ơn chúng ta, chương 235 hắn còn phải cảm ơn chúng ta, các trưởng lão các đường đợi rất lâu, nhưng Lâm Viên trên thần kiếm phong lại mãi không đến, trong cơn tức giận, Âu Dương Liệt nhìn đệ tử nhỏ bên cạnh. Con ngẩn người làm gì? Lâm Viên tên kia bày ra cái vẻ ta đây lớn như vậy, vậy chúng ta phải mời hắn chứ? Lời này vừa nói ra, đệ tử truyền lệnh bên cạnh liền hiểu ra, vội vàng chạy ra khỏi đại điện, lát sau lại cấp tốc quay về. Bẩm các vị phong chủ, sự việc đã điều tra rõ ràng, người ngự kiếm không phải là Lăng Vĩnh Xương sư mình. Sắc mặt Âu Dương Liệt ít nhiều có chút không giữ nổi, nhưng suy nghĩ kỹ lại, tiểu tử Nhạc Dương đã lâu không đến trước mặt hắn báo cáo, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, sẽ không phải là hắn chứ? Được rồi, mau nói xem, rốt cuộc là ai đã rút bảo kiếm? Phong chủ Thủy Vân Phong cũng sốt ruột, hắn cũng hy vọng là vũ khí mà thân truyền đệ tử lâu ngày không gặp của hắn đã mang đến. Bẩm lời các vị phong chủ, người ngự kiếm là Triệu sư tỷ trên Thanh Phong. Triệu sư tỷ, Triệu Vũ Vi. Đây là đáp án mà các phong chủ đó không thể hiểu được, dù sao lần này Thanh Phong phong chủ rời khỏi tông môn chính là để đi tìm bảo kiếm cho đồ đệ bảo bối của mình. Theo lý mà nói Triệu Vũ Vi căn bản không có lý do gì đi rút Lưu Quang kiếm, nhưng theo lý mà nói, đệ tử truyền lệnh này không dám nói dối, thế là mọi người cũng chỉ có thể tin vào đáp án này. Ánh mắt các trưởng lão các đường vô cùng âm trầm, trong lòng âm thầm nghi thị, dù sao khi bằng tuổi Triệu Vũ Vi, bản thân họ đâu có thành tựu như vậy. Nha đầu Nhan Vận năm nay phải ngẩng mày ngẩng mặt rồi, bảy phong đại bị đứng đầu, nhất định chính là đồ đệ duy nhất của nàng. Các trưởng lão nhìn nhau một lúc rồi ai nấy rời đi, dù sao hiện tại Nhan Vận không ở trong tông môn, bọn họ cũng không có lý do gì vượt qua phong chủ để trực tiếp xử phạt đệ tử Thanh Phong. Cho đến chiều, hai người chơi đùa xong mới trở về Thanh Phong, lúc này mới nhớ ra Nhạc Dương vẫn đang cặm cụi làm việc trên núi. "Tiểu sư đệ, chúng ta đi chào hỏi một tiếng trước đã, nếu không thì thật không thích hợp trên mặt Triệu Vũ Vi mang theo chút ấy nấy, dù sao trải nghiệm sử dụng Lưu Quang kiếm quá tốt, quả thực khiến nàng quên mất thời gian." Còn Tiêu Phong lại không bận tâm, ngược lại còn vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. "Sư tỷ, người quên rồi sao? Nhạc Dương sư huynh còn có bóng ma tâm lý đấy." Lời này vừa nói ra, Triệu Vũ Vi nhớ lại lời Tiêu Phong từng nói trước đó, suy nghĩ gật đầu. "Được rồi, sư đệ, vậy sư tỷ sẽ không xen vào nữa." Nói xong Triệu Vũ Vi liền trực tiếp rời đi, còn Tiêu Phong cũng đi đến nhà bếp nhỏ tồi tàn, tùy tiện xào nấu thức ăn một chút, rất nhanh đã mang lên núi. Nhìn những cơ trận từng cái một mọc thêm trên mặt đất, trong lòng Tiêu Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Chuyện này làm bao nhiêu rồi? Vẫn chưa đếm xong, xa xa đã truyền đến một giọng nói. "Tiểu tiểu sư đệ." Nghe thấy giọng nói lắp bắp đó, Tiêu Phong nhanh chóng đáp xuống bên cạnh Nhạc Dương, vừa chạm mặt, Tiêu Phong nhanh chóng rút bảo kiếm bên hông ra. "Ngươi là ai?" Nhạc Dương có chút ngơ ngác, sao mới có nửa ngày mà đã không nhận ra người rồi? "Tiểu sư đệ, ngươi làm gì vậy?" "Ta là sư huynh của ngươi mà." Trải qua hơn nửa ngày thời gian này, linh lực của Nhạc Dương đã sớm thấu chi, cả người hắn cũng gầy đi một vòng lớn. Điều này cũng không trách Tiêu Phong nhận là người, dù sao sáng nay lúc rời đi vẫn là một cục tròn, bây giờ trở về đã thành một cây tre gầy, ai nhìn cũng không nhận ra. "Sư huynh, ngươi không sao chứ?" Nhạc Dương cười cười, xoa xoa bụng hắn, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. "Cơm Triệu sư tỷ làm đâu? Cái này là ngươi đã hứa rồi đó." Tiêu Phong đội vàng đưa hộp thức ăn lên, Nhạc Dương đã sớm không nhịn được nữa, hắn liều mạng làm việc, hơn nửa ngày này chính là vì miếng ăn này. "Sư huynh, nói đi nói lại, ngươi đã vẽ bao nhiêu?" Nhạc Dương vừa ăn vừa bẻ ngón tay tính toán. "15 cái chứ gì?" "15 cái?" Nghe thấy con số này, Tiêu Phong thậm chí có chút không dám tin vào tai mình. Dù sao hắn và sư tỷ kia cả một ngày nhiều nhất cũng chỉ vẽ được 6 cái, vẽ xong hai người đều đã kiệt sức. Bây giờ Nhạc Dương chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã hoàn thành khối lượng công việc 3 ngày của hai người. Đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? "Sư huynh, sư đệ ta thật sự bái phục ngươi." Tiêu Phong chắp tay đón tiếp, còn Nhạc Dương lại ngượng ngùng cười cười, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu quá đáng của hắn. "Sư đệ à, ngươi xem sư huynh đã cố gắng đến mức này rồi, hay là ngươi cho ta một cơ hội, dẫn ta đi gặp Triệu sư tỷ đi." Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong bày ra một bộ dáng lừa đảo, trước tiên là thở dài một hơi, lộ ra vẻ mặt thất vọng. "Sư huynh à, chuyện này ta phải xin lỗi ngươi, ta đây đã nói mòn cả môi rồi, sư tỷ vẫn có chút không muốn gặp ngươi, chỉ là bữa trưa này nàng tự tay làm cho ngươi đó." Nhạc Dương nuốt nước miếng, lại không nhịn được nhét thêm một ngụm lớn vào miệng hắn. "Sư huynh, lần này sư đệ thật sự đã cố gắng hết sức, nhưng ngươi yên tâm, đợi tất cả cơ trận còn lại vẽ xong, sư đệ, ta dù có nói mòn cả môi, cũng phải tranh thủ cho ngươi một cơ hội dùng bữa tối cùng." Ăn bánh vẽ của Tiêu Phong, Nhạc Dương không hiểu sao cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức mạnh, thậm chí đã kiệt sức, cũng cam lòng tiếp tục làm việc. Dùng bữa tối cùng. Đây là chuyện Nhạc Dương cả đời cũng không dám tưởng tượng. "Sư đệ vẫn là một người trung hậu a." "Sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ liều mạng làm, trong vòng 5 ngày nhất định sẽ vẽ xong tất cả các cơ trận này." Tiêu Phong cũng cam đoan chắc định. "Sư minh, ta bên này cũng nhất định sẽ nói thông với nàng. Hai người nhìn nhau một cái, nắm đấm chạm vào nhau, cùng nhau cố gắng. Nhìn Nhạc Dương bị mình dọa đến ngớ người, Tiêu Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Dương sau khi gói ghém thức ăn thừa vào bụng, liền trực tiếp mở miệng với Tiêu Phong: "Sư đệ, ta ngày mai còn muốn ăn thì có còn không? Chuyện nhỏ mà." Sau khi đáp ứng, Tiêu Phong liền quay về phủ mệnh. "Sư tỷ, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi." Trong lòng Triệu Vũ Vi vốn đã thấp thỏm, dù sao theo lý mà nói, thân truyền đệ tử của Trọng Hỏa Phong chủ, một trong tứ đại đệ tử tông môn, làm sao có lý do gì làm việc cho nàng chứ? Huống hồ nàng cho còn là thức ăn thừa, ngay cả để lừa kéo cớ say, còn phải cho ăn chút tinh liệu, đây là đạo lý gì? Tuy nhiên nhìn bộ dạng Tiêu Phong, lòng Triệu Vũ Vi cũng trầm xuống một chút. "Cho nên, Nhạc Dương sư huynh thật sự đồng ý với ngươi sao?" Tiêu Phong cười gật đầu, "Sư huynh còn nói trong vòng 5 ngày sẽ giúp chúng ta vẽ xong các cơ trận còn lại." Triệu Vũ Vi càng cảm thán, hiển nhiên không ngờ trong tông môn này lại có một người tốt bụng như vậy. Hai, tổng cảm thấy có chút phụ lòng Nhạc Dương sư huynh, đợi về sau có cơ hội nhất định phải cùng hắn dùng nữa. Tiêu Phong cũng không tiếp lời, ngược lại rời chủ đề sang nơi khác. "Sư tỷ, trận pháp này chúng ta hai người còn phải tiếp tục." Chương 236, Thanh Tùng Phong Khúc Tuyến Cứu Quốc. Chương 236, Thanh Tùng Phong Khúc Tuyến Cứu Quốc. Triệu Vũ Vi có chút không hiểu, dù sao chiếu theo lý mà nói, Tiêu Phong đã đem việc này ủy thác cho Nhạc Dương rồi, bản thân nàng liền không có lý do tái đến. Giờ đây yêu cầu đột ngột này của Tiêu Phong, khiến Triệu Vũ Vi có chút trở tay không kịp. "Sư minh chẳng phải đã nói rồi sao? Trong 5 ngày này liền hoàn thành trận pháp." Tiêu Phong lộ ra vẻ mặt thần bí, đem mặt mình ghé sát về phía trước. "Sư tỷ, ta không muốn để người ngoài biết phương pháp phá giải Hộ Sơn đại trận này, cho nên trận pháp hạch tâm này vẫn phải dựa vào chúng ta tự mình khắc họa." Triệu Vũ Vi cũng cảm thấy Tiêu Phong nói có lý, thế là dứt khoát đáp ứng. Tiếp theo, trên thanh phong này xuất hiện một bức họa kỳ dị. Ban ngày một gã lúc mập lúc ốm điên cuồng đục khoét gì đó trên núi, đến đêm lại đổi thành một nam một nữ khắc họa trên núi đá này. Trọn vẹn 4 ngày, trên thanh phong đều là tiếng leng keng, thậm chí khiến mấy tên tạp dịch đệ tử ở gần đó cảm thấy trên thanh phong có quỷ quái. Bất quá cũng may là sau 4 ngày, trận cơ cũng coi như đã hoàn thành. Lần cuối cùng, một cỗ linh khí nồng đậm nháy mắt tràn ngập toàn thân Tiêu Phong. Tiêu Phong cũng dựa vào sự gia trì của cỗ linh khí này, dùng ngón của mình khắc ra vết ấn cuối cùng trên tảng đá xanh. Làm xong tất cả những điều này, Tiêu Phong triệt để thở phào một hơi, nằm bật ra bên cạnh tảng đá xanh, cả người cũng thả lỏng không ít. "Sư tỷ, công việc khắc chạm này cũng coi như kết thúc rồi, tiếp theo là rót linh khí vào, việc này liền chẳng phải chuyện khó khăn gì nữa." Triệu Vũ Vi cũng vô cùng mệt mỏi, dù sao sự tiêu hao liên tục mấy ngày nay cũng thật sự khiến nàng có chút không chống đỡ nổi. Hai người so với trước đây đều rõ ràng gầy đi một vòng lớn, linh khí cũng đã hao cạn không biết bao nhiêu lần rồi, bất quá đây cũng là một loại phương pháp tu luyện, trải qua 4 ngày ngắn ngủi này, thực lực của Tiêu Phong cũng coi như tiến bộ thần tốc. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Triệu Vũ Vi chợt nghĩ đến điều gì đó, nhịn không được oán trách với Tiêu Phong: "Sư đệ, ngươi có phát hiện ra chỗ nào không đúng không?" Tiêu Phong sau khi hồi phục một chút mới đáp lời: "Không đúng." "Sư tỷ có gì không đúng sao? Mấy ngày nay chúng ta khắc trận pháp đều không tuần sơn, sao đệ tử Thanh Tùng Phong kia cũng không đến chặt chút xanh chứ?" Câu nói này ngược lại nhắc nhở Tiêu Phong, hắn trong lòng đối với việc này cũng có nghi hoặc, thế là nhịn không được khẽ hỏi: "E rằng không phải lại lén lút chặt rồi chứ?" Hai người nhìn nhau một cái, rất nhanh lại tuần tra trên núi này, tuy nhiên quả nhiên, căn bản không có bất kỳ đệ tử Thanh Tùng Phong nào. "Không đúng sao?" Tiêu Phong ẩn ẩn nhíu chặt lông mày, bọn họ nếu cứ thế buông bỏ, vậy mấy ngày nay chúng ta chẳng phải uổng công rồi sao? Triệu Vũ Vi tâm tư vẫn càng thêm tỉ mỉ, tổng cảm thấy đám tạp dịch đệ tử của các phong khác có gì đó không đúng. "Sư đệ, người trước đừng nói chuyện, áp chế một chút khí tức của mình, chúng ta lặng lẽ tới gần xem là chuyện gì." Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu, sau một lát liền lặng lẽ tiếp cận rìa rừng trúc, đến bên cạnh đám tạp dịch đệ tử đang chặt trúc. Thực lực của hai người cao siêu, đám tạp dịch đệ tử kia tự nhiên không thể phát hiện. "Một khối linh thạch một giỏ, đây là của ngươi." Quả nhiên, đến gần nhìn một cái, Tiêu Phong liền biết rõ nguyên do trong đó, hóa ra đệ tử Thanh Tùng Phong này thật sự không đến chặt, ngược lại trực tiếp bỏ tiền ra mua. Nhìn từng đệ tử xếp hàng nhận linh thạch kia, Triệu Vũ Vi tức giận không thôi. "Đa tạ sư minh, ta lại đi chặt thêm 2 giỏ." Lời này vừa nói ra, đệ tử Thanh Tùng Phong cười nói: "Chặt thêm chút nữa, các ngươi con về tông môn nhiều nhất cũng chỉ cái giá này, không bằng dứt khoát trực tiếp đưa đến chỗ chúng ta đây, các ngươi đưa bao nhiêu chúng ta cần bấy nhiêu." Đám tạp dịch đệ tử kia thu linh thạch xong, từng người một liền bắt đầu cảm ơn đội ơn. "Đa tạ sư minh." "Sư minh cũng không cần tức giận, ta thấy chính là Triệu Vũ Vi kia cố ý nhắm vào vạn sư minh của Thanh Tùng Phong, bằng không cũng sẽ không cho phép các ngươi chặt trúc." "Chính là vậy đó." Một đệ tử khác đã nhận tiền cũng bắt đầu đoán trách, ban đầu đã nói rõ rồi, trúc ở đây ai cũng có thể chặt, dựa vào đâu mà lại chỉ nhắm vào Thanh Tùng Phong chứ? Đệ tử Thanh Tùng Phong nghe vậy, cũng trực tiếp lấy ra lời nói đã sớm chuẩn bị, dù sao vạn phi vũ kia trước khi đến đã dặn dò rồi, nhất định phải đổ hết mọi tội lỗi lên người Tiêu Phong. "Hai, việc này ta rõ ràng hơn ai hết, không có chút quan hệ nào với Triệu sư tỷ, đều là trên thanh phong của bọn họ gần đây đến một phế vật tạp linh căn, làm sư tỷ bị hư hỏng rồi." Có giọng điệu chính thức của đệ tử Thanh Tùng Phong kia, đám tạp dịch đệ tử xung quanh cũng từng người một Tiêu Phong. Thậm chí nói chuyện, còn chuyển sang những nơi riêng tư hơn. Nghe nói tên Tiêu Phong kia chính là một sát ma. "Việc này ta biết, đoạn thời gian trước còn muốn mặt đối mặt cướp đoạt đai yếm của tiểu sư muội mới đến Trọng Hỏa Phong của chúng ta, quả thực chính là đồ lưu manh." "A, nếu là như vậy, vậy Triệu sư tỷ sẽ không vừa mắt hắn chứ? Triệu sư tỷ là người tốt sao? Ta thấy hai bọn hắn là một loại người, bằng không cũng không thể chơi đến cùng một chỗ. Nói không chừng không chỉ chơi đến cùng một chỗ, hơn nữa có lẽ đều ngủ trên một cái giường rồi đấy chứ. Nháy mắt, giữa đám tạp dịch đệ tử này vang lên từng tràng cười lớn, mà hai người trên trúc xanh kia, sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Giây tiếp theo, Tiêu Phong dẫn đầu ra tay, một cỗ khí tức cường đại rơi xuống đất, rất nhanh, chấn bay mấy tên tạp dịch đệ tử trên mặt đất này. Cùng lúc đó, Triệu Vũ Vi cũng khó chịu hạ xuống, những lời vừa rồi suýt chút nữa khiến nàng bật khóc. Chẳng phải đây rõ ràng là oan uổng người sao? Giao tiền. Tiêu Phong lười nói nhảm với những người này, một hơi liền đánh đổ đám trúc xanh kia xuống đất. Từ giờ trở đi, tất cả đệ tử đến Thanh Phong này chặt trúc xanh, cho dù là của chủ phong cũng đều phải giao tiền. Đám tạp dịch đệ tử vừa rồi còn nhao nhao bàn tán kia triệt để sợ đến không dám nói lời nào, dù sao Tiêu Phong cho dù thực lực kém nữa thì cũng là một thân truyền đệ tử, muốn giết bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đệ tử Thanh Tùng Phong thấy cảnh này, đội vàng chen lên, chặn trước mặt Tiêu Phong. Bọn họ là lần đầu đến, nếu giao tiền, có chút không hợp quy củ nhỉ. Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, vốn dĩ hắn định lát nữa rồi tính sổ với tên này, không ngờ tên này lại trực tiếp tự đâm vào mặt mình. Người cũng giao tiền. Đệ tử Thanh Tùng Phong vẻ mặt không phục. Người nói gì? Chúng ta cũng giao tiền. Dựa vào đâu chứ? Tiểu sư đệ, e rằng ngươi nhìn nhầm rồi, chặt trúc không phải chúng ta. Tiêu Phong lười nghe hắn biện giải, rút ra lưu quang kiếm bên hông mình, trong nháy mắt lưu quang lấp lánh, vây quanh mọi người. Giao tiền hay là đi chết, ngươi tự mình chọn một đi. Chương 237, tạp dịch đệ tử có bối cảnh. Chương 237, tạp dịch đệ tử có bối cảnh. Đám tạp dịch đệ tử ở đây, cho dù chưa từng thấy chân thân lưu quang kiếm, thì cũng đã nghe truyền miệng qua dáng vẻ lưu quang kiếm xuất vỏ lúc nào. Mắt thấy lưu quang lấp lánh, tất cả mọi người đều chấn động. Hỏi lại một lần nữa, đưa tiền hay là chết? Lời này vừa nói ra, đệ tử Thanh Tùng Phong run rẩy lấy ra linh thạch, mà Tiêu Phong trực tiếp chuyển ánh mắt sang nơi khác. Còn các ngươi thì sao? Đưa tiền hay là chết? Vừa dứt lời, một nữ đệ tử Thủy Vân Phong đứng ra, cắn răng nói thẳng với Tiêu Phong. Thanh phong của các ngươi cũng quá bá đạo rồi. Tiêu Phong trong nháy mắt đều cảm thấy thai mình nghe nhầm rồi, chặt trúc của chúng ta, còn nói chúng ta bá đạo. Đây là đạo lý gì? Nếu trước mặt không phải một nữ đệ tử, Tiêu Phong sớm đã ra tay giáo huấn rồi. Bớt nói nhảm, mặc kệ ngươi cảm thấy thế nào, giao linh thạch là được rồi. Nữ đệ tử cắn răng. Trúc trên Thanh Phong vẫn luôn làm miễn phí. Sư tôn của các ngươi không có ở đây, quy củ này chẳng lẽ có thể thay đổi sao? Nghe lời này, lông mày Tiêu Phong vô thức nhíu lại, dù sao chiếu theo lý mà nói, người trước mặt căn bản không có quyền hạn biết được chuyện Nhan Vận không ở tông môn. Cho dù là một nữ đệ tử, nàng cũng là tạp dịch đệ tử, tin tức của phong chủ nàng căn bản không có quyền biết. Quy củ trên phong, ta và tiểu sư đệ liền có thể làm chủ. Triệu Vũ Vi tức giận đứng ra, nếu là trước đây nàng có thể sẽ không giữ được mặt mũi, nhưng nghe đám tạp dịch đệ tử kia không những không có chút nào ý tứ cảm kích, ngược lại còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, ai cũng không thể chịu nổi. Thằng Mễ Ân đấu mết hiểu. Mấy tên tạp dịch đệ tử trước mặt này, coi như đã thể hiện việc này một cách hết sức rõ ràng. Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng. Giao tiền là được rồi. Không ngờ nữ đệ tử Thủy Vân Phong kia không những không có ý tứ nhận thua, ngược lại còn nói thẳng một cách đắc lý bất nhiêu. Vậy ta cũng trực tiếp nói cho ngươi biết, Thủy Vân Phong của chúng ta chính là không cho. Ta Tôn Hiểu Hiểu còn chưa từng sợ ai. Lời này trực tiếp khiến Tiêu Phong lên người, một tạp dịch đệ tử từ đâu mà có tính khí lớn như vậy chứ? Còn chưa từng sợ ai. Tiêu Phong trực tiếp phóng ra một đạo kiếm khí, giây tiếp theo, đám trúc xanh sau lưng nữ đệ tử kia từng mảng đổ dạp xuống, một lọn tóc đen rơi tán loạn trên mặt đất. Tôn Hiểu Hiểu kinh hãi sờ tóc mình, chỉ vào mũi Tiêu Phong nói: "Ngươi, lớn mật thật." Tôn Hiểu Hiểu từ trước đến nay đều là tính tình năng ngượng, nhưng căn bản không có tư chất tu luyện gì, thậm chí ngay cả tư cách làm tạp dịch đệ tử cũng không có. Nếu không phải vì thủ đoạn mị hoặc kia, e rằng căn bản không thể ở lại. Chỉ là tất cả những điều này Tiêu Phong đều không biết. "Lớn mật, ngươi mới lớn mật." Nói xong, khí tức trên người Tiêu Phong đột nhiên tăng lên, Tôn Hiểu Hiểu kia cũng không chịu yếu thế, rút ra vũ khí bên hông, nhe răng trợn mắt xông về phía Tiêu Phong, tự dâng tới cửa. Vậy liền không khách khí. Tiêu Phong một cước đã tới, Tôn Hiểu Hiểu trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng mạnh vào cây. Đám đệ tử còn lại thấy cảnh này, từng người một chỉ vào mũi Tiêu Phong mà mắng lớn. Ra tay với nữ nhân, ngươi còn tính là nam nhân không? Không ngờ đường đường là thân truyền đệ tử, lại dám ra tay tàn độc với một tạp dịch đệ tử, ngươi quả thực muốn tạo phản rồi. Nghe những lời chỉ trích của đám tạp dịch đệ tử xung quanh này, Tiêu Phong chỉ cảm thấy buồn cười. Bọn họ căn bản không quan tâm nguyên nhân mình ra tay là gì, cũng không quan tâm mình vì cái gì mà thủ hộ. Bọn họ quan tâm chỉ có một việc, nữ tử kia bị đánh bị thương rồi. Chỉ là Tiêu Phong còn chưa mở miệng, Triệu Vũ Vi liền trực tiếp phóng thích ra linh áp cường đại kim đan kỳ của mình, giây tiếp theo ép đám tạp dịch đệ tử này không nói nên lời. Giọng nói lạnh lùng truyền ra, dám làm can nữa, tất cả đều chết. Trong tông môn, giữa đệ tử không thể tàn hại nhau, nhưng trong đó không bao gồm đám tạp dịch đệ tử này, dù sao bọn họ chỉ là một đám người làm tạp vụ trong tông môn, và người thường không có gì khác biệt. Cho dù có một hai kẻ may mắn dựa vào nơi đất linh người kiệt này tu luyện ra chút linh khí, trong mắt những đại nhân vật kia cũng chỉ là một phế vật. Ai sẽ vì phế vật mà đi đắc tội thiên tài của tông môn chứ? Triệu Vũ Vi hiển nhiên chính là một trong những thiên tài này, đám tạp dịch đệ tử kia cũng ý thức được sự cả gan vừa rồi của mình, từng người một rụt cổ lại, sắc mặt vô cùng khó coi. "Sư tỷ, thu thần thông lại đi." Lời vừa dứt, Triệu Vũ Vi thu hồi linh áp của mình, lạnh lùng nhìn mấy người trước mặt một cái, tiếp tục nói: "Về sau chặt trúc giao tiền, đã hiểu chưa?" Đám đệ tử run rẩy gật đầu, Triệu Vũ Vi cũng không chút khách khí. "Lần này giảm giá cho các ngươi, tất cả linh thạch trên người các ngươi đều giao ra đây." Triệu Vũ Vi hiểu rõ, đám tạp dịch đệ tử này rất nghèo. Mỗi tháng tông môn cũng chỉ cho một khối hạ phẩm linh thạch độc lộc, bọn họ tự nhiên cũng không lấy ra được bao nhiêu. Nhưng đây không phải lý do để thương hại bọn họ. Chúng đệ tử cũng không dám làm cản, cho dù là linh thạch tích lũy nhiều năm, cũng đều từng người một ngoan ngoãn giao ra. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Triệu Vũ Vi hài lòng gật đầu. Bây giờ các ngươi có thể cút rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng không dám nán lại quá lâu, thậm chí ngay cả đám trúc xanh kia cũng không dám lấy, lén lút bỏ chạy. Tiêu Phong thấy vậy, nhìn không được trêu chọc Triệu Vũ Vi với phong thái ngự tỷ kia một câu. Đại sư tỷ, ngươi như vậy mới gọi là đại sư tỷ chứ. Lời này vừa nói ra, Triệu Vũ Vi đỏ mặt trong chốc lát, lại một lần nữa trở lại dáng vẻ tiểu nữ nhân trước đó. Sư đệ, ngươi nói lời gì vậy? Tiêu Phong cũng không có ý tứ tiếp tục trêu chọc, ngược lại đối với nữ đệ tử vừa rồi sinh ra vài phần hiếu kỳ. Sư tỷ, tạp dịch đệ tử vừa rồi kia là tạo phản đối sao? Nàng thật lớn mật. Triệu Vũ Vi thở dài một hơi, đem chuyện đó chậm rãi kể lại. Kỳ thật thân phận của Tôn Hiểu Hiểu kia cũng không tầm thường, từ trước là tỷ nữ của thân truyền đệ tử Quý Hoành của Vô Thượng Phong, kể từ khi tên Quý Hoành kia bị kiểm tra ra cực phẩm thổ linh căn, liền bị phong chủ Vô Thượng Phong để mắt tới. Chỉ là đáng tiếc tên Quý Hoành kia là một kẻ si tình, không phải Tôn Hiểu Hiểu thì không được, thậm chí nói ra nếu không an trí Tôn Hiểu Hiểu trong linh kiếm phái, hắn liền tự mình chặt đứt tiên duyên. Nghe lời này, Tiêu Phong nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, vì một tạp dịch đệ tử lại dám nói ra lời có thể đắc tội tông môn, điều này thật sự đủ lớn mật. Nếu là như vậy, vậy thật sự rất si tình. Thẩm Phong chủ bất đi dĩ, cầu thủy Vân Phong, khiến nàng làm một tạp dịch đệ tử, nhưng có bối cảnh của Quý Hoành, không ai xem nàng là tạp dịch đệ tử, lâu dần nàng tự cho mình rất cao. Nghe lời này, Tiêu Phong hơi nhíu mày, tổng cảm thấy việc này có điều kỳ lạ, dù sao chiếu theo lý mà nói, một tu luyện giả thành tỉnh căn bản không thể vì tình cảm nhi nữ mà làm trễ mãi tiền đồ của mình. Huống hồ đạo lữ của mình còn là một người thường. Chẳng lẽ tên Quý Hoành kia thật sự là một kẻ si tình? Chương 238, Kim Đan kỳ chương 238, Kim Đan kỳ kỳ thật, tên Quý Hoành kia bình thường còn cũng tệ, nhưng ai mà chọc phải Tôn Hiểu Hiểu, hắn liền là một con chó điên. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Triệu Vũ Vi, Tiêu Phong ngược lại bày ra vẻ mặt không chút để tâm. Chuyện này đạo lý ở chỗ chúng ta, nói tày trời ta cũng không sợ, cùng lắm thì trực tiếp đến chỗ tông chủ mà nói lý. Đây đều là trước đó đã chiều hư bọn họ, Tiêu Phong biết nếu không phải vì mình đột nhiên thu tiền, nói không chừng về sau bọn họ còn sẽ cảm thấy mình không đem trúc xanh đưa đến tận cửa, chính là đại nghịch bất đạo. Nhân tính vốn là như vậy. Lợi ích ban đầu, người khác có thể cảm ơn đội ơn, nhưng lợi ích vẫn luôn có đột nhiên bị cắt đứt một lần, người khác liền hận không thể đảo mộ tổ tiên. Nhìn dáng vẻ Triệu Vũ Vi vẫn còn lo lắng, Tiêu Phong cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Sư tỷ, hãy yên tâm đi, xảy ra chuyện gì ta gánh vác, cho dù là ta không gánh nổi, còn có sư tôn chứ. Bọn họ nếu có gì không hài lòng, đi tìm sư tôn thương lượng là được rồi. Đến tông môn những ngày này, Tiêu Phong cũng từ các lần dò hỏi mà biết được tính cách thật sự của Nhan Vận, nếu đệ tử của các phong khác gây chuyện, vị sư tôn này bất kể đúng sai đều phải bảo vệ đồ đệ. Triệu Vũ Vi lắc đầu. Ta lo lắng không phải bọn họ đến gây chuyện, chỉ là sợ bọn họ lại đến chặt chúc, làm trễ nải tu luyện của chúng ta. Triệu Vũ Vi sớm đã không còn thiện tâm như trước, hoặc nói thiện tâm sẽ không phóng thích cho những kẻ không biết cảm ơn. Sư tỷ, hộ sơn đại trận hoàn thành sau đó, đừng nói là tạp dịch đệ tử, cho dù là thân truyền đệ tử cũng chưa chắc vào được. Nhìn dáng vẻ hùng hồn của Tiêu Phong, Triệu Vũ Vi ngược lại có chút không tin rồi, ngũ hành trận pháp của Tiêu Phong, nàng trước đó đã từng trải nghiệm qua, phá giải cũng không khó đến vậy. Sư tỷ, có lẽ là nhìn ra sự không tin của Triệu Vũ Vi, Tiêu Phong nói, đợi đến sau khi đại trận hoàn thành, sư tỷ có thể tự mình thử nghiệm, không có lệnh bài, cho dù là người đi bảo, cũng phải bị sương mù vây khốn. Triệu Vũ Vi cười gật đầu, dù sao tiểu sư đệ này của mình đã tạo ra vô hạn kinh hỉ cho mình, tự nhiên lời hắn nói cũng không đến mức không thể tin được. Được rồi, sư tỷ tin ngươi, ngươi chính là thiên tài của tông môn chúng ta. Lời này ngược lại khiến Tiêu Phong có chút ngại ngùng. Trên thủy vân phong, Tôn Hiểu Hiểu sau khi quay về càng nghĩ càng tức, đám tạp dịch đệ tử còn lại cũng vô cùng bất mãn, dưới sự hẹn ước, từng người một bàn bạc kể lại chuyện này cho sư tôn các phong lớn. Mà Tôn Hiểu Hiểu kia lại càng đi đến Vô Thượng Phong tìm kẻ si tình của mình. Đệ tử Vô Thượng Phong đối với Tôn Hiểu Hiểu này cũng vô cùng tôn trọng, chỉ là những điều này đều là trên bề mặt, hơn nữa đều là nể mặt Quý Hoành. Những lời bàn tán sau lưng sớm đã chất đầy mấy thuyền rồi. Tôn sư muội lại đến tìm quý sư huynh sao? Tôn Hiểu Hiểu cũng không để ý lời nói của đám đệ tử kia, ngược lại vẻ mặt kiêu ngạo chạy thẳng đến động phủ của Quý Hoành. Đám đệ tử xung quanh lập tức trợn mắt khinh bỉ. Chẳng phải chỉ là một người tình sao? Ngông nên cái gì? Đừng nói như vậy, nàng chính là đạo lữ của quý sư huynh. Nói thật thân hình này càng ngày càng tốt, không biết sư huynh có thể hưởng thụ nổi không? Đừng nói bậy, coi chừng sư huynh nghe thấy, đánh ngươi một trận tàn nhẫn. Quý Hoành đối với Tôn Hiểu Hiểu kia có thể nói là yêu đến sống chết, nếu thật sự nghe được lời này, thậm chí ra tay giết người cũng có thể làm được. Đến trước cửa động phủ, Tôn Hiểu Hiểu cũng mặc kệ Quý Hoành kia có đang tu luyện hay không, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Quý Hoành đang tu luyện phát giác có người đột nhập, nháy mắt mở to mắt mình, bày ra tư thế cảnh giác, khi nhìn rõ người đến sau đó lập tức lại đổi thành vẻ mặt mừng rỡ. Hiểu Hiểu, ngươi sao lại đến rồi? Lời còn chưa dứt, Tôn Hiểu Hiểu đã lộ ra vẻ mặt tủi thân, trực tiếp nào vào lòng Quý Hoành, khóc bà lên. Sư Minh, ngươi phải làm chủ cho ta a. Mắt thấy tâm ái chi nhân của mình bị ức hiếp thành bộ dạng này, Quý Hoành nhíu mày. Ngăn, đừng khóc, rốt cuộc là chuyện gì, nói với Sư Minh, ai ức hiếp ngươi, Sư Minh sẽ báo thủ cho ngươi. Trước kia hai người vẫn là quan hệ chủ tớ, từ khi đến linh kiếm phái này, Tôn Hiểu Hiểu liền được đằng chân lân đằng đầu, cuối cùng hai người ngược lại xưng hô Sư Minh sư muội. Sư Minh. Tôn Hiểu Hiểu sau khi điều chỉnh cảm xúc xong, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nước át tràn đầy lệ quang, là tiểu tử không biết trời cao đất rộng mới đến thành phong kia. Hắn sau khi thêm mắm thêm muối một phen, Tôn Hiểu Hiểu triệt để biến mình thành một kẻ bị hại, còn phần lỗi của mình thì nàng tuyệt nhiên không nhắc tới. Chỉ nói Tiêu Phong đã trêu gẹo mình. Quý Hoành vốn đã coi Tôn Hiểu Hiểu như chất bảo, sau khi nghe hành vi vô sỉ của Tiêu Phong, càng thêm khí huyết dâng trào. Thêm vào đó, danh tiếng của Tiêu Phong ở tông môn trước giờ vẫn không tốt, chuyện trêu gẹo tiểu sư muội muốn hồng đố đâu đã người người đều biết. Quý Hoành lại não bổ ra một bộ dạng Tiêu Phong giống như sát ma. Quả thực là phản trời rồi. Quý Hoành đại khiếu một tiếng, trực tiếp đứng dậy, kẻ nào dám ức hiếp người của ta, ta nhất định đánh cho hắn ra cả phân. Mắt thấy Quý Hoành đứng dậy ra khỏi động phủ, Tôn Hiểu Hiểu lúc này mới vội vàng đuổi theo, vẻ mặt đau lòng mở miệng. Sư Minh, đừng đi. Diễn xuất của Tôn Hiểu Hiểu quả thực lợi hại, trong lúc nói chuyện nước mắt lại rơi xuống, Quý Hoành lại đau lòng bước tới lau đi những giọt lệ trượt dài. Sư Minh, Tiêu Phong kia có Triệu Vũ Vi sư tỷ che chở, từ trước đến nay tác ai tác quái, nghe nói Triệu sư tỷ gần đây có được Lưu Quang Kiếm, ta sợ ngươi nói đến đây, Tôn Hiểu Hiểu lại nghẹn ngào ba phần. Vẻ mặt khiến người ta thấy mà thương, lập tức làm Quý Hoành triệt để không nhịn được nữa. Yên tâm đi Hiểu Hiểu, lần này ta không những muốn thay ngươi báo thù, ngày sau ta còn muốn tìm cho ngươi thần binh lợi khí tốt hơn, tuyệt đối không để bất luận kẻ nào ức hiếp ngươi. Mắt thấy mục đích của mình đạt được, nước mắt của Tôn Hiểu Hiểu trong nháy mắt biến mất, hai người ngự kiếm phi hành, thẳng hướng Thanh Phong mà đi. Nói đến Tiêu Phong hai người, sau khi khắc xong một phen, Tiêu Phong triệt để thở phào một hơi. Sư tỷ, tối nay toàn bộ cơ trận là có thể hoàn thành rồi. Triệu Vũ Vi cũng mồ hôi đầm địa, lau lau mồ hôi trên trán, cũng rất hài lòng với sự cống hiến của mình. Sư tỷ, ta thật sự có chút không kịp chờ đợi rồi. Thế nhưng lời còn chưa dứt, bên ngoài núi liền truyền đến một trận tiếng la hét. Tiêu Phong, ngươi cút ra đây cho lão tử. Tiếng vang như hồng trùng, trực tiếp va vào tai hai người. Kẻ đến không thiện. Triệu Vũ Vi cũng là người có kim đan tu vi, tự nhiên cũng biết tu vi của kẻ đến đã đạt đến kim đan, nhớ lại chuyện ban ngày, đoán chừng người báo thù đã tới. Nhanh như vậy đã có người tới rồi. Tiêu Phong nhịn không được bật cười thành tiếng, trong ánh mắt ít nhiều mang theo vài phần nôn nóng, vừa định đứng dậy nên địch, hai đạo thân ảnh từ xa liền chậm rãi rơi xuống bên cạnh hai người. Ngươi chính là Tiêu Phong sao? Quý Hoành bước tới, mặt đầy âm lãnh chất vấn. Chương 239, hỏng trận pháp của ta, chết. Chương 239, hỏng trận pháp của ta, chết. Tiêu Phong ném cái rủi đục trong tay xuống, cười gật đầu. Gặp qua quý sư minh, gặp qua mọi mọi người. Tôn Hiểu Hiểu nhịn không được mắng to, sau đó quay đầu nhìn về phía Quý Hoành, sư minh, chính là hắn ức hiếp ta. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong cười lạnh một tiếng. Vậy ta vì sao ức hiếp ngươi? Quý Hoành chỉ coi Tiêu Phong là một tên biến thái sát ma. Chẳng phải ngươi đã để mắt đến dung nhan của Hiểu Hiểu nhà ta sao? Ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất nên quỳ xuống xin lỗi, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Nói xong, trên người Quý Hoành bùng phát ra một cỗ khí thế khủng bố, kim đan kỳ tu vi nhất để ép về phía Tiêu Phong. Triệu Vũ Vi không cam chịu yếu thế, cũng lấy tu vi kim đan kỳ chống đỡ lên, một vàng một lam, trên đỉnh núi này đối kháng lại. Có lời thì nói cho tử tế, đừng hòng động thủ với sư đệ của ta. Quý Hoành nghe lời này, trừng mắt nhìn Triệu Vũ Vi bên cạnh, thu hồi khí thế tiếp tục mở miệng. Triệu sư tỷ, không hổ là đệ tử của Nhan Vận, ngươi sẽ không theo nàng ấy học được cái thói bao che đệ tử của mình chứ? Danh hào của sư tôn cũng là thứ ngươi xứng đáng để nói sao? Tiêu Phong không hề khách khí, châm tiêm đối mạnh mang. Quý Hoành nhắm mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia âm độc. Nếu không phải tình nhân của ngươi gây sự trước, ta sao lại đánh nàng? Người có đầu óc yêu đương là đáng sợ. Quý Hoành cũng không nghe thấy lời giải thích trước đó của Tiêu Phong, chỉ nghe thấy Tiêu Phong động thủ với tâm ái chi nhân của hắn. Xuất sinh a, Hiểu Hiểu đáng yêu như vậy, ngươi làm sao nhẫn tâm? Tiêu Phong trực tiếp bật cười. Đồ ngu. Trong mắt Tiêu Phong, tên trước mặt quả thực là một tên ngu xuẩn, có tài nguyên tu luyện tốt như vậy lại không cần, ngược lại vừa vào tông môn đã đắc tội sư tôn của mình, phàm là có một người có tư chất tương tự hắn, họ thẩm sớm đã đá hắn đi rồi. Đủ rồi, đây dù sao cũng là Thanh Phong, nếu ngươi còn gây sự, cẩn thận sư tôn của ta trở về, đập nát vô thượng phòng của các ngươi. Triệu Vũ Vi cũng cảm thấy bị người ta đánh tới cửa là một chuyện xỉ nhục, mà Tôn Hiểu Hiểu kia lại không buông tha. Đừng hòng, sư minh của ta sợ ai? Cho dù sư tôn của ngươi đến, đó cũng phải xin lỗi. Trải qua một câu nói này chỉ điểm, Quý Hoành càng thêm ngưỡng thẳng lồng ngực mình. Đúng vậy, sư tôn của ngươi ta còn không sợ, một đệ tử tạp linh căn còn con, ngươi làm sao dám? Mau xin lỗi Hiểu Hiểu nhà ta. Tìm chết. Triệu Vũ Vi trong nháy mắt xuất thủ, Tiêu Phong lại một tay túm lấy cổ tay nàng. Sư tỷ, chỉ một tên rác rưởi này mà còn xứng đáng ngươi tự mình xuất thủ sao? Chi bằng nhân cơ hội này, để ta thể hiện một chút thực lực của mình. Hệ thống trong đầu Tiêu Phong cũng truyền ra một âm thanh mới. Kiểm tra trạng thái túc chủ trạng thái, vượt cấp khiêu chiến tất thắng, Quý Hoành ngây người, hắn đến đây kiêng kỵ chính là Triệu Vũ Vi, dù sao nếu hai người trước mặt cùng lúc ra tay, bản thân hắn có thể thật sự không phải đối thủ. Huống chi Triệu Vũ Vi vừa có được Lưu Quang Kiếm, thực lực khẳng định đại thịnh, bản thân hắn chìm đắm trong tình ái, đã lãng phí không ít thời gian tu luyện, tự nhiên càng không thể đánh thắng được. Chỉ là không ngờ, Tiêu Phong này lại tự tìm cái chết, không cho sư tỷ của mình xuất thủ, đây chẳng phải là tìm chết sao? Lời này là ngươi nói đó. Mắt thấy Quý Hoành sắp động thủ, Tôn Hiểu Hiểu vội vàng chạy đến khu vực an toàn. Sư Minh cố lên, giết hắn đi. Có lẽ là bị câu nói này khích lệ tinh thần, Quý Hoành càng thêm ngưỡng thẳng lồng ngực mình. Chịu chết đi ngươi. Quý Hoành trong nháy mắt xuất thủ, chẳng qua lần này hắn cũng không dùng toàn lực, trong mắt hắn, Tiêu Phong chỉ là một hậu bối tu luyện chưa đầy một tháng, tu vi nhiều nhất là luyện khí đỉnh phong. Giết gà há cần dùng dao mổ trâu. Thấy tình cảnh này, Tiêu Phong càng cảm thấy buồn cười, không những không hề né tránh, ngược lại còn đứng sững tại chỗ, chuẩn bị dựa vào thực lực đục thân của mình để đỡ lấy quyền này. Bộ dạng này của Tiêu Phong, càng khiến Quý Hoành khinh thường. Tìm chết. Nắm đấm đánh lên người Tiêu Phong, lại giống như đánh vào tấm thép, quyền phong của hắn không những không tiến lên được chút nào, thậm chí còn bị khí thế bùng nổ từ trong cơ thể Tiêu Phong làm suy yếu đi. Sư Minh, có phải đêm qua mệt mỏi rồi không? Nếu chân mềm thì ngày mai có thể đến đánh tiếp. Nói xong, Tiêu Phong trong tay thôi động linh khí màu lam, trong khoảnh khắc, xung quanh thổi lên từng trận yêu phong. Bích Hải ba đảo quyền. Quý Hoành vẫn còn trong mê mang chưa kịp phản ứng, thậm chí ngay cả phòng thủ cũng quên mất, quyền này trực tiếp đánh vào lồng ngực hắn, chấn bay hắn ra ngoài. Một trúc cơ kỳ đánh một kim đan kỳ, còn có thể bước lui hắn, nói ra ai dám tin? Ngươi đã đến trúc cơ rồi sao? Quý Hoành mơ hồ có chút kinh ngạc, hắn thậm chí còn nghi ngờ lần bế quan trước mình đã tu luyện thêm mấy tháng, không tin Tiêu Phong chỉ dựa vào thời gian chưa đầy một tháng mà tu luyện lên được. Chuyện này làm sao có thể? Mắt thấy người giúp đỡ mình tìm đến bị bức lui, Tôn Hiểu Hiểu nhịn không được gào lớn. Sư Minh, dùng toàn lực a, nếu ngươi đánh thắng hắn, tối nay ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Phụt. Tiêu Phong bật cười, mặt đầy châm biếm. Sư Minh của ngươi bây giờ chân đã mềm nhũn rồi, nếu ngươi còn hầu hạ thêm một đêm nữa, é là ngày mai hắn sẽ phải bỏ đó. Đáng ghét, ta giết ngươi. Quý Hoành trong lòng nổi giận, cộng thêm cái gọi là phần thưởng đêm đó, dứt khoát trực tiếp lấy ra pháp quyết mạnh nhất của mình. Thái Sơn ấn. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, cát vàng đầy trời bay lên, thổi cho rừng trúc xung quanh xào xạc vang động. Đây chính là thực lực của Kim Đan kỳ sao? Mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng từ trúc cơ đạt đến Kim Đan là một bước nhảy vọt về chất. Dùng linh khí trong cơ thể ngưng kết thành đan, không phải là một chuyện đơn giản, thậm chí có rất nhiều thiên tài trước Kim Đan không có cách nào ngưng kết thành đan, cuối cùng chìm vào đám đông. Sự áp chế của một cảnh giới, đôi khi là đến từ sâu thẳm linh hồn. Tôn Hiểu Hiểu ở xa, nhìn thấy một màn chấn động như vậy, cũng kích động dậm chân. Sư Minh, cứ đánh như vậy, đánh chết hắn đi. Triệu Vũ Vi thấy vậy, cũng không khỏi âm thầm nắm chặt bảo kiếm bên hông, chuẩn bị tùy thời chi viện khi Tiêu Phong không chống đỡ nổi. Sư đệ, cẩn thận. Bụi đất bay mù mịt, tích tụ đầy trên đỉnh đầu Tiêu Phong, nhưng Tiêu Phong không hề có động tác nào, mà là nhìn xuống mặt đất. Trận cơ đã vất vả vẽ ra, khi cắt bay đầy trời, đã bị phá hủy. Bị phá hủy rồi. Nếu là trước kia, ta có thể cùng ngươi chu toàn, nhưng bây giờ, ngươi không còn cơ hội nữa. Giọng nói âm trầm vang lên, Quý Hoành nghe lời này, không hiểu vì sao lại cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu thẳm linh hồn, nhưng nhìn thấy trưởng ấn của mình từ từ tích tụ, ngược lại cũng có thêm chút dũng khí. Ít ở đây giả bộ đi, chịu chết đi. Hỏng trận pháp của ta, chết. Nói xong, Tiêu Phong ngẩng đầu, trong hai mắt đã tràn ngập màu xanh băng. Bích Hải ba đảo quyền. Một tu sĩ chân chính, dựa vào không chỉ là tu vi của mình, mà còn là mức độ nghiên cứu võ kỹ của mình, mà võ kỹ của Tiêu Phong là hoàn mỹ. Trong nháy mắt, màu xanh băng triệt để bao phủ các vàng, trực tiếp hóa giải trường này. Công kích vẫn chưa dừng lại. Chương 240, có thể đi, phải lấy tiền. Chương 240, có thể đi, phải lấy tiền. Màu xanh băng trong nháy mắt bao phủ nửa bầu trời này, nhất thời sắc mặt bốn người có mặt đều được phản chiếu bởi màu xanh rực rỡ này. Cắt vàng triệt để biến mất, nước lớn khắp trời hóa thành vô số năm đấm thực thể, nhằm phía Quý Hoành mà đánh tới. Trúc cơ đối chiến Kim Đan. Trúc cơ thắng rồi. Tiêu Phong đối mặt với một đệ tử chân truyền tông môn có thực lực vượt qua mình một đại cảnh giới, lại thắng dễ dàng như vậy, chỉ dùng một chiêu, thế công nghiền ép, liền đánh cho hắn triệt để không có sức phản kháng. Triệu Vũ Vi ngây người. Đây vẫn là tiểu sư đệ háo sắc của ta sao? Quý Hoành bị chấn bay ra ngoài, trực tiếp đánh gãy một khối cự thạch phía sau mình, thân hình nặng nề rơi xuống đất, cuốn lên từng trận bụi đất. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong hai mắt Quý Hoành tràn đầy tơ máu, một cô tuyệt vọng khủng bố bao phủ trong lòng. Trúc cơ kỳ, tập linh căn, chuyện này làm sao có thể? Tiêu Phong vẫn không có ý định dừng lại, một bước bước ra, linh khí xung quanh liền giống như bị hút vào người Tiêu Phong, chậm rãi cùng hắn đi tới. Thủy thần. Trong đầu Triệu Vũ Vi xẹt qua những từ ngữ như vậy, nàng là biến chủng của thủy hệ linh căn, nhưng vẫn thuộc về thủy hệ linh căn. Nàng vừa rồi vậy mà có một loại cảm giác cẩn ẩn thần phục, muốn quỳ lạy trước mặt Tiêu Phong. Sự khống chế sâu sắc đối với linh hồn như vậy, trừ thủy thần ra, Triệu Vũ Vi không thể nghĩ ra còn có lời hình dung nào khác. Kẻ phá trận pháp của ta. Trong miệng Tiêu Phong truyền ra một giọng nói không thuộc về hắn, giống như lời thì thầm của cổ thần, chết. Thấy tình thế không ổn, Triệu Vũ Vi vội vàng tung ra một kích mạnh nhất của mình, ngay sau đó che chắn trước người Quý Hoành. Lý trí trong nháy mắt trở về trong đầu Tiêu Phong, công kích cũng lệch vị trí, trực tiếp đánh ra một khoảng không nhìn thấy, lúc này mới giảm bớt. Sư tỷ, ngươi đang làm gì? Triệu Vũ Vi ngây người nhìn Tiêu Phong, rất khó tưởng tượng, đây chính là người vừa tung ra chiêu thức khủng bố kia. Chẳng lẽ trên người tiểu sư đệ còn giấu giếm bí mật nào khác sao? Triệu Vũ Vi lẩm bẩm một câu, nhìn thấy Tiêu Phong đi về phía mình, lúc này mới hắng giọng. Trong tông môn, tùy tiện tàn hại đồng môn sư huynh đệ, thế nhưng sẽ bị trục xuất khỏi tông môn đó. Tiêu Phong cũng thu hồi thế công của mình, trong lòng ít nhiều có chút kinh hãi, nếu không phải sự ngăn cản của Triệu Vũ Vi, e rằng Quý Hoành vừa rồi thật sự đã chết rồi. Khoảnh khắc đó bản thân hắn cũng có chút kích động, nếu không cũng sẽ không đánh mạnh mẽ như vậy. Trong đầu Tiêu Phong, giọng nói khinh thường của hệ thống truyền ra. Trục xuất tông môn. Chỉ cái tông môn rác rưởi này, căn bản không xứng với chúng ta, thúc chủ giết hắn đi, cùng lắm chúng ta đi. Nghe thấy lời xúi dục của hệ thống, Tiêu Phong trực tiếp trợn trắng mắt, từng bước một đi tới trước mặt Quý Hoành. Cảm nhận được bước chân Tiêu Phong đang đến gần, thân thể Quý Hoành không tự chủ run rẩy, cho đến một giây trước khi Tiêu Phong đi đến gần hắn, hắn vẫn run rẩy như sàn sẩy. Sư đệ, ta ít nói nhảm, làm hỏng trận pháp trên đỉnh của ta, hoặc ngươi vẽ ra, hoặc để tiền, ngươi tự chọn. Quý Hoành nuốt nước bọt, nhất thời có chút không phản ứng kịp, vì sao biến hóa của Tiêu Phong lại lớn đến vậy? Khi chiến đấu vừa rồi, Tiêu Phong giống như sát thần bước ra từ địa ngục, phàm là Triệu Vũ Vi ra tay muộn một giây, tiểu mệnh của hắn liền không còn. Lúc đó bản thân hắn cảm nhận được là sát ý đến từ sâu thẳm linh hồn, sao bây giờ Tiêu Phong lại biến thành một thương nhân rồi? Tiểu sư đệ, ta để tiền. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong cười vươn năm ngón tay. 5000 linh thạch sao? Được. Quý Hoành không chút dừng lại, ngay sau đó đem tất cả linh thạch trên người mình đều lật ra, đổ hết xuống trước mặt Tiêu Phong. Sư đệ, những thứ này hẳn là đủ rồi. Phần dư sư huynh nhìn người trước mặt đại phương như vậy, trong lòng Tiêu Phong không khỏi thầm than. Thanh Phong thật nghèo a. Đều là đệ tử chân truyền, tình trạng kinh tế của Triệu Vũ Vi và Quý Hoành căn bản không thể so sánh, một người nghèo đến mức không có gì, hận không thể đem vật phẩm tùy thân đều cầm cố. Một người khác, tùy tiện ra tay liền có thể lấy ra 5000 linh thạch. Trận pháp này, nhất định phải có. Tất cả những điều này đều là vì chúc sanh miễn phí, nếu sau này thật sự một canh giờ 100 linh thạch, đừng nói là sư tỷ, bản thân hắn cũng có thể hào phóng như vậy. Không tệ, sư huynh, nếu ngươi có tiền như vậy, sau này hoàn nên người tiếp tục. Khoe miệng Tiêu Phong nết lên một nụ cười trầm biếm, Quý Hoành lúng túng cười hai tiếng, một tay túm lấy Tôn Hiểu Hiểu bên cạnh. Sư đệ nói vừa rồi, vậy không có việc gì, chúng ta đi trước đây. Tôn Hiểu Hiểu nuốt nước bọt, cảnh tượng Tiêu Phong ra tay vừa rồi vẫn khắc sâu trong đầu nàng, cả đời này Tôn Hiểu Hiểu chưa từng thấy người đàn ông nào dũng mãnh như vậy. Lấy thân hình trúc cơ kỳ, cứng rắn đối đầu đệ tử chân truyền kim đăng kỳ, còn lấy thế nghiền ép giành chiến thắng, đây vẫn là người sao? Đứng lại. Giọng nói băng lãnh của Tiêu Phong vang lên, thân thể Quý Hoành đồng thời chấn động một chút, dịch chuyển bước chân của mình, chậm rãi xoay người, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Sư đệ, còn có chuyện gì sao? Tiêu Phong cười gian một tiếng, bày ra vẻ mặt vô tội, trực tiếp xuề tay chỉ vào linh thạch trên đất. Sư Minh, những thứ này chính là tiền mua mạng của ngươi, nhưng nữ nhân bên cạnh ngươi này, gây sự xong liền muốn đi, chẳng lẽ cho rằng Thanh Phong của ta không có ai sao? Nói rồi, cỗ khí tức khủng bố trên người Tiêu Phong lại xuất hiện, trong nháy mắt liền áp lên Tôn Hiểu Hiểu. Thấy tình cảnh này, Tôn Hiểu Hiểu vội vàng nắm lấy cọng rơm cứu mạng mà mình tự cho là vậy, hầu như dùng giọng nói nhỏ nhất của mình kêu lên. Sư Minh, cứu cứu ta! Sư Minh, ta không nói ngươi, ngươi có thể đi rồi. Quý Hoành cười khổ quỳ một gối, hai tay ôm quyền, lời nói cung kính ngay sau đó tuôn ra. Tiểu sư đệ, ngươi cũng biết đó, Tôn Hiểu Hiểu này là đạo lữ tông môn của ta, cho nên Tiêu Phong bày ra một bộ dạng đại đại liệt liệt. Không có việc gì, để lại tiền mua mạng, ta sẽ không làm khó. Nói xong, Tiêu Phong đại đại liệt liệt vươn tay, nếu không phải vì ở đây đông người, có lẽ hắn đã sớm ra tay mà lấy rồi. Dù sao dáng người của Tôn Hiểu Hiểu kia cũng thật sự không tệ, tiện nghi đáng chiếm, bản thân hắn khẳng định sẽ không từ bỏ. Vừa rồi Quý Hoành đã moi rỗng tất cả linh thạch trên người mình, bây giờ nhìn thấy một màn này, nhịn không được cắn răng nói với Tôn Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, lấy ra đi, đừng vì tiếc của mà mất mạng. Lời này vừa nói ra, Tôn Hiểu Hiểu cắn răng, đem tất cả linh thạch trên người mình đều lấy ra, tổng cộng lại cũng chỉ hơn ngàn. Đủ rồi chứ? Tôn Hiểu Hiểu phẫn nộ trừng Tiêu Phong một cái, đây là thứ nàng đến tông môn bên trong, khó khăn lắm mới tích góp được, thậm chí, trong đó bản thân nàng cũng bỏ ra không ít sức lực. Bất quá không phải chặt cây. Chương 241 trận pháp khởi động, chương 241 trận pháp khởi động, sư huynh, chúng ta đi. Nói xong Tôn Hiểu Hiểu liền muốn trốn đi. Thế nhưng Tiêu Phong lại căn bản không có ý buông tha người, trái lại lạnh giọng mở lời. Phần còn lại đâu? Một mạng 5000, vừa rồi sư huynh ngươi không phải đã làm mẫu cho ngươi rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Phong dáng vẻ như thế, Triệu Vũ Vi nhịn không được bật cười thành tiếng. Số linh thạch Tiêu Phong kiếm được sau một trận chiến này còn nhiều hơn cả bổng lộc nàng nhận được trong 3 năm ở tông môn. Tôn Hiểu Hiểu vốn là kẻ có thể liều mạng chứ không tham sắc, cam tâm ở bên Quý Hoành cũng là vì tài nguyên tu luyện trên người hắn. Giờ đây Tiêu Phong không những thu hết số tiền tích trữ của nàng bao năm nay, mà còn không chịu buông tha, điều này khiến nàng không thể nhẫn nhịn. Đừng quá tham lam. Sư Minh ta vừa rồi nhất định chưa dùng hết sức, hay là Quý Hoành bên cạnh đã nhìn đến ngây người. Giờ phút này, nói hai câu cầu xin tha thứ còn có thể chấp nhận được, nhưng Tôn Hiểu Hiểu hiện tại không những không cầu xin, trái lại còn muốn khiến bản thân đánh thêm một trận nữa. Hỗn sược. Đại tỷ, ngươi ra vẻ uy phong đừng lôi ta vào chứ. Sư Minh, ta Tôn Hiểu Hiểu vừa quay đầu lại, lại phát hiện Quý Hoành đã sớm ngự kiếm bay lên. Tiêu Phong sư đệ, tất cả những điều này đều là ân oán giữa Tôn Hiểu Hiểu và Thành Phong các ngươi. Vô thượng phong ta không tham dự, xin cáo từ. Tiêu Phong bật cười thành tiếng. Còn Tôn Hiểu Hiểu kia đã không còn khỉ kiêu ngạo như trước, ngay cả chỗ dựa của bản thân cũng đã vứt bỏ nàng, thì dựa vào đâu mà kiêu ngạo nữa? Tiểu sư đệ, ta sai rồi, coi như ta cầu xin ngươi, cùng lắm thì ta lấy thân báo đáp. Sau này Tiêu Phong nghe vậy chỉ cảm thấy buồn nôn. Đồ người khác dùng qua, bản thân chiếm tiện nghi thì còn được, nhưng nếu bảo hắn dùng thì có chút hạ tiện rồi. Hoàn toàn không cần. Ngươi không xứng. Không xứng. Không xứng. Hai chữ này đâm sâu vào trái tim Tôn Hiểu Hiểu. Năm đó nàng đã dựa vào dung mạo của bản thân để đến Linh Kiếm phái, vậy mà giờ đây lại bị ghét bỏ thẳng thừng. Ta vì sao không xứng? Thứ mà Tôn Hiểu Hiểu tự hào nhất đã mất đi tác dụng, cả người nàng cũng lập tức trở nên hoảng loạn. Tiêu Phong không có ý chiều chuộng, lưỡi kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, lưu quang hiện hiện. Trong chốc lát, vô số kiếm khí tràn ngập quanh Tôn Hiểu Hiểu. Một tiếng hoa vang lên, Tôn Hiểu Hiểu lập tức sợ đến bật khóc, điều này lại khiến Tiêu Phong có chút luống cuống tay chân. Một góc nào đó của Thanh Phong, trận chiến vừa rồi dường như không hề ảnh hưởng đến Nhạc Dương đang chuyên tâm khắc họa. Giờ khắc này, hắn vẫn dành toàn bộ sự chuyên chú của bản thân cho trận pháp. Vũ Vi, chỉ còn thiếu một chút này nữa thôi. Sư Minh, chuẩn bị cùng ngươi ăn cơm rồi. Một tiếng ầm, hơn 10 đạo quang trụ bay vút lên trời. Đại trận đã thành. Triệu Vũ Vi cũng bị cảnh tượng đột ngột này chấn động. Trong đầu nàng lập tức hiện ra bóng dáng béo mập kia. Nhạc Dương này, hiệu suất thật sự nhanh nha. Thấy vậy, Tiêu Phong cười thu hồi vũ khí, lạnh lùng liếc nhìn Tôn Hiểu Hiểu trước mặt. thôi vậy, nghĩ bụng ngươi kẻ nghèo hèn cũng không thể lấy ra linh thạch, con mông lên.
A.
Triệu Vũ Vi và Tôn Hiểu Hiểu đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Con mông lên.
Đây là muốn làm gì? Tôn Hiểu Hiểu còn chưa kịp phản ứng, lưu quang kiếm kia tựa như có ý thức của bản thân, vỏ kiếm bay ra, đánh vào mông Tôn Hiểu Hiểu mười mấy cái.
Trên núi có hỷ sự, hôm nay tha cho ngươi, cút đi.
Tôn Hiểu Hiểu mặt đỏ bừng, nhất thời cũng không dám nán lại, đội vàng đi xuống núi. Triệu Vũ Vi thấy vậy, nhìn không được nhíu mày tiến lên, vừa định cở trách đôi lời, trên núi liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết.
A cứu mạng!
Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một kẻ gầy gò đang điên cuồng chạy trốn trên núi, phía sau hắn có vô số quang trụ đuổi theo. Trong quang trụ kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phàm là kẻ nào tiếp xúc phải, tự nhiên sẽ bạo thể mà vong.
Tiểu sư đệ, mau tắt trận pháp đi!
Quý Hoành gào tổ về phía hai người Tiêu Phong, cho đến khoảnh khắc Nhạc Dương mở miệng, Triệu Vũ Vi mới nhận ra người này là ai. Tên béo này đã gầy khô héo như người quay rồi. Thấy vậy, Tiêu Phong trong lòng giật mình, giống lên một tiếng với Triệu Vũ Vi.
Sư tỷ, mau chạy!
Triệu Vũ Vi bay vút lên trời, bóng hình xinh đẹp lượn lờ huyền chuyển trên không trung, thành công tránh thoát khỏi luồng sáng khủng bố này. Thế nhưng Nhạc Dương vẫn không ngừng lao tới. Khi hắn phát hiện quang trụ này cũng sẽ tấn công Triệu Vũ Vi, liền vội vàng điều chỉnh lại phương hướng của bản thân. Chỉ là nực cười thay, đó lại là phương hướng Tôn Hiểu Hiểu xuống núi.
Nửa sân núi,
Tôn Hiểu Hiểu cũng bị quang trụ này dọa đến mềm cả chân. Thấy vậy, Tiêu Phong trong lòng chửi thề một tiếng, nhấc lưu quang kiếm của bản thân, lao thẳng về phía Tôn Hiểu Hiểu.
Sư đệ cẩn thận!
Triệu Vũ Vi thấy vậy cũng đội vàng xông lên. Có lẽ là trận pháp cảm nhận được kẻ yếu ớt nhất trong đại trận này, vô số quang trụ liền lao thẳng về phía Tôn Hiểu Hiểu.
Xong rồi,
khoảnh khắc nguy cấp, Tiêu Phong trực tiếp đeo lưu quang kiếm ra sau lưng bản thân, dốc hết sức lực bảo vệ Tôn Hiểu Hiểu hoàn toàn không có khả năng chống cự.
Luồng sáng khủng bố trong nháy mắt chiếu rọi lên người Tiêu Phong.
Nơi luồng sáng tiếp xúc, lập tức bốc lên từng trận khói nhẹ.
Nhục thân cứng rắn chống đỡ.
Tiêu Phong vậy mà lại dựa vào thực lực nhục thân của bản thân, cứng rắn chịu đựng công kích của luồng sáng này, đây không phải là tìm chết sao?
Triệu Vũ Vi thầm mắng một tiếng, tốc độ lại tăng lên không ít.
Nhạc Dương thấy vậy liền kéo Triệu Vũ Vi lại, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Sư tỷ, cẩn thận!
Thế nhưng Triệu Vũ Vi mặc kệ tất cả, thanh trúc kiếm bên hông cũng bay vút lên trời, một người một kiếm lao về phía Tiêu Phong. Khi luồng sáng tiếp xúc với Tiêu Phong lập tức mất đi ý thức, hệ thống cũng điên cuồng phát ra thông báo trong đầu.
Hệ thống nhắc nhở, phát hiện túc chủ sinh mạng nguy kịch, đã thành công tiếp quản quyền khống chế thân thể túc chủ. Lệnh bài, thân thể Tiêu Phong với một tư thế quỷ dị từ từ nâng cánh tay của bản thân, từ trong thân thể lấy ra một khối lệnh bài.
Trong nháy mắt, luồng sáng tàn đi.
Giữa thiên địa, lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Phát hiện túc chủ sắp hôn mê, đã cung cấp dịch vụ giúp túc chủ tỉnh táo. Trong nháy mắt, đại não Tiêu Phong tựa như bị địa giật, một ngụm máu tươi cũng phun ra từ trong miệng.
Triệu Vũ Vi liền sau đó tới nơi, rơi xuống bên cạnh Tiêu Phong, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược màu vàng, nhét vào miệng Tiêu Phong.
Đừng nói chuyện, ta thay ngươi chữa thương.
Dứt lời, Triệu Vũ Vi niệm động chú ngữ, ngón tay bay lượn trên dưới, một luồng linh khí tinh thuần màu xanh lục truyền vào trong thân thể Tiêu Phong.
Trong nháy mắt, làn da đen cháy ở sau lưng Tiêu Phong vốn đã bị luồng sáng thiêu đốt, liền lành lại bằng mắt thường có thể thấy được.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Phong đã hoàn toàn hồi phục.
Làm xong tất cả những điều này, Triệu Vũ Vi mệt mỏi ngồi sụp xuống đất, còn Tiêu Phong cũng từ từ đứng dậy.
Tôn Hiểu Hiểu vẫn được Tiêu Phong bảo vệ dưới thân bản thân, từ đầu đến cuối không hề chịu chút tổn thương nào.
Thấy Tiêu Phong dáng vẻ như thế, Tôn Hiểu Hiểu nuốt nước bọt, trong lòng dâng lên một tia cảm động. Kể từ khi hắn bị bán cho quý gia, cho đến bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thật sự có người nguyện ý thay nàng hy sinh tính mạng.
Chương 242 hiểu lầm chồng chất hiểu lầm chương 242 hiểu lầm chồng chất hiểu lầm tiểu sư đệ, cảm ơn.
Tôn Hiểu Hiểu liếc mắt đưa tình với Tiêu Phong, cả người cũng biến thành dáng vẻ yếu ớt.
Biểu cảm mị hoặc kia dường như tự tin nhất định có thể chiếm được Tiêu Phong.
Cảm ơn cái gì?
Còn không mau cút.
Nói xong, Tiêu Phong căn bản không hề có ý định để tâm, trái lại lại ngồi xổm xuống trước mặt Triệu Vũ Vi, vẻ mặt lo lắng mở lời.
Sư tỷ, người không sao chứ?
Triệu Vũ Vi chỉ hơi mệt mỏi, nếu nói là có chuyện, chắc chắn vấn đề của Tiêu Phong vẫn lớn hơn.
Không sao, trận pháp này có phải đã bị rối loạn rồi không?
Nghĩ đến chuyện trận pháp, khuôn mặt âm trầm của Tiêu Phong từ từ ngẩng lên, từng bước một đi về phía Nhạc Dương.
Thấy cảnh này, Nhạc Dương có chút không tự tin sờ sờ mũi của bản thân, đầy mặt cười khổ nhìn Tiêu Phong.
Sư đệ, cái này không phải là vấn đề của ta chứ?
Ngươi nói xem.
Tiêu Phong hung hăng trừng mắt nhìn người trước mặt, lạnh giọng nói, Nhạc sư minh, ngươi đã làm ra sát trận của trận pháp này rồi.
Lời này vừa thốt ra, Nhạc Dương đầy mặt ủy khuất, hai ngón tay xoay xoay trước mặt bản thân, rất lâu sau mới mở lời.
Sư đệ, ta thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi ta bố trí trận pháp xong, ta muốn đến tìm các ngươi, nhưng vừa mới đi vào lối vào rừng trúc thì đã lời vừa nói đến đây, Nhạc Dương như thể nghĩ ra điều gì, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Phong hỏi.
Sư đệ, sẽ không phải vì ta chưa giao tiền chứ?
Bởi vì Nhạc Dương nhớ lại khi bản thân đi vào lối vào rừng trúc, có một chỗ nhắc nhở giao linh thạch. Bản thân hắn lúc đầu cứ nghĩ trận pháp này chưa được khởi động, tự nhiên cũng không để tâm quá nhiều.
Cha!
Sư minh, ngươi cũng biết sao?
Tiêu Phong khẽ nhún vai, trên mặt ít nhiều mang theo vài phần cả lời.
Thấy vậy, Nhạc Dương ngượng ngùng cười một tiếng.
Thật sự hữu dụng đến vậy sao?
Ta lại nghĩ trận pháp có thể đã xảy ra vấn đề, ta Tiêu Phong thở ơ phẩy phẩy tay, cũng lời nghe người trước mặt bịa giải, trái lại còn nói một câu thay cho hắn.
Sư minh không cần nói nữa, khoảng thời gian này cũng nhờ có ngươi, ta lẽ ra nên nói với ngươi trước một tiếng.
Nghe vậy, Nhạc Dương ngại ngùng gãi gãi đầu, ánh mắt như có như không nhìn về phía Triệu Vũ Vi bên cạnh. mà Triệu Vũ Vi kia dường như cũng đã quên đi lời nói trước đó của Tiêu Phong, với vẻ mặt tươi cười đi đến trước mặt Nhạc Dương.
"Sư Minh, chuyện trận pháp này thật sự nhờ có ngươi, ngươi xem mới mấy ngày mà đã gầy đi nhiều như vậy rồi."
Vũ Vi nói chuyện với ta, hơn nữa còn là quan tâm ta. Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, Nhạc Dương trong lòng Nhạc Dương vui sướng đến nỗi nở hoa, nhưng vừa mới mở miệng, ảo mộng này đã bị đánh nát.
"Vũ Vi ta."
Cái kia ta Tiêu Phong cạn lời xoa trán, nhỏ giọng nhắc nhở một câu bên cạnh Triệu Vũ Vi rồi lại nghiêm mặt mở lời.
"Thôi được rồi, Sư Minh, ngươi muốn nói đây đều là việc ngươi nên làm, không sao đâu, sư thì biết. Chúng ta về đại điện trước rồi nói."
Nhạc Dương vội vàng kích động gật đầu, trong lòng cũng không khỏi thầm cảm thán.
"Tiểu sư đệ quả thật là người tốt nha."
"Sư tỷ, ngươi về trước hâm nóng đồ ăn trưa còn lại, Nhạc Dương sư minh đã giúp một việc lớn như vậy, chúng ta đương nhiên nên chiêu đãi." Sắc mặt Triệu Vũ Vi trở nên có chút hổ thẹn, dù sao trước đó Nhạc Dương ở sơn môn của bản thân cũng chỉ ăn cơm thừa canh cạn. Giờ đây bận rộn lâu như vậy, suýt nữa mất cả tính mạng nhỏ nhoi, thì làm sao có thể cho hắn ăn cơm thừa canh cạn nữa được.
"Tiểu sư đệ, hay là ta cứ đi tư chủ làm một ít trước đi, nơi đó tuy hương vị không tốt, nhưng lời còn chưa nói xong, Tiêu Phong liền lộ ra một nụ cười gian xảo.
"Sư tỷ, không cần để ý, lượng cơm ăn của sư minh rất ít, béo trước kia đều là béo giả, nếu không thì cũng sẽ không thành ra bộ dạng này."
Triệu Vũ Vi gật đầu, vừa định mở miệng quan tâm Nhạc Dương đôi lời, Tiêu Phong lại nhắc nhở.
"Sư tỷ, sư minh không dám nói chuyện với nữ nhân." Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Triệu Vũ Vi càng thêm tin chắc điểm này, trong lòng ít nhiều có chút tự trách, nhỏ giọng mở lời.
"Tiểu sư đệ, đều tại sư tỷ, sớm biết thế sư tỷ nên tránh hắn rồi."
"Không sao đâu sư tỷ, ta giải thích với sư minh một chút là được rồi, ngươi đi chuẩn bị cơm nước trước đi."
Triệu Vũ Vi gật đầu, đi trước. Nhìn bóng hình xinh đẹp kia bay vút lên trời, Nhạc Dương vội vàng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tiêu Phong một tay giữ chặt.
"Tiểu sư đệ, vừa rồi ngươi và Vũ Vi lẩm bẩm gì đó?"
Trong lòng Nhạc Dương thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ kỹ lại, Tiêu Phong đã mấy lần nói giúp cho bản thân, tự nhiên Tiêu Phong này cũng không có ý xấu gì.
"Sư minh, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, sao lại gầy đến mức này?"
Tiêu Phong không trả lời câu hỏi của Nhạc Dương, trái lại trực tiếp lái chủ đề sang chỗ khác.
Nhạc Dương há miệng, rồi lại nói lắp bắp.
Thấy vậy, Tiêu Phong đành truyền âm.
"Thôi được rồi, sư minh, khả năng ăn nói của ngươi vẫn phải luyện tập, nếu không sau này sẽ không có cách nào sống cùng sư tỷ được.
Tiểu sư đệ vẫn là một người tốt nha.
Chuyện sau này đều đã nghĩ thay ta rồi."
Nhạc Dương trong lòng nghĩ như vậy.
"Tiểu sư đệ, vừa rồi Vũ Vi sư tỷ vì sao lại đi rồi?" Ta Tiêu Phong trực tiếp cười ngắt lời.
"Sư minh, chúng ta trên đường nói."
Vừa nhấc chân lên, Tôn Hiểu Hiểu lại mặt đỏ bừng sát lại gần, trong ánh mắt thoáng qua một tia vẻ đáng yêu.
"Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi, ta Tiêu Phong lúc này mới chú ý tới, tên này còn chưa đi."
Nghĩ kỹ lại, bản thân vừa rồi vì cứu người, suýt nữa mất cả tính mạng, quả thật cũng nên nhận chút thù lao.
"Cảm ơn đương.
Vậy thì hạ ủy hành động thực tế đi."
"Hành động thực tế?"
Sau khi nghe mấy chữ này, sắc mặt Tôn Hiểu Hiểu càng đỏ hơn, còn tưởng Tiêu Phong muốn thu nhận bản thân, thế là vội vàng gật đầu.
"Không cần nói nữa, tiểu sư đệ, ta hiểu ý ngươi rồi, ta phải trở về chuẩn bị một chút."
Câu trả lời như vậy ít nhiều khiến Tiêu Phong kinh ngạc một phen, dù sao vừa rồi kẻ này còn là kẻ không thể lấy ra dù chỉ một khối linh thạch thừa, sao giờ lại hào phóng đến vậy. Tuy nhiên Tiêu Phong cũng không hỏi kỹ, người ta đã đưa tiền thì bản thân đâu có lý do gì để không nhận.
"Cứ đi chuẩn bị đi."
Tôn Hiểu Hiểu vừa đi được hai bước, Tiêu Phong bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng tiếp tục mở lời.
"Chờ một chút."
Nói xong, ngón tay Tiêu Phong bay lượn, rất nhanh vẽ ra một trận pháp đơn giản giữa không trung. Trong nháy mắt, trận pháp có hiệu lực, một lệnh bài tạm thời cũng xuất hiện trong tay Tiêu Phong. "Cầm lệnh bài này xuống núi, Thanh Phong hộ sơn đại trận đã thành, không có lệnh bài này ngươi không ra ngoài được đâu."
Tôn Hiểu Hiểu càng vui sướng đến nỗi nở hoa.
"Trong lòng hắn có ta."
"Đa tạ tiểu sư đệ." Ta lời này lại lần nữa bị Tiêu Phong cắt ngang.
"Sau khi xuống núi nhớ nói với sơn môn một tiếng, từ bây giờ trở đi, phàm là người muốn đến Thanh Phong ta chặt chúc, đều phải mang theo linh thạch, vẫn là quy tắc cũ, một canh giờ 100.
Nếu là trước đây, Tôn Hiểu Hiểu chắc chắn lại lẩm bẩm, nhưng bây giờ đã khác rồi. Bản thân nàng sau này là người của Tiêu Phong, tiền của Tiêu Phong chính là tiền của nàng.
Hừm. Bộ tiểu thư chủ yếu chính là biết tính toán.
Chương 243 bình sữa hình người, chương 243 bình sữa hình người. Sau khi tự cảm động một phen, Tôn Hiểu Hiểu trực tiếp đi về phía dưới núi, vừa xuống núi liền nhìn thấy Quý Hoành đang đợi bản thân ở dưới chân núi.
Quý Hoành nhìn Tôn Hiểu Hiểu bình an vô sự, vội vàng đi lên phía trước, vẻ mặt đầy quan tâm mở lời.
"Hiểu Hiểu, ngươi không sao chứ?
Bọn họ vừa rồi không làm khó ngươi chứ?"
Nếu Quý Hoành không nói chuyện, Tôn Hiểu Hiểu có lẽ sẽ không nói gì, nhưng Quý Hoành vừa quan tâm, nàng liền tức giận đến bốc hỏa.
"Tình cảm vứt bỏ ta không phải là ngươi sao?"
Giữ khoảng cách.
Khi nghe thấy bốn chữ này, Quý Hoành ngẩn ra một chút. Dù sao lúc trước hoàn toàn là nhờ vào mối quan hệ của bản thân hắn, Tôn Hiểu Hiểu mới có cơ hội vào tông môn. Giờ đây lại muốn bản thân giữ khoảng cách, đây là ý gì?
"Hiểu Hiểu, chuyện vừa rồi đúng là ta sai rồi, nhưng ta không phải đối thủ của tên kia.
Tuy nhiên cũng không cần thiết phải vì chuyện này mà bạch rõ giới hạn với ta chứ.
Hú hồ, trong tông môn này nếu không có ta, ngươi nghĩ ngươi sẽ có ngày tháng tốt đẹp như vậy sao?
Ngươi đừng quên, trước đây ngươi chỉ là một tỷ nữ bên cạnh Quý Hoành ta, bây giờ nhìn dáng vẻ Quý Hoành càng nói càng tức giận." Tôn Hiểu Hiểu không chút khách khí châm biếm một câu.
"Ta lúc trước thật sự đã mù mắt, làm sao có thể nhìn chúng một kẻ không có trách nhiệm như ngươi chứ?"
Dứt lời, Tôn Hiểu Hiểu trực tiếp đứng dậy, lắc lắc lệnh bài tạm thời trong tay bản thân, vẻ mặt kiêu ngạo mở lời.
"Ta thả ngươi ra ngoài, chuyện giữa chúng ta trước đây liền xóa bỏ hết, từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta."
Quý Hoành cắn răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tôn Hiểu Hiểu mở lời.
"Hiểu Hiểu,
ngươi sao có thể nói như vậy? Nếu không có ta, ngươi ở trong tông môn này có thể sống sót sao? Tôn Hiểu Hiểu không những không hề có ý để tâm, trái lại còn vẻ mặt ngượng ngùng liếc nhìn về phía ngọn núi, quay đầu lại liền biến thành dáng vẻ kiêu căng tự mãn. Quý sư minh, ta cảnh cáo ngươi, bây giờ ta là người của Tiêu Phong. Sau khi ta tiễn ngươi ra ngoài, tình nghĩa giữa hai chúng ta coi như đã đoạn tuyệt. Nói xong, Tôn Hiểu Hiểu trực tiếp cầm lệnh bài đưa Quý Hoành ra khỏi đại trận. Quý Hoành còn muốn vãn hồi điều gì đó, nhưng lại phát hiện Tôn Hiểu Hiểu đã sớm để lại bóng lưng. Thấy vậy, Quý Hoành không tự chủ được cắn răng, trong lòng càng thêm nộ hỏa ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm về hướng Thanh Phong. Tiêu Phong, ngươi đợi ta đó. Lúc trước nếu không phải vì Tôn Hiểu Hiểu, Quý Hoành căn bản sẽ không lựa chọn ở lại Linh Kiếm phái này. Giờ đây Tiêu Phong lại chỉ bằng một chiêu thức đã đánh tan căn cơ làm người của bản thân, chuyện như vậy bản thân hắn dù thế nào cũng không thể chấp nhận. Nửa sơn núi Thanh Phong, Nhạc Dương trong lòng vẫn còn ngạc nhiên, lại lần nữa hỏi Tiêu Phong những nghi hoặc trong lòng bản thân. Sư đệ, vừa rồi Vũ Vi sư tỷ vì sao lại đi đột ngột như vậy? Có phải ta đã làm sai chuyện gì khiến nàng không thích rồi không? Tiểu sư đệ ngươi nhất định phải nhắc nhở ta một chút đó nha. Nói đến đây, Nhạc Dương dường như nghĩ ra điều gì, lập tức lộ ra vẻ mặt cười gian, ghé sát vào tai Tiêu Phong nhỏ giọng mở lời. Sư đệ, nếu là vì chuyện Hồng Đô Đô, ngươi không vui lúc nào cũng có thể nói với sư minh, cùng lắm thì sư minh lại đi trộm cho ngươi. Nhìn Nhạc Dương vẻ mặt nghiêm túc, Tiêu Phong thầm kêu một tiếng không ổn. Gia hỏa này lại thật sự coi chuyện này là thật. Thật sự không cần thiết. Khắp người Tiêu Phong đều rõ ràng biết hai chữ: kháng cự. Nếu chuyện Hồng Đô Đô này đông xong sự phát, vậy mình thật sự sẽ trở thành dâm ma của Linh Kiếm phái rồi. Sư minh, sư tỷ vừa rồi là chuẩn bị tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi đó, đừng nghĩ lung tung. Nghe Tiêu Phong nói vậy, Nhạc Dương không khỏi trong lòng vui mừng, bày ra vẻ tự mãn, cười nói với Tiêu Phong: "Tiểu sư đệ, ta đã nói mà, sư tỷ tuyệt đối không thể nào đối xử với ta như vậy, hóa ra là đi nấu cơm cho ta rồi." Nhìn Nhạc Dương phản ứng trước sau thay đổi lớn như vậy, Tiêu Phong trong lòng không khỏi âm thầm khinh bị một phen. Cứ như thể người trước mặt sống chỉ vì đại sư tỷ của mình vậy. "Sư đệ, có thể tiết lộ một chút, hôm nay sư tỷ nấu món gì không?" Nhạc Dương có chút nóng lòng, nếu không phải linh khí của mình đã cạn kiệt, hắn đã sớm xông lên núi cùng Triệu Vũ Vi nấu cơm rồi. Nghĩ đến đây, trong đầu Nhạc Dương hiện lên một bức tranh nam cải nữ dệt. Thật mỹ diệu biết bao. "Sư minh, cứ nghĩ đi, nghĩ vậy lát nữa ăn sẽ càng ngon hơn." Tiêu Phong trong lòng thầm than một câu. "Cơm thừa canh cạn đều là của ngươi." Nhạc Dương càng vui mừng, mà Tiêu Phong cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. "Sư minh, lời ta vừa hỏi ngươi còn chưa trả lời ta đó, vì sao mỗi lần ngươi đến ngọn núi này khắc xong trận pháp, thân thể lại gầy đi nhiều như vậy?" Mặc dù Nhạc Dương làm việc một mình, nhưng Tiêu Phong luôn luôn quan sát, âm thầm giám sát. Một là vì hộ sơn đại trận vô cùng quan trọng, sai một bước đều phải thay đổi toàn bộ, hai là vì Tiêu Phong phát hiện sự khác biệt trong thân thể Nhạc Dương. Dường như sau khi linh khí tiêu hao, thân thể Nhạc Dương liền có thể gầy đi nhanh chóng, như thể thứ chứa trong người không phải mỡ thừa, mà là linh khí. Đây quả là một chuyện thú vị. Sau khi quan sát vài ngày, Tiêu Phong càng lúc càng tò mò về điều này. Nhạc Dương đánh ra bốn phía một lượt, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, vẫy tay về phía Tiêu Phong. Mà Tiêu Phong cũng ngoan ngoãn ghé tai tới, Nhạc Dương liền hưng phấn mở lời: "Tiểu sư đệ, ta nói thật với ngươi, bí mật này đã chôn sâu trong lòng ta mười mấy năm rồi, đây là một cách ta chữa linh khí. Đừng thấy ta béo như vậy, trong thân thể lại chứa rất nhiều linh lực dư thừa, khi chiến đấu, ta cũng có thể kiên trì lâu hơn người khác." Bình sữa hình người. Trong đầu Tiêu Phong hiện lên bốn chữ lớn này, không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm người gầy trước mặt. "Sư minh, vậy ngươi còn có thể khôi phục không?" Nhạc Dương cười một tiếng, theo thói quen vô vô bụng mình, lại phát hiện nơi đó chỉ còn lại 6 múi cơ bụng. "Ha ha ha, nếu không thể khôi phục, vậy sư huynh làm sao có thể giữ được vị trí một trong tông môn tứ đại đệ tử này chứ?" Nói đến đây, Nhạc Dương lại đánh giá bốn phía một lượt, sau khi chắc chắn không có ai, mới đầy vẻ cảnh giác nói với Tiêu Phong: "Tiểu sư đệ, chuyện này ta chỉ nói với một mình ngươi thôi đó, ngươi bất luận thế nào cũng không được tiết lộ ra ngoài, lúc tông môn đại bị, đây chính là bản lĩnh gia truyền của sư huynh." Lời này vừa nói ra, Tiêu Phong trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra gã béo này thật sự là một cổ phiếu tiềm năng không thể nghi ngờ. Đó đã không còn là béo giả rồi, mà là tinh hoa. Thậm chí Tiêu Phong còn muốn sở hữu thực lực như vậy, linh lực chứa càng nhiều, liền đại biểu thời gian chiến đấu càng dài. Đây là thủ đoạn bảo mệnh. Chương 244 định tình vật là đùi gà, chương 244 định tình vật là đùi gà. Sau khi trò chuyện một lúc, Nhạc Dương mơ hồ cảm thấy mình đã vô cớ tiết lộ bí mật này, có chút thiệt thòi, vì vậy liền hữu ý vô ý thăm dò: "Tiểu sư đệ, vì sao trên Thanh Phong này đột nhiên phải xây hộ sơn đại trận, ta trước đây ở Trọng Hỏa Phong cũng chưa từng nghe qua mà." Tiêu Phong đối với chuyện này không hề có bất kỳ tâm kế nào, có lẽ nói hắn còn mong chuyện này truyền ra ngoài càng sớm càng tốt. "Sư minh, kỳ thật là vì trên núi của chúng ta quá nghèo, nói thật, ta còn cảm thấy Thanh Phong này nên đổi tên thành Thanh Bần Phong." Nhạc Dương không phải kẻ ngốc, Tiêu Phong vừa nói vậy, hắn liền hiểu ra nguyên nhân sự việc, không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh bỉ, tham dò hỏi: "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ các ngươi tốn sức xây hộ sơn đại trận này chỉ để thu phí lúc chặt trúc xanh sao? Chuyện bé xé ra to." Nhạc Dương dường như không cảm thấy linh thạch quan trọng đến mức nào, thậm chí còn cảm thấy Tiêu Phong làm vậy có phần keo kiệt. Mà Tiêu Phong lại không hề có ý phản bác, ngược lại còn cười lấy một ví dụ: "Sư minh, đây không phải chuyện nhỏ, ta đến tông môn này sau, trước sau đã lấy mấy ngàn linh thạch từ sư tỷ, thu nhập của đệ tử Thanh Phong đều dựa vào bổng lộc tông môn. Sư minh ngươi biết đấy, những bổng lộc tông môn cấp, ngay cả kẽ răng cũng không lấp đầy, sư tỷ đối với ta tốt như vậy, ta làm sao cũng nên báo đáp." Nghe đến chuyện Triệu Vũ Vi, Nhạc Dương suy tư một hồi, chốc lát sau chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo từng trận khẳng định: "Tiểu sư đệ, nếu ngươi nói vậy, ta liền hiểu rồi." Vừa nói trong lòng Nhạc Dương, vẫn lại cảm thán một câu. "Tiểu sư đệ đúng là đại hảo nhân." Nhạc Dương trước sau thay đổi nhanh như vậy, hoàn toàn là vì Triệu Vũ Vi, mà Tiêu Phong cũng cười hỏi: "Sư minh, ta không hiểu, vì sao ngươi lại cố chấp với sư tỷ đến vậy?" Chẳng lẽ lời còn chưa dứt, khuôn mặt Nhạc Dương đã đỏ bừng lên, đầy vẻ ngượng ngùng mở lời: "Tiểu sư đệ à, chuyện này sư minh cũng không muốn giấu ngươi, kỳ thật ta và sư tỷ của ngươi trước đây cũng từng có một đoạn tình cảm cái gì? Sư tỷ Thủy Linh Linh của ta, sớm đã bị ngươi làm hỏng rồi sao?" Trong đầu Tiêu Phong xẹt qua tiếng sét giữa trời quang, khoảnh khắc đó cả người hắn mắt đỏ bừng, giống như vị tướng quân giết đỏ mắt trên chiến trường vậy. "Tiểu sư đệ, ngươi sao vậy?" Nhìn Tiêu Phong bộ dạng như vậy, Nhạc Dương không nhịn được căng thẳng hỏi, vừa rồi khoảnh khắc hai mắt đối diện, hắn lại cảm thấy sợ hãi. "Tiểu sư đệ sẽ không muốn giết ta chứ?" Khụ khụ. Nhận ra sự thất thố của mình, Tiêu Phong giả vờ ho hai tiếng, lộ ra vẻ mặt đầy áy náy, "Không sao, sư minh, chỉ là muốn hỏi ngươi về cái gọi là tình cảm này." Mặt Nhạc Dương càng đỏ hơn, giống như một cô nương, chậm rãi cúi đầu xuống, vành tai đã biến thành màu quả táo. "Tiểu sư đệ, lời này sư minh cũng chỉ nói với một mình ngươi thôi đó." Tiêu Phong đầy vẻ cả lời, trong lòng thầm nghĩ tên béo chết tiệt trước mặt này, nếu thật sự khinh bạc sư tỷ của mình, vậy mình tuyệt đối sẽ không khách khí. "Ngươi không biết đâu, sư minh luyện được cái bản lĩnh chữa linh lực này, phải chịu khổ sở biết bao, đặc biệt là lúc mới bắt đầu, đó là phải nhịn đói đến gầy cho xương. Nghĩ đến sư tôn năm đó, người 10 ngày 10 đêm không cho ta ăn cơm, nếu không phải Vũ Vi, e rằng ta đã sớm chết đói rồi." "Sư tỷ của ngươi nàng là một người tốt đó." Ta nhìn Nhạc Dương trước mặt cảm thán một phen, Tiêu Phong lộ ra vẻ mặt chấm hỏi. "Vậy là xong rồi sao? Chỉ vì một con gà quay?" Tiêu Phong có chút cả lời, nhưng nghĩ kỹ lại, tên chân thành trước mặt này, thật sự có thể vì một con gà quay năm đó mà đối xử với một người bằng thiện ý to lớn. "Rồi sao nữa, sư minh, sau này ngươi và sư tỷ không có tiến thêm một bước nào sao?" Tiêu Phong lại thăm dò hỏi, mà sắc mặt Nhạc Dương càng đỏ hơn, nhìn ngọn núi ở gần ngay trước mắt, không khỏi dừng bước chân lại. "Tiểu sư đệ, ngươi không hiểu đâu, đôi khi tình cảm thật sự chính là phải lặng lẽ đứng một bên nhìn ngắm. Ngươi biết vì sao ta lại ở tại chỗ ở của tạm dịch đệ tử ở Trọng Hỏa Phong không? Không phải vì ta có bao nhiêu gần gũi, mà là vì trên một ngọn núi ở nơi đó, có thể thường xuyên nhìn thấy anh tư tu luyện của sư tỷ ngươi. Cứ thế lặng lẽ nhìn ngắm, đã đủ rồi." Nhạc Dương tự làm mình cảm động đến mức hụt hơi, mà Tiêu Phong thì đầy bạch đen trên mặt, đây là cái kiểu gì vậy? "Si hắn sao? Đây không phải là một câu chuyện đáng để người ta cảm động, thử nghĩ xem, nếu mỗi người mỗi ngày đều âm thầm theo dõi ngươi, nhìn từng cử chỉ hành động của ngươi, e rằng bất cứ ai cũng phải sợ đến hoa dung thất sắc." Tiêu Phong biết rõ, sư tỷ của mình tâm tính rất cao, có lẽ nói nàng không có hứng thú với nam nhân, tâm tính của nàng đều bắt nguồn từ tu luyện, hoặc là chấn hương thanh phong. Còn về những chuyện tình ái ái này, sư tỷ xưa nay đều không để tâm. Nghĩ đến đây, Tiêu Phong không khỏi huyền chuyển nhắc nhở người trước mặt một câu: "Sư minh, ngươi chưa từng nghĩ sư tỷ năm đó cũng chỉ là một cử chỉ thiện ý tùy tiện, có thể đối với ngươi căn bản không có ý gì sao?" Câu nói này giống như giẫm phải đuôi Nhạc Dương vậy, hắn nghiêm chỉnh nắm lấy cánh tay Tiêu Phong, sau đó lại bắt đầu đưa ra ví dụ: "Tiểu sư đệ, ngươi có thể căn bản không hiểu đâu, sự cần cù này căn bản không phải chuyện một con gà quay, mà là vừa đội bảng." Nhạc Dương lại trở nên lắp bắp, nói ra thế giới đi, kỳ thực có lẽ là vì bản thân hắn thật sự không tìm ra bằng chứng Triệu Vũ Vi thích mình. Nhìn Nhạc Dương vội đến đầu đổ mồ hôi, bàn tay tưởng chừng như bông thóng tự nhiên, cũng dựng thẳng tắp, như thể sợ người khác không biết hắn đang căng thẳng vậy. "Thôi được rồi, sư minh, ta hiểu ý ngươi, mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ của riêng mình, sư đệ ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi." Tiêu Phong sợ người trước mặt tự mình nghẹn chết, vì vậy không nhịn được ra tay giải cứu. Mà Nhạc Dương cũng cười gật đầu, lau đi mồ hôi trên trán mình, trên mặt lại xẹt qua một tia cười gian. "Tiểu sư đệ, sư minh còn muốn nhờ ngươi giúp một việc." Tiêu Phong mỉm cười, trên dưới đánh giá người trước mặt, luôn cảm thấy nụ cười của Nhạc Dương này mang theo vài phần hương vị bất thiện. "Sư minh, vậy ngươi nói thử xem." Nhạc Dương lại có chút lắp bắp, Tiêu Phong thì bất đắc dĩ nói: "Sư minh, truyền âm." Nhạc Dương như đột nhiên nghĩ đến điều gì, ý niệm vừa động, thanh âm liền truyền vào trong đầu Tiêu Phong: "Tiểu sư đệ, ngươi và sư tỷ của ngươi ở chung lâu như vậy, chắc hẳn Vũ Vi cũng rất tin tưởng ngươi, ngươi có thể giúp sư minh lấy vài món đồ dùng cá nhân của Vũ Vi được không?" Nói rồi, Nhạc Dương cố ý nhướng mày: "Giống như sư minh giúp ngươi lấy đồ vậy?" Chương 245 si hán chính là ta, chương 245 si hán chính là ta, sư minh, đó không phải lấy, đó gọi là trộm. Nhạc Dương dường như không để ý những danh giới này, ngược lại còn cười xua tay: "Tóm lại sư minh đã giúp ngươi việc lớn như vậy, ngươi không thể nào để sư minh nửa đêm nhớ đến Vũ Vi lại trong lòng bất đắc dĩ chứ?" "Đích thị là si hán." Tiêu Phong trong lòng lạnh lẽo một trận, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, khỏe mắt xẹt qua một tia giảo hoạt: "Sư minh, nếu ngươi đã nói vậy, ta thật sự có một cách, dù sao ta đi lấy là không được, nhưng sư minh chưa chắc không lấy được." Nhạc Dương cũng mặc kệ cách này rốt cuộc là gì, chỉ cần có thể lấy được đồ dùng cá nhân của Triệu Vũ Vi, hắn chết cũng cam lòng. "Tiểu sư đệ, đừng giấu giếm nữa, có gì cứ nói thẳng, chỉ cần có thể lấy được, sư minh tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời." Tiêu Phong thì tiếp tục mở lời: "Trước đây sư tỷ có một sợi dây truyền màu xanh biển, để ở luyện khí phòng rồi." "Dây truyền màu xanh biển?" Sau khi suy nghĩ một hồi, trong lòng Nhạc Dương xẹt qua một tia khó tin. "Sẽ không phải là san hô biển chứ? Chắc là làm từ san hô, sư minh làm sao biết được? Đó là do Nhan vận sư tôn tặng cho Triệu Vũ Vi, nàng sẽ không cầm cố rồi chứ?" Tiêu Phong không biết nguyên do bên trong, mà Nhạc Dương thì biết rõ hơn ai hết, trong một trận tỉ thí năm đó, Triệu Vũ Vi tỏa sáng rực rỡ, Nhan vận liền tự tay trao món quà này cho nàng. "Vật quý giá đến vậy, vì sao phải cầm cố?" Thấy tình cảnh này, Tiêu Phong lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất, ba phần bất đắc dĩ, hai phần bẹo.
Sư Minh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thanh Phong không có nguồn thu nhập nào cả, tiểu sư đệ nghèo rất mỏng tơi như ta đây, toàn bộ đều dựa vào linh thạch của đại sư tỷ chống đỡ. Sư tỷ cũng là một thiện nhân, nếu không phải vì ngay cả tảng kinh các cũng không đi nổi, cũng sẽ không cầm cố sợi dây chuyển chân quý nhất của mình đi. Ai nhìn Tiêu Phong khóc than vì nghèo, lại nghĩ đến cảnh người mình yêu quý lúc túng quẫn phải cầm cố vật quý giá nhất của mình đi. Nhạc Dương đau lòng vô cùng. Tiểu sư đệ, lời này không thể nói dối. Tiêu Phong thì giơ ba ngón tay lên, thế thốt. Sư Minh, Thanh Phong của chúng ta nghèo đến mức phải dùng hộ sơn đại trận rồi, nếu chuyện này là giả, ta sẽ bị trời đánh. Nhìn Tiêu Phong bộ dạng như vậy, Nhạc Dương âm thầm gật đầu, hiển nhiên tất cả mọi chuyện cũng đã sâu chối lại. Tiểu sư đệ, nếu ngươi đã nói vậy, xem ra vẫn có lý, ngươi yên tâm, chuyện sợi dây chuyền này cứ giao cho sư Minh, ta nhất định sẽ thay Vũ Vi chuộc nó về. Nhìn Nhạc Dương cũng thể thốt cam đoan, Tiêu Phong không khỏi khẽ cười. Lại tiết kiệm được một khoản. Vừa trò chuyện vừa đi, hai người liền đến trong phòng bếp, nhìn mâm cơm đầy những đĩa nhỏ đựng thức ăn, Nhạc Dương lập tức ngây người. Không phải chứ, tiểu sư đệ, cho dù có nghèo đến mấy, cũng không đến nỗi nghèo đến mức này chứ. Các ngươi ăn cơm đều ăn suất nhỏ sao? Nhìn Nhạc Dương bộ dạng ngây người như vậy, Tiêu Phong đội vàng mở lời giải thích, dù sao những thứ khác không nói, nhưng ăn no chắc chắn vẫn phải làm được. Sư Minh, nếu ngươi nghĩ vậy, thì hiểu lầm rồi, cô đọng mới là tinh hoa. Vì sao linh thạch lại chia ra ba loại cấp bậc thượng trung hạng? Đó là vì trữ lượng linh khí bên trong linh thạch không giống nhau. Nhạc Dương thành thật trả lời. Đúng rồi. Tiêu Phong khoa trương một chút, chỉ vào thức ăn trên bàn, nghiêm chỉnh mở lời. Sư Minh, đây là đạo lý giống nhau, món ăn này nhìn có vẻ nhỏ, kỳ thực lại tinh xảo. Món ăn này làm ra không dễ chút nào, nghĩ đến sư tỷ cũng mệt mỏi rồi. Nhìn Tiêu Phong vẻ mặt u sầu, căn bản không giống giả vờ, lại nhớ đến sự giúp đỡ trước đây của Tiêu Phong đối với mình, Nhạc Dương càng cảm kích đến rơi lệ. Trên Thanh Phong các ngươi, toàn là người trung hậu a. Tiểu sư đệ, không được, Vũ Vi đã làm nhiều chuyện cho ta như vậy, ta làm sao cũng phải tự mình cảm ơn, nếu không, trong lòng ta sẽ không yên. Thấy tình cảnh này, Tiêu Phong vội vàng đưa tay. Sư Minh, cái này có chút không ổn rồi, ngươi xem dáng vẻ của ngươi bây giờ, đã mấy ngày rồi không về phong đúng không, đã luồn thuộn thành ra cái dạng gì rồi. Sư đệ đây là vì tốt cho ngươi, trở về thăm sư tôn, chỉnh trang lại bản thân, đợi đến khi đoan trang rồi hãy quay lại gặp sư tỷ. Nhạc Dương càng cảm thấy lời Tiêu Phong nói có lý, không nhịn được kích động, cường ngạnh ôm Tiêu Phong một cái thật chặt, khí tức chua chát kia sộc thẳng lên trán Tiêu Phong. Quả nhiên nên tắm rửa rồi. Tiểu sư đệ à, ta không biết nên nói gì nữa, ngươi là một người tốt đó. Nói xong, Nhạc Dương liền ăn ngấu nghiến món cơm canh Triệu Vũ Vi tự tay chuẩn bị cho mình, vừa ăn vừa không nhịn được cảm thán. Không hổ là tay nghề của Vũ Vi, món này quả thực quá ngon, còn ngon hơn lần trước nữa. Cuốn sạch như gió cuốn mây tan, Nhạc Dương trực tiếp đổ hết thức ăn trên bàn vào bụng mình, thể hình cũng có thể thấy rõ bằng mắt thường đã khôi phục một chút. Sư đệ, ta xin cáo từ trước. Nói đoạn, Nhạc Dương vụt một cái bay vút lên không trung, rất nhanh liền rời đi. Sau khi tiễn Nhạc Dương đi, Tiêu Phong không nhịn được cười ha hả, hiển nhiên không ngờ vị sư huynh này của mình lại dễ lừa đến vậy. Chỉ vài lời đã bị mình lừa gạt thành ra thế này. Đơn giản dọn dẹp phòng bếp một phen, lại làm thêm một phần cơm canh ngon miệng mới, Tiêu Phong mới đến trước động phủ của Triệu Vũ Vi. "Tiểu sư đệ, Nhạc Dương sư huynh đi rồi sao?" Nghe thấy động tĩnh từ bên ngoài truyền đến, Triệu Vũ Vi như bị giam cầm quá lâu, không nhịn được hỏi một câu. "Ra đây đi, sư tỷ, sư huynh đã đi rồi." Lời vừa dứt, Triệu Vũ Vi cười mở cửa, khi nhìn thấy Tiêu Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. "Sư huynh cuối cùng cũng đi rồi, nói thật, nếu không phải vì tật xấu của sư huynh, ta cũng sẽ không bị kìm nén ở đây lâu như vậy." Tiêu Phong hắc hắc cười, mình làm vậy cũng coi như là lừa cả hai bên rồi. "Sư tỷ, cơm canh đã làm xong rồi, đi ăn thôi." Triệu Vũ Vi cười gật đầu, rất nhanh liền xông vào phòng bếp nhỏ, dù sao nàng đã lâu không được ăn cơm canh Tiêu Phong tự tay làm, đợi bát đũa bày xong, hai người tương đối mà ngồi. "Đừng ngây người ra đó nữa, sư tỷ, nhanh lên đi." Triệu Vũ Vi hoàn toàn không còn dáng vẻ cao lãnh như trước nữa, nàng ăn ngấu nghiến, mà Tiêu Phong cũng cười hỏi. "Sư tỷ, nàng còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt Nhạc Dương sư huynh không?" Lời này vừa nói ra, Triệu Vũ Vi không nhịn được cười phun ra, thức ăn trong miệng cũng trào hết lên mặt Tiêu Phong. "Cái này, vẫn khá thơm sao? Si Hàn chính là ta." Sau khi Tiêu Phong lau sạch thức ăn trên mặt mình, sự tò mò trong lòng lại tăng lên không ít, dù sao hắn chưa từng thấy sư tỷ của mình thất thố như vậy. "Sư tỷ, rốt cuộc đây là chuyện gì? Ta nghe nói có liên quan đến gà nướng, chẳng lẽ là..." Một câu này khiến Triệu Vũ Vi đỏ mặt, Tiêu Phong trong lòng cũng cắt một tiếng. Chẳng lẽ không phải thật sự có tình cảm đó sao? Chương 246 khuỵu tay hướng ra ngoài, chương 246 khuỵu tay hướng ra ngoài, đừng đoán mò nữa, lần đó ta khó khăn lắm mới xuống núi, con gà nướng mua về là muốn dâng cho sư tôn, chỉ là lúc ấy ta còn chưa biết ngự kiếm phi hành, trên đường chậm trễ quá nhiều thời gian, đến nửa sườn núi thì gà đã tiêu rồi. Lần này Tiêu Phong bật cười, mà Triệu Vũ Vi lại tiếp tục mở miệng. Khi đó vừa hay gặp được Nhạc Dương, nhìn hắn đói đến gầy cho xương, thực sự không đành lòng, liền hỏi hắn có muốn ăn không, kết quả hắn trực tiếp giật lấy, cho nên sau đó một thời gian rất dài, Triệu Vũ Vi vẫn luôn hỏi sư tôn nhan vận của mình, Giang Linh kiếm phái có phải còn nuôi một vị ăn mày hay không? Tại sao đã nuôi rồi mà lại không cho hắn ăn no bụng? Nghe được nguyên do chuyện đưa gà này xong, Tiêu Phong cũng xem như thả lỏng lòng, nhỏ giọng nói với Triệu Vũ Vi. "Sư tỷ, nói thật lòng, sau này ngươi hãy tránh xa Nhạc Dương sư minh ra một chút đi, ta sợ tật nói lắp của hắn không sửa được." Triệu Vũ Vi như có điều suy nghĩ, sau một lát liền gật đầu. "Ngươi nói đúng, đều là đồng môn sư minh đệ, tự nhiên cũng phải nghĩ cho hắn." Vô Thượng Phong, giữ khoảng cách.
Bốn chữ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Quý Hoành, với tư cách là người hắn từng yêu thích nhất, nay lại muốn hắn giữ khoảng cách. Điều này đối với hắn mà nói là một đả kích mang tính hủy diệt. Nhất thời, Quý Hoành đều có chút mất đi dục vọng tu luyện. Trên nửa sơn núi, Thẩm Chính Thanh nhìn Quý Hoành thất hồn lạc phách, trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, quan tâm đi tới trước mặt đệ tử tâm huyết nhất của mình. "Tiểu Quý, ngươi khi nào xuất quan, vì sao vi sư không biết?" Nhìn thấy sư tôn xong, nước mắt Quý Hoành lập tức tuôn rơi, nhịn không được trực tiếp bổ nhào vào lòng sư tôn của mình. "Sư tôn, ta bị người khác ức hiếp rồi. Hắn còn cướp hết linh thạch của ta." Thẩm Chính Thanh nghe lời này, trong lòng đại nộ. Điều này còn có thể chấp nhận được sao? Dám ức hiếp đệ tử bảo bối của mình, tìm chết. Chuyện này là kẻ nào làm? Dẫn đến tóc dựng ngược. Tóc của Thẩm Chính Thanh đều dựng lên, mắt thấy sư tôn của mình dáng vẻ này, Quý Hoành chỉ về phía Thanh Phong, thẳng thắn thuật lại chuyện vừa xảy ra, không sai một ly. Thế nhưng nghe xong nguyên do sự việc, chuyện này lại có liên quan đến Thanh Phong, Thẩm Chính Thanh vừa nãy còn giận dữ vô cùng, lập tức tắt ngúm. "Thanh Phong." Nhớ tới nữ tử che chở học trò trên núi kia, Thẩm Chính Thanh trực tiếp lắc đầu. "Chẳng phải là bởi vì ngươi kỹ năng không bằng người sao? Vị sư trước đây đã dặn dò ngươi thế nào, ngươi đã làm gì, chuyện tu luyện cũng bỏ bê rồi phải không? Vì chút chuyện nhỏ này mà dám dừng bế quan, ngươi Quý Hoành ngây người." Sư tôn vừa nãy còn vẻ mặt quan tâm, sao giờ lại quay sang chỉ trích mình rồi? "Người bị cướp là mình mà." "Sư tôn, hắn đã cướp hết 5000 linh thạch trên người ta." Thẩm Chính Thanh nhíu mày, suy nghĩ kỹ, quả thật chuyện này là đệ tử của mình chịu tổn thất, nhưng mấu chốt nhất là mình không dám đi gây phiền phức, đó là Thanh Phong. Kẻ ra tay nếu là nha đầu Triệu Vũ Vi kia thì còn dễ nói, mấu chốt là một tiểu tử mới vào tông môn chưa đầy một tháng, ngay cả đồng lộc còn chưa nhận, tu luyện cũng mới chỉ mấy ngày. Một tên như vậy, đệ tử do mình dốc lòng bồi dưỡng ra còn đánh không lại, mình còn mặt mũi nào mà đi đòi? Nhưng nhìn đệ tử mình yêu thương trước mắt, Thẩm Chính Thanh vẫn hắng giọng, nghiêm nghị nói, "Thôi được rồi, sư tôn của Thanh Phong không có ở đây, đợi sau khi Nhan Vận trở về, vi sư sẽ đòi lại công bằng cho ngươi." Nghe những lời qua loa này, Quý Hoành chỉ đành âm thầm gật đầu đồng ý nói về Tôn Hiểu Hiểu kia. Sau khi trở về đỉnh núi, nhờ vào bản tính loa phường của mình, rất nhanh đã khiến toàn bộ trên dưới tông môn đều biết chuyện Thanh Phong chặt trúc phải thu phí. Nhất thời, trong tông môn, các đệ tử đều nhao nhao oán trách. Đặc biệt là Thanh Tùng Phong kia, vốn dĩ dựa vào luyện đan để kiếm tiền, thứ bọn họ cần chính là loại nhiên liệu tinh diệu như trúc xanh để châm lò lửa. Hiện tại nguồn cung trúc xanh lại tăng thêm một khoản chi, đối với bọn họ mà nói là một đả kích cực lớn. Trọng Hòa Phong, Âu Dương Liệt đang chỉ huy đệ tử mới nhập môn của mình là Trung Lăng tu luyện công pháp hệ hỏa mới, từ xa liền nhìn thấy một bóng người lướt qua chân trời. Đó là đồ đệ của mình sao? Trong đầu Âu Dương Liệt hiện lên bóng dáng Nhạc Dương, vốn dĩ hắn đã lâu rồi không gặp đại đồ đệ của mình, giọng nói như chuông đồng rất nhanh đã truyền ra ngoài. "Nhạc Dương lại đây." Bóng người giữa không trung đột nhiên dừng lại, trong chớp mắt đã rơi xuống bên cạnh Âu Dương Liệt. "Bái kiến sư tôn." Âu Dương Liệt cẩn thận hỏi thăm đồ đệ mà mình vẫn luôn tự hào này, lâu như vậy không gặp, sao lại gầy như que tuổi thế này? "Nhạc Dương, đạo của vi sư muốn ngươi chỉ đạo Trung Lăng tu luyện, nhưng cũng không cần phải liều mạng như vậy đi, đừng làm lỡ việc tu luyện của chính mình." Nhạc Dương ngơ ngác gật đầu, Trung Lăng một bên lại nhỏ giọng cảm giảm. "Sư tôn, ta cũng đã lâu không gặp sư huynh rồi." Trung Lăng nói vậy đã là giữ thể diện rồi, từ sau lần trước Âu Dương Liệt giới thiệu hai người xong, nàng sau này chỉ gặp Nhạc Dương một lần. Nói ra thật buồn cười, sau khi gặp mặt còn mất hai chiếc kiếm đỏ, sau đó thì không còn gặp lại vị sư huynh béo ú này nữa. Thấy tình hình này, Nhạc Dương không khỏi mặt đen lại, trong lòng thầm mắng một câu, nhưng nghĩ lại, đây là người Tiêu Phong thích, lại không khỏi có chút áy náy. "Sư phụ, mấy ngày nay ta rời khỏi đỉnh núi, đi làm một chuyện đại sự." Nhạc Dương nói sang chuyện khác, dường như căn bản không định nói ra cái gọi là đại sự trong miệng mình rốt cuộc là gì, cho đến khi thấy sắc mặt Âu Dương Liệt càng lúc càng âm trầm mới bất đắc dĩ mở miệng. "Sư tôn, ta nói thật với ngươi nhé, ta đi giúp Thanh Phong bố trí hộ sơn đại trận rồi." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Âu Dương Liệt triệt để đen lại, đệ tử đắc ý do mình vất vả bồi dưỡng ra, không ngờ còn chưa ấm chỗ đã đi bợ đỡ người khác rồi. "Thanh Phong có gì tốt chứ?" Âu Dương Liệt cũng nhịn không được thầm mắng một câu trong lòng. "Tên tiểu tử tốt, vi sư trọng dụng ngươi như vậy, ngươi lại khuỵu tay hướng ra ngoài sao? Ngươi tổng cộng đã chỉ điểm tiểu sư muội mấy lần rồi?" Âu Dương Liệt phẫn nộ bất bình, Nhạc Dương lại nhìn Trung Lăng với ánh mắt cầu cứu, chỉ là cái nổi lớn này Trung Lăng thực sự không gánh nổi, chỉ đành bày ra một bộ dạng đáng thương. "Sư minh, ngươi tự cầu đà phúc đi." Nghe được truyền âm như vậy, Nhạc Dương càng thêm bất đắc dĩ trong lòng. "Sư phụ, ta sai rồi." Âu Dương Liệt lạnh lùng mở miệng. "Chỉ nói miệng sai thì làm sao được, xem ra vi sư đã quá tiêu căng dung túng cho ngươi rồi, từ bây giờ trở đi, thay Trọng Hỏa Phong chúng ta bố trí 10 cái tụ linh trận, vi sư sẽ tha cho ngươi." "Bao nhiêu?" "10 cái." "Sư tôn, đồ đệ ta đã gầy trơ xương rồi, ta làm không xuể đâu." Nhạc Dương bi ai quỳ trên mặt đất, bảo hắn đi đả kích trận pháp, còn không bằng chặt hắn đi. Hắn vốn dĩ đã ghét công việc tỉ mỉ như vậy, nếu không phải vì Triệu Vũ Vi, hắn đã không làm những chuyện tốn công tốn sức này. Vì Trọng Hỏa Phong bố trí tụ linh trận. "Trọng Hỏa Phong có Vũ Vi sao?" Chương 247 Hộ Sơn đại chiến hiện thần uy, chương 247 Hộ Sơn đại chiến hiện thần uy, Hộ Sơn đại trận, ít nhất cũng phải có hàng trăm trận cơ, ngươi vì Thanh Phong mà hao tâm tổn sức như vậy, sao lại không nghĩ đến việc làm không xuể chứ? "Ngươi đâu, đưa hắn xuống cho ta, sau khi vẽ xong 10 cái tụ linh trận thì mới thả ra." Trên Trọng Hỏa Phong vang lên tiếng kêu than của một người béo ốm. Mắt thấy Nhạc Dương rời đi, Trung Lăng nhịn không được, chậm rãi đi tới bên cạnh Âu Dương Liệt. "Sư tôn, nếu vậy thì xem ra tin đồn trong tông môn trước đây rằng Thanh Phong có Hộ Sơn đại trận là thật rồi, sau này chặt trúc phải thu phí thì phải làm sao?" Âu Dương Liệt suy tư một lát, Nghĩ đến bản lĩnh của ái đồ mình, theo lý mà nói, hắn hẳn là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Giúp Thanh Phong khẳng định có chỗ tốt, mình tự nhiên cũng không định làm chim đầu đàn. Trước tiên hãy quan sát một chút, xem những người khác làm thế nào. Điều này Âu Dương Liệt có lẽ không ngờ tới, đệ tử của mình lại là một tên cứng đầu. Tên cứng đầu si tình. Sở dĩ Nhạc Dương làm chuyện này, không phải vì bất kỳ khoản thù lao nào, mà chỉ vì có thể cùng Triệu Vũ Vi ăn một bữa cơm. Cho dù không có cơ hội này, dù chỉ là có thể ăn được cơm do Triệu Vũ Vi tự tay nấu, đối với hắn mà nói cũng là một vinh dự. Trên chủ phong, tin tức rất nhanh cũng truyền đến hai vị trưởng môn chân nhân này. Sư tôn, nếu đã như vậy, chi phí vận hành tông môn sẽ tăng lên rất nhiều, e rằng sau này trong nội bộ tông môn sẽ có lời oán trách. Tư Thiên giật thở dài một tiếng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thanh Phong giống như tên đỉnh núi của bọn họ, rất thanh bẩn. Nếu như không đồng ý nữa, để bọn họ kiếm chút tiền ngoài, e rằng ba người trên tông môn kia sẽ rời đi. Hai đệ tử thì còn đỡ, mấu chốt là Nhan Bất kia. Thiên tài như vậy đối với tông môn mà nói là bà bối, Tư Thiên giật dù có ngốc đến mấy cũng không nguyện ý dâng nhân tài như vậy cho người khác. Sau khi suy đi nghĩ lại, Tư Thiên giật chậm rãi phân phó một câu. Truyền lệnh xuống, người khác không cần quan tâm, đệ tử chủ phong hành sự theo quy tắc của Thanh Phong. Lời này vừa nói ra, các đệ tử trên chủ phong lập tức bất mãn, dù sao những thứ trước đây miễn phí, giờ đột nhiên phải thu phí, hơn nữa giá cả còn không thấp, điều này ai lúc đầu cũng không chịu nổi. Nhìn những đệ tử đang oán trách kia, Tư Thiên giật càng thêm buồn bã vô cùng. Thanh Phong cũng bắt đầu như vậy rồi. Linh kiếm phái sau này nên làm thế nào cho phải? Trên Thanh Tùng Phong, Vạn Phi Vũ sau khi biết tin thì vô cùng tức giận, nhìn những đệ tử của mình từng người một bị đánh bầm dập, hắn triệt để nổi giận. Không cho chặt chúc, vậy sống sao đây? Tất cả hãy nghe rõ cho ta, truyền tin tức này ra ngoài, sáng sớm mai, Thanh Tùng Phong chúng ta sẽ cưỡng ép đi chặt trúc xanh, ai muốn đi theo thì cứ đi theo, nếu không muốn, đến lúc đó chúng ta ăn thịt, hắn uống canh. Tin tức rất nhanh đã truyền ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người Thần Kiếm Phong động thủ trước, bọn họ lên Thanh Phong không phải vì trúc xanh, mà là vì Lưu Quang Kiếm. Ban đầu Tiêu Phong dễ dàng cướp đi Lưu Quang Kiếm từ tay bọn họ, nay nếu trúc xanh còn không cho chặt, vậy thì không hợp quy tắc rồi. Đoàn người đến ngoại vi rừng trúc, hai cây trúc treo một tấm biển đơn giản, tự ý chặt phá, mất mạng tự chịu. Đoàn người nhìn thấy tấm biển kia, lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường, Thạch Lỗi của Thần Kiếm Phong dẫn đầu mở miệng. Còn dám dựng biển khiêu khích, quả thực là muốn tạo phản rồi, tháo tấm biển này xuống cho nó. Linh Tử Mặc cũng phóng lên không trung, trường kiếm trực tiếp vung ra, hai người này chuẩn bị cưỡng ép phá trận. Thế nhưng sau đó, nỗi khổ này cũng giáng xuống người bọn họ. Trong trận pháp tức thì lóe lên một tia sáng chói lọi, cứng rắn chiếu vào người mấy người, sức mạnh kinh khủng tiêu đốt kia, trong nháy mắt khiến chúng nhân Thần Kiếm Phong hoảng loạn bỏ chạy. Cháy mau, bị chiếu chúng là chết. Người Thần Kiếm Phong lớn tiếng kêu gào chạy trốn, dường như căn bản đã quên đi bộ mặt kiêu ngạo ban đầu. Nói về Vạn Phi Vũ và những người khác, sớm đã đến ngoại vi rừng trúc này, còn về chuyện tấm biển kia, bọn họ căn bản không hề chú ý, ngược lại cứ thế xông thẳng vào rừng trúc. Ngay khoảnh khắc cây trúc đầu tiên bị chặt đổ, trận pháp đột nhiên khởi động, rất nhanh đã vây khốn toàn bộ đệ tử Thanh Tùng Phong. Trận pháp còn rất nhân tính hóa đặt chỗ bỏ linh thạch trực tiếp trước mặt Vạn Phi Vũ. Xì nhục, xì nhục trắng trợn. Lao tử chặt trúc xanh, khi nào từng cần tiền chứ? Nằm mơ đi. Hắn mắng to một tiếng, Vạn Phi Vũ điên cuồng giãy giụa, còn gầm thét về phía đỉnh núi kia. Các ngươi đều đợi đấy cho ta, đợi ta thoát ra ngoài, sẽ lật đổ Thanh Phong của các ngươi, giết chết môn đồ của các ngươi. Gian dâm càng gào thét lớn, lực khống chế của trận pháp càng mạnh. Nhất thời, Vạn Phi Vũ cảm thấy trong mắt của mình đều sắp bị ép nổ tung. Vạn Phi Vũ ý niệm vừa động, một viên đan dược bảo mệnh nhét vào miệng, trên người lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, uy năng của trận pháp này cũng suy yếu đi một chút. Chỉ vậy thôi sao? Đợi ta phá trận xong nhất định sẽ giết ngươi, Tiêu Phong đợi đấy cho ta. Lời vừa dứt, sự phản công của trận pháp liền ập tới, một lần nữa khống chế chặt chẽ Vạn Phi Vũ. Lần này bất kể hắn dãy rủa thế nào cũng không cách nào thoát ra. Không giao tiền thì chết. Âm thanh quen thuộc của Tiêu Phong lại truyền ra, cảm nhận được tiếng xương cốt của mình đang vỡ vụn từng hồi, Vạn Phi Vũ triệt để thỏa hiệp rồi. Giao, ta đây liền giao. 100 linh thạch bỏ vào, trận pháp cuối cùng cũng ổn định, Vạn Phi Vũ và những người khác cũng được thả xuống đất. Các đệ tử Thanh Tùng Phong xung quanh nhìn đại sư minh của mình bộ dạng chật vật không chịu nổi, từng người một nhíu mày, hiển nhiên nếu đổi lại là mình, cái mạng nhỏ đó sớm đã mất rồi. Sư minh, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nhìn lực lượng trận pháp đã rút đi kia, Vạn Phi Vũ hung hăng cắn răng. Chúng ta đi. Đoàn người rất nhanh đã rút khỏi trận pháp, thế nhưng cứ đi hai bước lại nhìn thấy đệ tử Thần Kiếm Phong. Giờ phút này hai bên người ngựa đều là bộ dạng chật vật không chịu nổi, đặc biệt là Vạn Phi Vũ kia, cả người đã không còn hình người. Ban đầu hai tốp người ngựa gặp nhau, giữa bọn họ còn chưa nhận ra nhau, thậm chí Ninh Tử Mặc còn cảnh giác một thoáng, sợ rằng đây là đội tuần tra từ Thanh Phong xuống. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Ninh Tử Mặc mới phản ứng lại, đây là đại sư huynh trên Thanh Tùng Phong. Vạn Phi Vũ kia lại nhận ra mình rồi, sở dĩ không muốn chào hỏi, cũng chỉ là không muốn để mình nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn. Suy đi nghĩ lại, Ninh Tử Mặc nhìn về phía chúng nhân Thần Kiếm Phong phía sau mình. Các ngươi lui xuống trước đi, rời khỏi trận pháp nửa dặm. Lời này vừa nói ra, các đệ tử Thần Kiếm Phong từng người một lui ra ngoài, mà Ninh Tử Mặc cũng đi tới bên cạnh Vạn Phi Vũ. Đa tạ, Ninh sư minh. Vạn Phi Vũ hiểu ý của Ninh sư minh, cười khổ chắp tay. Vạn sư minh, sao lại tự biến mình thành bộ dạng chật vật như vậy? Chương 248 dụ dỗ người chịu chết, chương 248 dụ dỗ người chịu chết, người trước mặt ngược lại không có chút ý tứ hả hê nào, Vạn Phi Vũ dứt khoát nói ra sự phẫn nộ trong lòng mình. Chẳng phải là do hộ sơn đại trận này gây ra sao, ta ăn đan dược bảo mệnh mà sư tôn cho ta cũng không thể chống lại. Thế nhưng may mà trên mặt Vạn Phi Vũ thoáng qua một biểu cảm gian xảo, hiển nhiên trong lòng hắn đã có một kế hoạch mới. Mình không thể chịu chết, nhưng người khác có thể thay mình chết. Ninh Sư Minh, hẳn là các ngươi cũng không dễ chịu gì đúng không? Ninh Tử Mặc cũng phẫn nộ bất bình, mà Vạn Phi Vũ thì tiếp tục mở miệng. Thế nhưng may mà ta vừa nãy đã phá hủy phần lớn trận cơ của trận pháp này, chỉ là đáng tiếc không có hậu lực, nếu trận pháp tự phục hồi, những nỗ lực trước đó sẽ uổng phí. Trong đôi mắt Ninh Tử Mặc lóe lên một tia kinh ngạc, lực lượng của hộ sơn đại trận này hắn vẫn từng trải qua, theo lý mà nói, người trước mặt không thể có bản lĩnh như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ, Vạn Phi Vũ thân là người Thanh Tùng Phong, các loại đan dược chân quý tự nhiên không thiếu, nói không chừng hắn có thủ đoạn phá hoại trận pháp nào đó. Mà Vạn Phi Vũ mắt thấy Ninh Tử Mặc không có bất kỳ biểu thị nào, lại tiếp tục dụ dỗ. Ninh Sư Minh, nếu có thể, ta nghĩ ngươi có lẽ có thể phá được trận pháp. Lời này vừa nói ra, khiến Ninh Tử Mặc càng thêm nóng lòng trong lòng, thực lực tăng cả một đại cảnh giới, tuy là trong thời gian ngắn, nhưng đủ để hắn cảm nhận được sự sảng khoái của sức mạnh. Vạn Sư Minh, ngươi vì sao không ăn? Vạn Phi Vũ thở dài một tiếng. Trong tình thế cấp bách ta không có lựa chọn, vừa nãy chỉ đành dẫn đầu dùng đan dược bảo mệnh, Sư Minh nếu không tin thì những nỗ lực ta vừa làm đành phải uổng phí rồi. Vạn Phi Vũ cố ý lộ ra vẻ mặt thất vọng, vừa định thu viên đan dược này lại thì Ninh Tử Mặc lại vươn tay chụp lấy. Xem ra đây chính là cơ hội mà Thượng Thiên chuẩn bị cho ta, lần này ta sẽ hảo hảo thử sức với trận pháp kia. Nhìn bóng lưng Ninh Tử Mặc rời đi, trong lòng Vạn Phi Vũ lại càng gian xảo cười liên tục. Có thể trong thời gian ngắn nâng cao một đại cảnh giới, quả thật không tồi, nhưng đồng thời điều này cũng không phải là không có tác dụng phụ. Sẽ kích thích linh căn, đến lúc đó linh căn bị tổn hại, đời này sẽ không còn duyên với tu luyện. Đối với Vạn Phi Vũ mà nói, chẳng qua là tiện tay giải quyết thêm một đối thủ trong tương lai của mình mà thôi. Trên Thanh Phong, Tiêu Phong vẫn còn trong giấc ngủ, ngoài cửa liền truyền đến từng đợt âm thanh kích động. "Tiểu sư đệ, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi có biết chỉ trong một buổi sáng nay, Thanh Phong chúng ta thu được bao nhiêu linh thạch không?" Tiêu Phong bực bội đạp rơi chăn của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa. "Sư tỷ, một canh giờ 100 linh thạch, có thể có bao nhiêu?" Triệu Vũ Vi kia lại lộ ra vẻ mặt thần bí, dường như căn bản không định nói cho Tiêu Phong, mà là trực tiếp chỉ vào phương hướng truyền tống trận. Bất đắc dĩ, Tiêu Phong đành phải đi theo Triệu Vũ Vi đến trung tâm truyền tống trận. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy con số tích lũy bên trong đó, Tiêu Phong không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Năm chữ số. Chỉ trong một buổi sáng, người chặt trúc xanh lại nhiều đến thế sao? Suy đi nghĩ lại, Tiêu Phong cũng đã hiểu ra, đại khái là vì có vài kẻ không chịu thua muốn thử xem thực lực của trận pháp này, cuối cùng lại kích hoạt sát trận, bị trận pháp lấy sạch linh thạch trên người. Đáng đời. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tiêu Phong liền đổi tất cả số linh thạch đó ra, chất thành một đống như núi nhỏ trước mặt hai người. Điều này triệt để làm cho Triệu Vũ Vi kia ngây ngốc, từ khi đến tông môn, nàng chưa bao giờ thấy nhiều linh thạch đến thế, hơn nữa đây vẫn chỉ là trong một buổi sáng. Sau này chắc chắn sẽ không thiếu. Tiểu sư đệ, lần này thật sự là nhờ có ngươi, cứ như vậy, Thanh Phong chúng ta sau này cũng có thu nhập rồi. Tiêu Phong không nói nhiều, trong lòng lo lắng cho những kẻ cường hành sông trận kia, nếu như thật sự bỏ mạng vào đó, vậy e rằng sau này mình còn phải chịu trách nhiệm. Sư tỷ, không bằng chúng ta lên xuống núi xem sao, rốt cuộc là ai đã đưa tiền cho chúng ta. Đối với yêu cầu này, Triệu Vũ Vi tự nhiên sẽ không từ chối, người đều như nhau, giống như chơi trò chơi nuôi dưỡng, mình cũng muốn xem thu nhập của mình đến từ đâu. Trong hộ sơn đại trận, Linh Tử Mặc cùng Thạch Lỗi hai người lại lần nữa cường hành xông vào trong đó, lần này đại trận lại lần nữa xảy ra biến hóa. Công kích của chùm sáng khủng bố trước đó dừng lại, thay vào đó là kiếm vũ đầy trời. Linh Tử Mặc cường hành dùng bảo kiếm trong tay mình chống đỡ, đồng thời cũng mở ra một không gian an toàn cho Thạch Lỗi kia. Thạch Lỗi là người của Thần Kiếm Phong, nhưng lại không chỉ là một kiếm tu, đối với trận pháp cũng có sở thích gần như si mê, tự nhiên lần này phá trận không thể thiếu hắn. "Sư đệ, xong chưa, mau phá trận." Thấy công kích này càng lúc càng mạnh mẽ, bảo kiếm của mình cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ, Linh Tử Mặc không nhịn được dục ra Thạch Lỗi kia. Thạch Lỗi cũng nhíu chặt mày, cái này khác với trận pháp mà mình từng gặp trước đây. Hộ sơn đại trận này được tạo thành từ nhiều trận pháp tổ hợp, khả năng công kích đối với những người khác nhau cũng không giống nhau. Căn bản không thể phá. "Sư Minh, không làm được thì mau rút đi." Ngay khi nghe thấy âm thanh này, trong lòng Linh Tử Mặc dâng lên một tia tuyệt vọng đến cực điểm mà kêu lớn. "Còn rút sao? Vừa rồi đã để hộ sơn đại trận lấy sạch linh thạch trên người rồi. Muốn đi? Không còn linh thạch." Thấy tình cảnh này, Thạch Lỗi lẩm bẩm. "Tây Nam bắt Khôn Tử môn đối vị thân sinh môn ngược lại, đi đông bắc. Sư Minh, ta đã tìm thấy sinh môn của trận pháp này, cùng ta rút lui." Nói xong, dưới chân Thạch Lỗi sinh gió, đi về phía đông bắc kia, thế nhưng chưa đi được hai bước, một cái hộp gỗ để thả linh thạch xuất hiện trước mắt hai người. "Xin hãy thả linh thạch, nếu không công kích sẽ tăng mạnh, bất tử bất hưu." Nói vậy, Thạch Lỗi một cước đá qua, giây tiếp theo, kiếm vũ đầy trời tạo thành một kiếm trận dày đặc. Công kích sắp đến rồi. Chương 249, tâm mềm chương 249, tâm mềm ngoài đại trận, nhìn dáng vẻ chật vật của hai người, Triệu Vũ Vi trong lòng lo lắng. Người mà chết thì coi như xong. Trong tông môn không hạn chế các đệ tử của các đỉnh tỷ thí, nhưng việc dùng trận pháp để ngược sát như thế này, cái giá phải trả chính là tính mạng. "Sư đệ, hay là chúng ta vẫn nên?" Tiêu Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Triệu Vũ Vi, vẻ mặt thản nhiên phất tay, dường như không hề bận tâm đến chuyện này. "Sư tỷ, người cứ yên tâm đi, xảy ra chuyện gì ta sẽ cứu người." Tiêu Phong trong lòng có suy nghĩ riêng của mình, dù sao mấy người này đều là đệ tử của Thần Kiếm Phong, đến lúc đó có lẽ sẽ thi triển một hai chiêu tuyệt học. Đó chính là cơ hội tốt để mình trùng học. Nếu đã vậy, các đỉnh trong tông môn đều giấu đi công pháp quý giá nhất của mình, vậy Tiêu Phong chỉ có thể tìm đường khác. Nói ra thật ngược cười, mặc dù đã có Lưu Quang Kiếm, nhưng Tiêu Phong vẫn không biết bất kỳ kiếm pháp nào. kiếm khách không thể chỉ có kiếm. Hỏng rồi. Nhìn thấy kiếm vũ đầy trời kia, Ninh Tử Mặc dừng bước, Thạch Lỗi thấy vậy cũng lặng lẽ dừng lại. Thật sự hỏng rồi. Sư Minh, phải làm sao? Thạch Lỗi nuốt nước bọt, nhớ lại lời nhắc nhở trên cái hộp gỗ vừa rồi, căn bản không dám tiến thêm một bước. Vạn kiếm xuyên tâm. Đó thật sự không phải là tư vị dễ chịu. Sư đệ, Sinh Môn ngươi nói là thật sao? Lần này, Ninh Tử Mặc căn bản không đợi Thạch Lỗi trả lời, lặng lẽ lấy ra viên bạo linh đan kia. Bất kể có phải là thật hay không, lần này đều phải cẩn thận 12 phần. Sư Minh, ta. Thạch Lỗi nghiến răng, dường như đã hạ quyết tâm điều gì đó. Đi. Hai người lập tức đi về phía vòng ngoài đại trận, kiếm vũ đầy trời kia cũng lập tức cập đến. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đúng lúc Tiêu Phong muốn xem Ninh Tử Mặc sẽ thi triển tuyệt học gì, Triệu Vũ vi giơ cao lệnh bài trong tay. Trận pháp đã giải trừ. Ta đi. Tiêu Phong vẻ mặt mất hứng, vẻ mặt oán hận nhìn sang Triệu Vũ Vi bên cạnh. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự muốn giết bọn họ sao? Sau khi bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Phong lắc đầu, rất nhanh liền đi theo người, cùng nhau đến trước mặt hai người Ninh Tử Mặc kia. Sư đệ, ngươi được lắm. Cảm nhận được uy hiếp biến mất trong chớp mắt, Ninh Tử Mặc hoàn toàn thở phào một hơi, bạo linh đan cũng lại được cất vào trong lòng. Thạch Lỗi vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thế này thôi sao? Cũng có thể gọi là hộ sơn đại trận sao? Khẩu quyết bắt quái đơn giản, đã có thể dễ dàng xông ra ngoài, điều này cũng quá vô lý rồi. Ninh Tử Mặc vẻ mặt thản nhiên, dường như cảm thấy chính là vị sư đệ si mê trận pháp này đã cứu mình. Thạch Lỗi tuy không hiểu, nhưng nghe thấy lời tán dương này, cũng dường như ngầm chấp nhận điều này. Đúng lúc này, hai người Tiêu Phong từ từ đáp xuống đất. Khi Thạch Lỗi kia nhìn thấy đại sư tỷ trên thanh phong này, sắc mặt trong chớp mắt trở nên có chút lúng túng. Ninh Tử Mặc lại không chiều chuộng, vẻ mặt tức giận đi đến trước mặt hai người, vừa mở miệng đã đảo ngược trắng đen. Các ngươi là có ý gì? Thanh phong chẳng lẽ là cấm địa của tông môn sao? Đến đây dạo một chút cũng phải móc tiền sao? Triệu Vũ Vi trên mặt mang theo vài phần lúng túng, dù sao vừa rồi nàng cũng tận mắt chứng kiến, chỉ cần sơ suất một chút, mạng nhỏ của hai người đã không còn. Ngại quá, Ninh sư đệ, trận pháp chúng ta sẽ tiếp tục cải tiến, sau này. Lời xin lỗi của Triệu Vũ Vi còn chưa nói xong, Ninh Tử Mặc đã được đằng chân lân đằng đầu. Ít nói nhảm đi, trả tiền. 5000 linh thạch đó. Ngươi có biết đó là bổng lộc bao lâu của ta không? Triệu Vũ Vi càng thêm ngại ngùng, lúc này mới nhận ra con số mình vừa nhìn thấy, có gần một nửa là do người trước mặt công hiến. Vừa định mở miệng, Tiêu Phong lại vẻ mặt lạnh lùng cắt ngang. Sư Minh, lời này của ngươi chính là không đúng rồi, ngươi tự ý xông vào cấm địa, ta dựa vào đâu mà phải trả? Phong thí. Ninh Tử Mặc dường như đã nắm chắc được ai là người đứng đầu trên thanh phong này, căn bản không để Tiêu Phong vào mắt, ngược lại còn lời lẽ chính đáng. Cấm địa gì? Tông chủ quy định sao? Ta. Lời còn chưa nói xong, Tiêu Phong chắc một tiếng tắt một bạn hai. Sư Minh, mặt ngươi có mỡ. Ta. Ninh Tử Mặc lên người, cái tát này không đau. Tính sỉ nhục cực mạnh. Tiêu Phong, ta giết ngươi. Tiêu Phong mượn sức mạnh trận pháp, khí thế đột nhiên tăng vọt, trong chốc lát vậy mà đã đạt đến kim đăng kỳ, thậm chí còn không có ý định dừng lại. Sư Minh, ngươi nói gì? Tiêu Phong giả vờ mờ mịt, khí tức của Ninh Tử Mặc cũng lập tức yếu đi. Chúc cơ kỳ mà dám trọng. Kim đăng kỳ lại là một chuyện khác. Trên dưới tông môn, không ít người đều biết chuyện quý hoành ngày hôm qua, người có cực phẩm kim linh căn còn phải chịu thiệt, ai còn dám tiếp tục khiêu khích Tiêu Phong nữa chứ? Khí thế dần dần hạ xuống, Tiêu Phong chỉ vào tấm bảng trên giường trúc. Sư Minh, vẫn là không thể trả lại, trước khi ngươi vào đã có lời nhắc nhở rồi, chữ to đùng, ngươi bị mù sao? Ninh Tử Mặc nghiến răng. Đó chính là 5000 linh thạch đó. Mình tuy là người đứng thứ ba của Thần Kiếm Phong, nhưng đối với hắn mà nói đây cũng là một khoản tiền lớn. Ta không thấy, cái này không tính, chúng ta không chặt chúc, đây không phải là quy củ ngươi đặt ra sao? Lên núi dạo chơi, có gì sai? Triệu Vũ Vi có lẽ đã rơi vào cái bẫy lo dịp do Ninh Tử Mặc thiết kế, nghĩ kỹ lại, lời này quả thật không có vấn đề gì. Sư đệ, hay là... Tiêu Phong lại lần nữa cắt ngang. Đùa à? Đã vào túi ta? Thì đó là của ta rồi. Sư Minh, linh thạch ngươi muốn ở trên đỉnh núi, muốn lấy thì bằng bản lĩnh. Nói xong, Tiêu Phong trực tiếp nắm tay Triệu Vũ Vi, không đợi nàng mở miệng đã biến mất trong rừng trúc. Trên đường, Triệu Vũ Vi vẻ mặt lúng túng. Sư đệ, chúng ta làm như vậy có phải có chút không lương thiện không? Lương thiện? Đó là thứ gì? Danh tiếng của Tiêu Phong trong tông môn vốn đã không tốt lắm, giờ thêm một điều nữa cũng chẳng sao. Sư tỷ, yên tâm đi, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ta tự mình gánh. Như vậy sao được, người ta đều là người của Thanh Phong, chuyện này cũng là chúng ta cùng làm, cho dù xảy ra chuyện gì, ta cũng nguyện cùng ngươi gánh vác. Tiêu Phong nhìn đại sư tỷ của mình một cái đầy ý vị thâm trường, trong lòng lại hớn hở. Cùng nhau gánh vác. Vậy chính là đồng cam cộng khổ rồi sao? Nàng có ta trong lòng. Si Hán số 2 xuất hiện. Nói về Ninh Tử Mặc. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Ninh Tử Mặc tức đến bốc hỏa. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là vì 5000 linh thạch mà mình đã mất. Sư đệ, ngươi về đi. Dần dần, hai mắt Ninh Tử Mặc tràn ngập sát ý, trong tay cũng nắm chặt viên bạo linh đan kia. Sư Minh, ngươi muốn làm gì? Thạch Lỗi cùng với Ninh Tử Mặc kia ở cùng nhau không ít thời gian, tự nhiên cũng biết vị sư minh này của mình là người cực đoan. Chắc là đã mất bình tĩnh rồi. Sư Minh, đừng trả lại nữa vậy, chuyện linh thạch này dù sao cũng không phải chuyện nhỏ, huống chi là 5000, về nói với sư tôn, hắn nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Kiếm tu xưa nay có cốt khí. Ninh Tử Mặc tuy ti tiện, nhưng quả thật cũng nằm trong hàng kiếm tu. Chương 250, tình huynh đệ chương 250, tình huynh đệ những gì đã mất, ta nhất định phải lấy lại. Hai mắt Ninh Tử Mặc đỏ bừng, rút bảo kiếm bên hông ra, trong chốc lát khí thế tăng gọn. Sư Minh, ta cùng ngươi đi. Thạch Lỗi biết nếu để Ninh Tử Mặc tự mình đi, vậy không chừng còn gây ra chuyện phiền phức gì, huống chi mình đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu. Cho dù không phá được trận, cũng có thể miễn cưỡng sống sót. Cùng lắm thì lại cầu xin Tiêu Phong. Sau khi hạ quyết tâm, Thạch Lỗi lại lần nữa mở miệng. Sư Minh, chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau. Khí thế của Ninh Tử Mặc giảm đi một chút, quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt xẹt qua một tia ôn nhu. Sư đệ. Sư Minh. Tối. Cười sảng khoái, Ninh Tử Mặc đi vào trong trận pháp. Sư đệ, lấy lại được linh thạch, Sư Minh mời người ăn cơm. Hai người trong chớp mắt liền xông vào trong trận pháp. Ninh Tử Mặc cũng trong chớp mắt nuốt viên bạo linh đan kia vào miệng, rất nhanh hai người liền cường hành xông đến lưng chừng núi. Cũng chính vào lúc này, đại trận khổng lồ từ từ khởi động, tấm bảng gỗ bay đến trước mặt hai người. Nhắc nhở, giao 100 linh thạch, cường xông sẽ mất mạng, còn muốn tiền sao? A Phỉ, phi phi một tiếng phun ra, bảo kiếm bên hông Ninh Tử Mặc lập tức xuất vỏ, dây tiếp theo tấm bảng gỗ bị chém làm đôi, cắm mạnh vào trong đất. Bạo linh đan cũng trong chớp mắt này phát huy tác dụng, thực lực kim đan kỳ không ngừng tăng lên, khi đạt đến ngưỡng trúc cơ kỳ, vậy mà cũng ngang ngược xung qua. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Thạch Lỗi càng thêm lo lắng vô cùng, hắn mơ hồ nhớ sư tôn của mình từng nói, tất cả đan dược có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, đó đều là vật của tà tu. Hiện giờ chẳng phải là như vậy sao? Linh Tử Mặc từ từ quay người, hai mắt đỏ đến đáng sợ, sắc mặt lại trắng bệnh vô cùng, thậm chí gân xanh trên mặt cũng rõ ràng có thể thấy. Sư đệ, ta bây giờ rất tốt. Ầm ầm. Trận cơ của trận pháp vận chuyển, trên ngọn núi này vang lên từng đợt tiếng nổ lớn. Hai người Tiêu Phong trở lại trên đỉnh núi, vừa đặt chân xuống, liền cảm nhận được sự chấn động dưới chân mình. Sư đệ, tình huống gì, trận pháp còn có chiêu này sao? Tiêu Phong khẽ nhíu mày, không ngờ tên tiểu tử Linh Tử Mặc kia lại thật sự coi lời mình nói là thật. Cường sông, đây là không muốn mạng nữa rồi. Sư tỷ, có người cường hành xung trận, hơn nữa tu vi không thấp, hộ sơn đại trận, tất cả trận pháp đã được kích hoạt. Nghe lời này, Triệu Vũ Vi trong lòng càng thêm lo lắng vô cùng, người có thể kích hoạt tất cả trận pháp của hộ sơn đại trận sao? Không phải là cấp trưởng lão chứ? Có phải là trưởng lão xuất sơn rồi không? Nếu đã như vậy, e rằng chúng ta đắc tội không nổi. Trong lúc mơ hồ, Tiêu Phong cũng ý thức được điều này. Dù sao chuyện chặt chúc thu phí này vừa mới truyền ra ngoài, có vị trưởng lão nào đó không vui cường hành xông trận cũng là có khả năng. Giết đệ tử tội cũng không nhỏ. Nếu như giết trưởng lão, chật chật chật. Sư tỷ, ta xuống núi xem sao. Bước chân Tiêu Phong không dừng, rất nhanh lại quay trở lại, mà Triệu Vũ Vi kia trong lòng càng thêm lo lắng vô cùng, rất nhanh liền đuổi theo. Sau khi vượt qua một ngọn núi, hai người cuối cùng cũng nhìn thấy người cường hành xông trận kia. Linh Tử Mặc, đùa cái gì vậy? Sư tỷ, tu vi kim đan kỳ mạnh đến vậy sao? Tiêu Phong không hiểu, một người tu vi kim đan trung kỳ làm sao có thể thi triển ra chiêu số kinh khủng đến vậy? Sắc mặt của Triệu Vũ Vi đen lại, bởi vì đây căn bản không phải là thực lực mà kim đan có thể bộc phát ra. Ngưỡng nguyên anh kỳ, trong đan điền, kim đan sẽ biến thành hình dáng hài nhi, bất kể nam nữ đều giống như đang thai nghén điều gì đó. Ngưỡng nguyên anh kỳ, mỗi một chiêu đều sẽ mang theo một tia màu vàng. Tiểu sư đệ, có lẽ chúng ta đều nghĩ sai rồi, linh sư đệ hắn đã đạt đến nguyên anh rồi. Cảm xúc của Tiêu Phong ngược lại không có chút dao động nào, ngược lại còn cười mà phàn nàn. Gia hỏa này còn đang giả heo ăn thịt hổ sao? Có chút ý tứ. Triệu Vũ Vi trong lòng lại lo lắng, dù sao nàng chưa bao giờ thấy thực lực chân chính của hộ sơn đại trận, tự nhiên cũng không biết nó rốt cuộc có thể chống đỡ đối thủ như thế nào. Trận pháp chịu được không? Triệu Vũ Vi biết mình không phải đối thủ của Ninh Tử Mặc kia, trận pháp này mà phá rồi, mình và Tiêu Phong cộng lại e rằng cũng chỉ có đường chết. Tiêu Phong chưa bao giờ lo lắng, trận pháp này là do hắn tự mình khắc họa, mỗi một nét đều mang theo linh lực kinh khủng. Yên tâm đi, sư tỷ, hai tên hắn cũng không phá hoại được đại trận, vừa hay mượn nguyên anh này thử xem cường độ hộ sơn đại trận của chúng ta. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Phong như vậy, Triệu Vũ Vi cũng coi như thở phào một hơi, nhưng điều này chỉ là tạm thời. Sau một lát, trong đôi mắt nàng liền xẹt qua một tia ảm đạm. Ninh Tử Mặc còn vào tông môn muộn hơn nàng, hiện giờ lại đã tu luyện đến tu vi nguyên anh. Không lâu nữa chính là tông môn đại bị rồi. Mình cho dù có Lưu Quang Kiếm, cũng chưa chắc là đối thủ của Ninh Tử Mặc. Triệu Vũ Vi vốn đã chuẩn bị xong, chuẩn bị tại tông môn đại bị kia tỏa sáng rực rỡ. Giờ xem ra, trong tông môn, thiên điêu xuất hiện liên tục. Mình e rằng không thể nữa rồi. Tiêu Phong không hề nhận ra sự bất thường của Triệu Vũ Vi, mà là dồn toàn bộ sự chú ý của mình đều đặt lên người Ninh Tử Mặc. Người này có chút bất thường. Ninh Tử Mặc hưng phấn vô cùng, cảm giác toàn thân mình có sức lực dùng không hết, mỗi khi đánh ra một chiêu, linh khí sẽ lập tức tràn ngập vào trong cơ thể. Đến đây, nhìn bảo kiếm bay lên khắp trời, Ninh Tử Mặc gầm lên một tiếng, tựa hồ bản thân hắn chính là nhân vật chính chân chính của thế giới này. Thắng bại do ta nắm giữ. Oanh long một tiếng, bảo kiếm đầy trời xông thẳng về phía Ninh Tử Mặc, chiêu này tên là Vạn Tiễn Xuyên Tâm. Ninh Tử Mặc không những không chút sợ hãi, ngược lại còn hơi cong gối, dốc hết sức lực toàn thân để lăng không bay lên. Chớp mắt, đất ngay dưới chân băng hoại, trúc xanh xung quanh cũng từng mảng ngã xuống. Ninh Tử Mặc lướt một cái hoa lệ trên không trung, một kiếm định càn khôn, kiếm vũ đầy trời, lập tức tản mát trên mặt đất, khoảnh khắc chạm đất hóa thành linh lực, lại một lần nữa bổ sung vào trận pháp. Thạch Lôi đứng bên cạnh đã nhìn đến ngây người. Đây vẫn là sư minh của hắn sao? Ninh Tử Mặc cũng là người có thiên phú cực cao, chỉ là hắn tin chắc vào việc nâng cao thực lực, không chỉ dựa vào tu luyện, mà là dựa vào kỳ ngộ. Mang theo tâm tư này, nên đã lang bạt nửa đời. Chẳng lẽ sư minh thật sự gặp được kỳ ngộ nào đó? Thạch Lôi trong lòng từng trận hâm mộ, nhưng cúi đầu nhìn, lại phát hiện Thanh Phong này sớm đã bị hai người bọn hắn phá hủy đến không còn ra hình dạng gì. Vô số sự băng hoại và hủy diệt tràn ngập trên ngọn núi này. Sư minh, hay là tôi đi, nếu chúng ta thật sự hủy Thanh Phong, đợi đến khi Nhan Vận Sư Tôn trở về, tuyệt đối sẽ không tha cho chúng ta. Giải quyết xong kiếm vũ đầy trời này, Linh Tử Mặc từ từ tiếp đất, vừa lúc âm thanh này cũng truyền vào tai hắn, nhưng hắn căn bản không để tâm. Sư đệ, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, sư minh, đây là lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về chúng ta. Điều này gọi là đạo lý, có lý lẽ tự nhiên không sợ. Chương 251, không cầu cứu. Chương 251, không cầu cứu. Nhìn sư minh của mình một mực cố chấp, Thạch Lỗi chỉ có thể âm thầm thở dài, quan sát trận pháp xung quanh vận hành. Thạch Lỗi vẫn luôn nhớ nhiệm vụ của hắn, đó là tìm mọi cách phá vỡ trận pháp. Chỉ là từ đầu đến cuối, hắn đều không có cách nào thông suốt ảo nghĩa của trận pháp, trên đường đi đều do Linh Tử Mặc cưỡng ép xông thẳng vào. Sư đệ, thật sự không có vấn đề gì sao? Nhìn Linh Tử Mặc càng chiến càng dũng, thậm chí hủy diệt cả kiếm trận lúc đầu ngăn cản hắn, Triệu Vũ Vi lại lo lắng. Tiêu Phong lại vẫn là một bộ dáng đạm nhiên, nếu Hộ Sơn đại trận chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, vậy hắn cũng không cần tạo ra nó rồi. Đây là trận pháp đã từng ép một gã béo ú thành người khô, làm sao có thể rác rưởi như vậy? Sư tỷ, hắn không hề hủy diệt trận pháp, mà là bị dồn ép đến đường cùng. Bị dồn ép đến đường cùng. Giây tiếp theo, Triệu Vũ Vi đã hiểu ý Tiêu Phong. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành tuyệt sát trận. Khởi động. Sơn môn chấn động, vô số quang trụ đồng thời sừng sững trước mặt Linh Tử Mặc, màu sắc trên các trụ cột không giống nhau, nhưng có một điểm thì giống nhau. Khủng bố. Mỗi trụ cột đều ẩn chứa năng lượng khủng bố, cố năng lượng này thậm chí có thể khiến người ở phân thần kỳ bị đánh nát triệt để. Không còn những chiêu thức hư ảo, ngược lại chỉ còn lại công kích năng lượng tinh thuần. Ngũ loại linh khí kim một thủy hỏa thổ lần lượt được thi triển lên người Linh Tử Mặc. Thạch Lỗi ngây người ra, nhưng dần dần hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó. Đây là ngũ hành tuyệt sát trận. Trận pháp đồ sách này đã từng được ghi lại trong một cuốn sách trận pháp không mấy nổi bật ở tầng 1 tàng thư cát. Khi đó hắn chỉ liếc qua vội vàng, không ngờ lần này vật thật lại xuất hiện trước mắt. Chấn động đã không đủ để hình dung Thạch Lỗi lúc này. Hưng phấn, kích động, cuồng hỉ, nhưng ngay sau đó là sợ hãi. Sư minh, mau cầu cứu, không cầu cứu nữa thì chết mất. Linh Tử Mặc đầy vẻ khinh thường. Hiện tại hắn cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ. Cầu cứu, hai chữ cầu cứu trong nhân sinh của ta Linh Tử Mặc không có. Một kiếm, Định Giang Sơn. Một tiếng gầm giận dữ, trường kiếm từ đâm biên chém, hướng về năm trụ cột mà bổ xuống, khí tức khủng bố trong nháy mắt quét tới. Kiếm khí lướt qua thạch trụ không hề có chút phản ứng nào, nhưng điều này không có nghĩa là kiếm khí không có uy lực, càng giống như là xuyên qua. Trong nháy mắt, kiếm khí chém xuống đỉnh Thanh Phong. Một tiếng ầm ầm vang trời, mặt cắt chỉnh tề, sơn phong đổ ập xuống sân gốc. Cái này, có thể là Nguyên Anh sao? Tiêu Phong lên người, chiêu vừa rồi tuyệt đối không phải thực lực của Nguyên Anh kỳ, thậm chí Hóa Thần cũng chưa chắc đã có thể thi triển ra chiêu thức mạnh như vậy. Sư tỷ, ngươi nói với ta đây là Nguyên Anh sao? Triệu Vũ Vi cũng ngây người. Sư tỷ, ngươi có thể làm được không? Triệu Vũ Vi cười khổ một tiếng. Làm được sao? Có thể dưới công kích như thế này, khống chế thân thể của nàng không run rẩy, đã là tạo hóa của nàng rồi. Tuy nhiên, Hộ Sơn đại trận lúc này mới hiện lộ ra uy năng chân chính. Cú vừa rồi, không những không hề gây ra chút xung kích nào đối với trận pháp, ngược lại còn bổ sung năng lượng cho trận pháp rất nhiều. Năm đạo quang trụ càng lúc càng chói mắt. Linh Tử Mặc nhìn thấy tình hình rõ ràng như thế, cũng hưng phấn mà điên cuồng gào hét. Đến đây, đến đây, đến đây, thành toàn ngươi. Quang trụ xông thẳng lên trời, giống như có mục tiêu chuẩn xác, lao thẳng về phía Linh Tử Mặc. Chỉ là sau khi gào xong, Linh Tử Mặc vậy mà lại ngã sấp xuống từ giữa không trung. Là ngã, chứ không phải rơi xuống. Hoảng loạn tràn ngập trên gương mặt của thiếu niên kiêu ngạo kia. Nhìn quang trụ chậm rãi ập đến, Linh Tử Mặc hoảng loạn. Cứu mạng. Trong tự điển nhân sinh của hắn, không có hai chữ cầu cứu. Tiêu Phong có chút nghi hoặc, hắn còn muốn xem màn biểu diễn xuất sắc tiếp theo này, không ngờ Linh Tử Mặc lại đột ngột dừng lại. Sao không đánh nữa? Triệu Vũ Vi nhạy bén phát hiện ra thần sắc hoảng loạn của Linh Tử Mặc, trong chốc lát, ngự kiếm bay lên. Thấy tình cảnh này, lòng Tiêu Phong nghi hoặc. Sư tỷ, người đi đâu vậy? Người ngốc rồi. Cứu người chứ. Bọn họ hai người mà chết trên núi, vậy chúng ta cũng đừng nghĩ tới chuyện ở lại tông môn nữa. Triệu Vũ Vi biết, nếu hai tên này thật sự chết trên Thanh Phong, cho dù sư tôn của nàng có bao che đến mấy, cũng không bảo vệ được nàng. Thạch Lỗi mặt đầy kinh hãi, dẫn đầu đỡ lấy Linh Tử Mặc đang rơi xuống, tiếng cầu cứu cũng đồng thời phát ra. Sư tỷ cứu mạng. Dừng trận pháp lại. Chỉ là điều này vô căn cứ. Ngũ hành tuyệt sát trận một khi đã hình thành, bất tử bất hưu. Triệu Vũ Vi đáp xuống đất, dùng hết quyền năng của mình, huyễn hóa ra ba đạo băng trận. Hỏa trụ đột nhiên lao tới, ba đạo phòng ngự này giống như được dán bằng giấy, dễ dàng bị đánh tan. Triệu Vũ Vi kêu lớn một tiếng, cắn nát đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra trên tay. Lấy máu làm dẫn, lấy Triệu Vũ Vi làm trung tâm, lại lần nữa dâng lên ba tầng hồng quang tựa như xa. Ánh sáng chiếu xuống ba người, cùng lúc đó, Thạch Lỗi cũng thi triển công pháp hộ thể của hắn. Hỏa trụ lướt qua người ba người, hồng lam tan đi, Triệu Vũ Vi lại lần nữa mở ra hộ thể đại trận, đây đã là điều duy nhất nàng có thể làm. Lực lượng của hỏa trụ giảm đi rất nhiều, nhưng công kích khủng bố tựa như hỏa hải này vẫn rơi xuống người Linh Tử Mặc. Tiêu ngạo không còn nữa. Sau khi hỏa hải dập tắt, toàn thân Linh Tử Mặc đen xì như than cháy, y phục không còn, lông tóc trên cơ thể cũng biến mất. Giữa lúc nguy cấp, Triệu Vũ Vi một tay túm lấy Thạch Lỗi, đàng không mà lên. Cứu được một người thì cứu vậy. Nhìn sư huynh của mình, sống sờ sờ bị thiêu thành màu than cháy trong hỏa hải kia, Thạch Lỗi lập tức kêu lên thảm thiết. Sư huynh, sư huynh. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phong hoàn toàn ngây người. Gây đại họa rồi. Tiêu Phong vừa bò vừa chạy đến trước mặt ba người, hoặc có thể nói là hai người một than. Quả thực đều bị đốt thành than rồi, nếu không phải lồng ngực còn đang phập phồng, Tiêu Phong sẽ cho rằng người trước mặt đã chết. Chuyện này là sao? Hắn vừa rồi không phải rất mạnh sao? Tiêu Phong có chút bất ức lên tiếng, dù sao hộ sơn đại trận này là dựa vào thực lực của người xông trận mà tăng lên. Theo lý mà nói, Ninh Tử Mặc không có khả năng trở thành như vậy. Triệu Vũ Vi lắc đầu, sau khi than thở một tiếng, mới lên tiếng. Có thể là do hắn vừa rồi đã dùng đan dược gì đó tăng cường thực lực, kỳ hạn của đan dược đã hết, lúc đó hắn vô lực phản kháng, cho nên. Nhìn Triệu Vũ Vi vẻ mặt tự trách, Tiêu Phong lại lần nữa trở thành hộ hoa sứ giả, căn bản không thèm để ý đến kẻ tựa than cháy kia, ngược lại còn ra sức bảo vệ nàng. Chuyện này có thể trách chúng ta sao? Nếu không phải hắn tự mình xung trận, cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy. Huống hồ ở bên ngoài Thanh Phong này, sớm đã có bảng cảnh báo, trên đường đi cũng có vô số cảnh báo, bọn họ không rõ sao? Triệu Vũ Vi nhìn tiểu sư đệ đang bảo vệ mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, nhưng vẫn lắc đầu. Sự đã đến nước này nói gì cũng vô dụng, ngươi ở đây chờ đi. Chương 252, đến chủ phong tìm trưởng môn. Chương 252, đến chủ phong tìm trưởng môn. Chỉ trong mấy mắt, trong đầu Triệu Vũ Vi đã hoàn thành suy nghĩ, tất cả tội lỗi này nàng một mình gánh vác. Sư tỷ, ngươi đi làm gì? Triệu Vũ Vi bất thường như vậy, Tiêu Phong một tay đã nắm lấy cổ tay nàng, như kìm sắt gắt gao giam cầm lấy nàng. Sư đệ, người dù sao cũng là bị thương trên đỉnh phong của chúng ta là Thanh Phong đại sư tỷ, sư tôn không có ở đây, ta chính là người chủ sự, ta phải cho Thần Kiếm Phong một lời giải thích. Không thể nào. Không nằm ngoài dự đoán, Tiêu Phong từ chối, sư tỷ, trận pháp này là do ta yêu cầu lập, linh thạch cũng là do ta yêu cầu thu, không liên quan nửa điểm đến sư tỷ. Đừng nói nhảm, ngươi vừa mới đến mấy ngày, trách nhiệm lớn như vậy ngươi không gánh nổi đâu. Triệu Vũ Vi cố chấp, Tiêu Phong cũng không chịu được nhịn. Sư tỷ, cho dù đã đến mấy ngày, ta đều là người của Thanh Phong, chỉ tiếc là đến lúc này vẫn chưa gặp được sư tôn. Dứt lời, Tiêu Phong chắp tay vái thạch lỗi, trong ánh mắt mang theo vô tận áy náy. Sư minh, mang ta đi đi, ta nguyện ý đền mạng cho Ninh sư minh. Thạch lỗi mặt ủ mày ê, gắt gao nhìn chằm chằm hai người, Triệu Vũ Vi vẫn không hài lòng, vậy mà lại cùng Tiêu Phong tranh nhau cầu chết. Ha ha. Cảnh tượng này trực tiếp khiến Thạch lỗi bật cười, tiếng cười âm trầm thấu xương kia cũng làm hai người ngây người tại chỗ. Sư minh, mang ta đi. Tiêu Phong lại lần nữa lặp lại, Thạch lỗi cười càng thêm điên cuồng. Đừng diễn kịch nữa, làm đệ tử Thần Kiếm Phong của ta bị thương, các ngươi hai người một cũng không chạy thoát. Thạch lỗi trực tiếp đẩy hai người ra, mặt đầy ôn nhu ngồi xổm xuống đất, một tay ôm lấy Ninh Tử Mặc đã sớm không còn khí tức. Sư minh, ta đưa ngươi về nhà. Nói xong Thạch lỗi chuẩn bị rời đi, Triệu Vũ Vi thấy vậy, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Sư đệ, ta cùng ngươi quay về, ngươi cứ như vậy quay về, có thể sẽ kích hoạt hộ sơn đại trận trên núi, đến lúc đó. Thạch lỗi cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, hung hăng liếc xéo Triệu Vũ Vi một cái. Không nhọc sư tỷ bận tâm, cùng lắm là lại cống hiến thêm ít linh thạch cho các ngươi, ta gánh được. Dứt lời, thân ảnh biến mất trên đỉnh sơn phong. Thấy tình cảnh này, lông mày Tiêu Phong khẽ nhíu lại. Ta sai rồi sao? Giờ khắc này hắn thật sự đã hoài nghi chính mình, tài nguyên trên núi cứ như vậy bị người khác tùy tiện khai thác, đổi lại là ai cũng không thể cam tâm. Cứ như vậy, gây ra án mạng, chẳng lẽ vẫn là lỗi của ta? Sư tỷ, chuyện này ta một mình gánh vác. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phong chậm rãi ngẩng đầu của hắn lên, ánh mắt trở nên kiên nghị hơn. Tiêu Phong biết quy củ của tông môn, làm hại đệ tử đồng môn, trách nhiệm này tuyệt đối không thể thoát được, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không liên lụy Triệu Vũ Vi. Tiểu sư đệ, từ bây giờ ngươi cứ ở trên Thanh Phong mà chờ, chỉ cần không phải ta đến tìm ngươi, bất luận là ai cũng không được ra ngoài. Thấy Triệu Vũ Vi có ý định rời đi, Tiêu Phong lại lần nữa túm lấy cánh tay sư tỷ của mình. Sư tỷ, ngươi định làm thế nào? Sư tôn và trưởng môn chân nhân có chút giao tình, ta đi cầu hắn, xem có thể hay không. Nói đến đây, trong ánh mắt Triệu Vũ Vi lóe lên một tia ảm đạm, đó là giao tình của sư tôn nàng, tuy nàng là Thanh Phong đại sư tỷ, nhưng giao tình này, nàng làm sao mà có thể bỡ lấy được chứ? Sư tỷ, ta cùng ngươi đi. Tiêu Phong tự mình nghĩ, càng lúc càng cảm thấy chuyện này và bản thân hắn, thậm chí là với Thanh Phong, đều không có gì liên quan. Linh Tử Mặc hắn là tự mình tìm chết. Sau khi nghĩ thông suốt được logic này, Tiêu Phong tự nhiên sẽ không để Triệu Vũ Vi gánh vác chuyện này. Ngươi đi làm gì? Triệu Vũ Vi liếc xéo một cái, nhưng nhìn thái độ của Tiêu Phong, vẫn thở dài khổ sở, đồng ý đi thì đi, sư tỷ nói trước, gặp trưởng môn không được nói lung tung. Hai người đằng không mà lên, thẳng hướng chủ phong mà đi. Nói về Thạch Lỗi, sau khi móc cạn miếng linh thạch cuối cùng trên người, Thạch Lỗi cuối cùng cũng nhìn thấy đoàn người Thần Kiếm Phong đang chặt trước. Sư đệ, tình hình thế nào rồi? Linh sư minh đâu? Tưởng Chấn nhìn Thạch Lỗi xuống núi, trong lòng còn ôm một đồ vật đen sì, liền không khỏi tò mò tiến lên. Động tĩnh trên núi vừa rồi, hắn cũng nhìn thấy, trong lòng không khỏi giật thót một tiếng. Khoảnh khắc nhìn thấy Tưởng Chấn, toàn thân Thạch Lỗi giống như bị rút cạn sức lực, cả cơ thể hắn mềm nhũn ra. Vật đang ôm trong lòng cũng rơi tán loạn xuống đất. Sư minh, hét một tiếng, liền nước mắt nước mũi giàn giụa. Những người có mặt đều kinh ngạc, không ngừng dừng tay của bọn họ, dồn ánh mắt của bọn họ lên người Thạch Lỗi. Sắc bén, bọn họ nhận ra đống than cháy kia là một người. Tưởng Chấn tiến lên hai bước, cũng nhìn thấy hình dáng của than cháy, sợ đến mức phù phù một tiếng, ngồi phịch xuống đất. Linh sư minh, hắn Linh sư minh hắn chết rồi. Thạch Lỗi giống như đã mất đi người quan trọng nhất đời này, mặt đầy phẫn hận khóc lóc tố cáo. Linh Tử Mặc chết rồi. Khi nghe thấy lời này, tất cả đệ tử Thần Kiếm Phong đều xuống lại. Theo bọn họ thấy, trên Thanh Phong này, căn bản không thể có người nào có thể giết chết sư minh của bọn họ. Cho dù là Triệu Vũ Vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể bức hắn bại lui, đánh thành bộ dạng như bây giờ sao? Rốt cuộc là làm như thế nào? Nhìn người đã sớm mặt mày biến dạng kia, Tưởng Chấn cưỡng chế bình phục tâm trạng của mình, một tay kéo Thạch Lỗi đứng dậy, hung hăng tát một cái vào mặt hắn. bình tĩnh một chút, sư minh rốt cuộc là chuyện gì? Bạn thai này, xem như đã tắt Thạch Lỗi tỉnh lại. Thạch Lỗi cũng không chế được tâm trạng của hắn, đem chuyện xảy ra trên núi vừa rồi kể ra hết. Sư minh, toàn là Tiêu Phong trên Thanh Phong kia, cùng Triệu Vũ Vi nữa, là bọn họ hai người thao túng đại trận giết chết sư minh, đều là bởi vì bọn họ. Lời này vừa nói ra, đệ tử trên Thần Kiếm Phong hoàn toàn không chịu được nữa, từng người rút trường kiếm bên hông ra, la hét ầm ĩ, chuyện này còn có thể nhịn sao? Sư minh, dẫn chúng ta xông lên núi, một mạng đổi một mạng. Hủy hoại Thanh Phong của hắn, hai người lại còn muốn chiếm cứ một khu trúc xanh lớn như vậy, bọn họ dựa vào cái gì? Đúng vậy, xông lên giết bọn họ báo thù. Trong chốc lát quần chúng phẫn nộ, Thạch Lỗi cũng lau khô vẻ chật vật trên mặt hắn, cắn răng rút bảo kiếm ra, nhìn về hướng đỉnh sơn phong phía sau. Sư minh, dẫn chúng ta xông lên. Giờ khắc mấu chốt này, Tưởng Chấn vẫn giữ được lý trí đầy đủ. Linh Tử Mặc là tam sư minh của hắn, thực lực thiên phú còn xa mới vượt qua hắn, ngay cả hắn cũng bị đánh thành bộ dạng này, bản thân hắn lại dựa vào cái gì mà có thể đánh thắng chứ? Đủ rồi, thu vũ khí của các ngươi lại. Cái gì? Đệ tử Thần Kiếm Phong rất không hiểu, đã gây ra án mạng rồi, chẳng lẽ cứ như vậy mà uổng công nuốt xuống cục tức này sao? Sư minh, bọn họ đã giết chết Đinh sư minh. Đúng vậy, sư minh, chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua sao? Thạch Lỗi càng thêm tức giận, ý định ban đầu của hắn là muốn tìm một người chủ trì công đạo, không ngờ lại ra nông nỗi này. Chương 253, Tề tụ chủ phong chương 253, Tề tụ chủ phong đủ rồi, ta nói bỏ qua sao? Trên người Tưởng Chấn bùng phát ra một cỗ khí thế khủng bố, lập tức áp chế đám đông có mặt tại chỗ. Về tông môn, đi tìm sư tôn chủ trì công đạo. Một câu nói kéo đám đông trở về hiện thực. Đúng vậy, ngay cả Ninh Tử Mặc cũng không phải đối thủ. Bọn họ lại tính là gì chứ? Đoàn người hùng hổ trở về Thần Kiếm Phong. Thạch Lỗi từ đầu đến cuối đều ôm sư minh của mình đã sớm không còn khí tức, giống như nghĩ rằng cứ ôm thêm một lát sư minh của mình sẽ không rời đi vậy. Cho đến khi đến trên đỉnh núi, khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Uyên, Thạch Lỗi đã cạn kiệt tinh lực trên người hắn, ngất đi. Chuyện gì vậy? Lâm Uyên khẽ nhíu mày, sáng sớm nay đã cảm thấy vận số của mình không tốt, đến chiều tối mà không có chuyện gì xảy ra, Lâm Uyên còn tưởng hắn đã vượt qua kiếp này rồi, không ngờ. Tưởng Chấn cũng không màng nhiều, trực tiếp đem những gì Thạch Lỗi vừa nói kể hết cho người trước mặt. Cái gì? Từ Mặc chết rồi? Nhìn đống đồ vật đen sì trong lòng Thạch Lỗi, Lâm Uyên theo bản năng nhíu mày, sau đó liếc mắt đi. Sư tôn, chuyện này ngài nhất định phải làm chủ cho đệ tử Thần Kiếm Phong của chúng ta. Lời này vừa nói ra, Lâm Uyên nghiến răng. Truyền lệnh xuống, nói Thần Kiếm Phong của ta thông báo thất phong trưởng lão đến chủ phong liên hợp thẩm vấn. Dứt lời, Lâm Uyên trực tiếp đứng dậy đi đến trước mặt đệ tử đáng thương của mình, một tay kéo Thạch Lỗi đứng dậy, ngay sau đó truyền một cỗ khí tức tinh thuần từ trong cơ thể mình vào trong cơ thể hắn. Mở mắt ra, khoảnh khắc Thạch Lỗi nhìn thấy sư tôn của hắn, tâm trạng liền hoàn toàn không kiềm chế được nữa. Sư tôn, Ninh sư minh hắn. Lâm Uyên sắc mặt tâm trầm. Không cần nói nữa, sư tôn đều đã biết rồi, ngươi và Tưởng Chấn theo ta đi chủ phong. Trên Trọng Hỏa Phong, Âu Dương Liệt đang chỉ đạo đệ tử của mình tu luyện, từ xa đã nhìn thấy đệ tử Thần Kiếm Phong đi về phía sơn phong của mình. Xảy ra chuyện rồi. Âu Dương Liệt theo bản năng liền nghĩ đến điểm này, tên đệ tử kia cũng rất nhanh đã hạ xuống trước mặt hắn. Bái kiến Âu Dương trưởng lão, sư tôn có lệnh thỉnh, trưởng lão đến chủ phong nghị sự. Họ Lâm, hắn có thể có chuyện gì? Âu Dương Liệt hoàn toàn không quan tâm. Kỳ thực cũng như Tư Thiên Giật trong lòng suy nghĩ, linh kiếm phái này càng lúc càng chia rẽ, giữa các đại phong, sự cách biệt cũng càng lúc càng nghiêm trọng, chuyện trên các phong khác, có rất nhiều trưởng lão đã không muốn còn nữa. Đệ tử Thanh Phong lợi dụng trận pháp sát hại sư minh ta, Ninh sư minh hắn chết rồi. Thế nhưng dù sao cũng liên quan đến chuyện sinh tử, đây ở trong tông môn là đại sự, ngay cả Âu Dương Liệt cũng không khỏi chấn động một thoáng. Cái gì? Ninh tiểu tử chết rồi? Âu Dương Liệt biết, tiểu tử Ninh Tử Mặc kia là đệ tử đắc ý của Lâm Uyên, thiên phú hơn người, chỉ là tu luyện lười biếng một chút. Đệ tử thiên phú như vậy, tự nhiên sẽ khiến các trưởng lão ít nhiều gì cũng có chút ký ức. Bổn trưởng lão biết rồi, trả lời sư tôn ngươi, ta lập tức đến. Sau khi đệ tử Thần Kiếm Phong rời đi, Âu Dương Liệt cũng nháy mắt bay lên không, chỉ một hơi thở, thân hình đã biến mất tại chỗ cũ. Người khác không nhìn thấy thân ảnh của Âu Dương Liệt, nhưng Nhạc Dương tu vi không tính thấp thì có thể biết sư tôn của mình đã rời khỏi sân phong. Nhìn tan ảnh biến mất, Nhạc Dương cười đi ra từ tụ linh trận chưa hoàn thành kia. Lão giả, người cuối cùng cũng đi rồi. Trong lòng thầm mắng một câu, Nhạc Dương thẳng hướng tiểu đệ tử giàu có nhất trong tông môn mà đi. Trung Lăng sư muội, ngọt ngào gọi một tiếng, Trung Lăng thần sắc khác lạ ngẩng đầu lên. Sư minh, sao ngươi lại đi ra rồi? Nhạc Dương cười xua xua tay, hiển nhiên không định giải thích. Đừng nói nữa, sư muội, trước tiên lấy cho ta chút linh thạch, càng nhiều càng tốt, đợi đến khi tông môn phát động lộc, ta sẽ trả lại ngươi. Nhìn vẻ mặt tham lam của Nhạc Dương, Trung Lăng vô thức lùi lại hai bước. Ta không có sư minh. Đừng đùa nữa, tiểu sư muội, cả tông môn ai mà không biết, ngươi chính là một con tỳ hưu. Tỳ hưu? Chỉ vào không ra. Trung Lăng hiểu ra ý trong lời nói này, ánh mắt trong nháy mắt tối sầm lại. Đi đây, sư minh. Ấy ấy ấy, đừng đi mà sư muội, đây là ta mượn, không phải xin, có mượn có trả, sư minh có đại dụng. Nhìn Nhạc Dương nghĩa chính ngôn từ như vậy, Trung Lăng thở dài bất đắc dĩ, tiếp tục mở lời hỏi. Sư minh, ngươi muốn thứ này làm gì? Đây không phải Triệu sư tỷ trước kia có một vòng tay đặt ở. Nhạc Dương ngượng ngùng giải thích, càng nói mặt càng đỏ, khiến Trung Lăng không hiểu nổi. Các đệ tử xung quanh hiển nhiên cũng nghe được sư minh của mình vì sao lại mượn tiền, thế là từng người một xuống lại. Sư minh, ta khuyên ngươi dẹp bỏ ý nghĩ này đi, Vũ Vi sư tỷ không sống được bao lâu nữa đâu. Đúng vậy sư minh, Vũ Vi sư tỷ, nàng đã giết Linh Tử Mặc của Thần Kiếm Phong, ngươi biết tính cách Lâm trưởng lão mà, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhạc Dương ngây người ra. Lượng thông tin này quả thực quá đôi khổng lồ. Đến nỗi cái đầu hỗn độn của hắn có chút xử lý không kịp. Các ngươi nói gì vậy? Vũ Vi sư tỉ nàng. Nhạc Dương trong lòng hoảng loạn một thoáng, cũng không nghe người khác giải thích nhiều, bay lên không, thẳng hướng chủ phong mà đi. Phía trên chủ phong, Triệu Vũ Vi cùng những người khác xuất phát sớm nhất, tự nhiên cũng đến đây trước. Mà Tư Thiên Giật kia nghe nói Triệu Vũ Vi đến, còn tưởng rằng thiên kiêu chi nữ trong tông môn này là đến tìm mình hỏi chuyện tu luyện. Nghĩ đến, Nhan Vận rời tông môn đã hơn nửa tháng, trong lòng Triệu Vũ Vi nghi hoặc tự nhiên cũng chỉ có thể tìm trưởng môn chân nhân này mà hỏi. Được rồi, mang Vũ Vi lên đi. Lời vừa dứt, hai người Triệu Vũ Vi liền đi tới đại điện chủ phong này. Bái kiến sư tôn. Hai người cung kính quỳ bái, Tư Thiên Giật nhìn thấy Tiêu Phong bên cạnh Triệu Vũ Vi, trước tiên ngây người một thoáng, sau đó lại nghĩ thông suốt. Tập Linh Căn. Vũ Vi à, ngươi dẫn tiểu sư đệ này đến chỗ ta làm gì? Sư tôn, hai người chúng ta thỉnh tội. Lời vừa dứt, Tiêu Phong dẫn đầu ngẩng đầu lên, thần sắc khác lạ liếc nhìn Triệu Vũ Vi bên cạnh, giây tiếp theo như đã hạ quyết tâm gì đó. Trưởng môn, chuyện này không liên quan đến sư tỷ, tất cả đều do một mình ta chủ ý, còn xin trưởng môn trừng phạt. Tiểu sư đệ, ngươi nói gì vậy chứ? Chúng ta không phải đã nói rồi sao sư tỷ, chuyện này chính là một mình ta làm, không có chút liên quan nào đến sư tỷ. Ta Tư Thiên Giật bị cuộc tranh luận của hai sư huynh đệ này làm cho có chút không biết làm sao, thấy hai người tranh cãi gay gắt, liền gõ gõ bàn. Được rồi, Tiêu Phong đúng không? Ngươi nói xem rốt cuộc là sao? Tiêu Phong định thần lại. Trưởng môn, đệ tử Thần Kiếm Phong Linh Tử Mặc chết rồi. Tư Thiên Giật vốn không để ý, còn tưởng hai người phạm lỗi nhỏ gì, đến đây nhận lỗi. Chỉ là không ngờ. Cái gì? Linh Tử Mặc chết rồi. Chương 254 trò hề, chương 254 trò hề, sự hoảng loạn mắt thường có thể thấy xuất hiện trên mặt trưởng môn chân nhân kia. Tiêu Phong thì kể hết tất cả những chuyện mình biết ra. Người nói là, Từ Mặc hắn trong nháy mắt kiệt sức ngã xuống đất, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có sao. Tiêu Phong gật đầu, tất cả những điều này đều là hắn tận mắt nhìn thấy, tự nhiên sẽ không làm giả. Tư Thiên Giật không phải kẻ ngốc, huống hồ hai người này chủ động đến nhận lỗi, hiển nhiên hai người cũng không có lý do gì để chủ động giết người. Huống hồ trong tông môn này, còn chưa có bất kỳ đệ tử nào dám chủ động sát hại đồng môn sư huynh đệ. Chuyện có vật khúc. Ngay khi Tư Thiên Giật đang suy nghĩ, Lâm Yên trưởng lão Thần Kiếm Phong mang theo hai đệ tử của mình đi vào đại sảnh nghị sự này. Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy hai người Triệu Vũ Vi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Tự mình dâng tận cửa. Bái kiến trưởng môn. Lâm Viên chỉ chắc tay, liền dẫn hai đệ tử của mình ngồi xuống chỗ ngồi trưởng lão. Lâm sư đệ, có lời gì cứ nói thẳng đi. Tư Thiên Giật biết, dù sao đây cũng không phải chuyện một bên, tự nhiên cũng không thể nghe lời nói một phía của Tiêu Phong, mặc dù chuyện có bẩn khúc, nhưng bên Thần Kiếm Phong cũng có người trực tiếp tham gia. Cũng nên nghe ý của bọn họ. Lâm Viên nhìn Thạch Lỗi bên cạnh. Đồ nhi, đi đi, nói với trưởng môn. Thạch Lỗi ôm thi thể Ninh Tử Mặc, trực tiếp đi tới trung tâm đại điện, vẻ mặt đau lòng đặt thi thể kia ngay ngắn, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng. Sư Minh, yên tâm, sư tôn và trưởng môn sẽ thay người làm chủ. Ghê tởm. Đúng là quá ghê tởm. Trong đầu Tiêu Phong lóe lên một trận ác hàn, đây là ý gì? Trực diện giáng đòn. Ngươi thảm là ngươi có lý đúng không? Tư Thiên Giật là người hiểu đạo lý, tự nhiên cũng sẽ không vì chuyện thi thể kia mà quá mức thiên vị, thần sắc cũng vô cùng bình thản. Thạch Lỗi đúng không, chuyện hôm nay ngươi cũng có tham gia, rốt cuộc là sao? Thạch Lỗi mắt đỏ hoe, thêm mắm thêm muối, kể lại chuyện vừa xảy ra, mà trong miệng hắn, việc kiệt sức ngã xuống đất không địch lại trận pháp lại biến thành hai người Tiêu Phong thao túng trận pháp cố ý giết người. Đây là sự giết người trắng trợn. Sư tôn, trưởng môn, hai người này sát hại sư huynh ta, chiếu theo quy củ tông môn, đáng chết. Khi cảm xúc kích động, Thạch Lỗi trực tiếp đứng dậy, chỉ vào mũi hai người, thậm chí hận không thể tự mình tại chỗ xử quyết. Nói vậy, điều này làm sao có thể? Tiêu Phong chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, hiện giờ hai người chúng ta xem như nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch được. Trưởng môn, hai người chúng ta dù gan có lớn đến mấy, cũng không cần thiết phải thao túng đại trận, cố ý giết người. Huống hồ dựa vào thực lực của hai người chúng ta, đối phó hai người bọn họ là dư sức. Hà tất lại phải thao túng đại trận chứ? Còn xin sư tôn minh xét. Một phen biện giải của Tiêu Phong, trong mắt Thạch Lỗi lại đều là nguy biện. Thạch Lỗi mắt đỏ hoe gào lớn về phía Tiêu Phong. Ngươi nói vậy? Sư minh rõ ràng là do các ngươi giết, đặc biệt là ngươi. Từ khi ngươi lên thanh phòng, chặt trúc xanh liền phải thu phí. Ngươi rốt cuộc là ác nhân gì? Đơn thuần phát tiết cảm xúc, không có chút đạo lý và chứng cứ nào. Thạch Lỗi như đã mất đi người yêu, hung tợn chửi rủa về phía Tiêu Phong. Thấy tình cảnh này, lông mày Tư Thiên Giật lại nhíu chặt. Điều này quả thực khiến hắn có chút không có cách nào giải quyết. Nhìn Triệu Vũ Vi đang đứng ở góc không nói một lời, Tư Thiên Giật định thần lại, mới mở lời. Vũ Vi à, ngươi ở trong tông môn này nhiều năm, nghĩ rằng cũng sẽ không nói dối, ngươi nói xem lúc đó rốt cuộc là sao. Thế nhưng Triệu Vũ Vi vừa định mở lời, Lâm Viên liền như đột nhiên bị giẫm phải đuôi, trực tiếp đứng dậy. Trường môn, không cần thiết kéo dài thời gian nữa đi. Hai người này nói đi nói lại đều là một phen lời lẽ của bọn họ, người chết là đệ tử của ta. Khiêu khích. Xung đột. Rốt cuộc ai mới là trường môn? Tư Thiên Giật vốn là người chủ trì, cảm giác bây giờ mình dường như không còn tư cách nữa rồi. Rất tốt, Lâm trưởng lão xem ra mình đã sớm có đối sách, nếu đã như vậy, vậy còn đến đây làm gì? Ra ngoài. Các ngươi đều cút ra ngoài. Rời khỏi chủ phong, ngươi giết hai người bọn họ, tự có luật pháp tông môn làm chủ. Tư Thiên Giật trong nháy mắt bộc phát ra uy áp khủng bố của mình, tiếng như chuông lớn, thậm chí trong đại điện cũng thổi lên một trận yêu phong. Dưới uy áp này, sắc mặt Thạch Lỗi và Tưởng Chấn biến đổi đột ngột, máu tươi cũng trong nháy mắt phun trào ra từ lỗ mũi. So sánh mà nói, sắc mặt hai người Tiêu Phong như thường, mặc dù hai người cũng đồng dạng chịu đựng cảm giác uy áp khủng bố này, nhưng đối với bọn họ mà nói chẳng là gì. Lâm sư đệ, đi đi. Trong mắt các ngươi đã sớm không còn quy củ tông môn, trưởng môn này của ta các ngươi gọi cũng không cam tâm đúng không? So sánh mà nói, ánh mắt Lâm Viên tối sầm đi một chút, cung kính đứng dậy từ chỗ ngồi kia, một gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền. Sư minh, ta biết sai rồi. Hừm. Trưởng môn, ta biết sai rồi. Lời này vừa thốt ra, khí tức khủng bố vừa rồi lập tức rút về, trong đại điện cũng khôi phục như thường. Vũ Vi, ngươi nói đi. Triệu Vũ Vi lặng lẽ nuốt nước bọt, vừa định mở lời thì các trưởng lão khác đã ùa hết vào trong đại điện. Từng người một đều dẫn theo đệ tử tâm phúc nhất của mình, dường như bọn họ đến đây không phải vì chủ trì công đạo, mà là để xem náo nhiệt. Chỉ là những kẻ xem náo nhiệt này, rất nhiều lời. Vừa mới bước vào đại điện, các trưởng lão ngày thường kiêu ngạo vô cùng liền la ầm ĩ lên. Nghe nói hôm nay tông môn có kẻ sát hại đồng môn. Vũ Vi à, vậy không kỳ lạ, đệ tử của Nhan Vân mà. Vương Sùng Minh dẫn đầu mở lời, trong lời nói không ngừng châm biếm, chẳng qua tất cả đều là vì thiên phú của Triệu Vũ Vi kia quá cao. Đến nỗi những đệ tử dưới trướng của mình, căn bản không có vốn liếng để so tài với Triệu Vũ Vi. Nếu đã không thể tự đề cao mình, vậy chi bằng phủ nhận người khác. Các trưởng lão xung quanh cũng xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, từng người một đều dương ai. Trưởng môn, sát hại đồng môn sư huynh vốn là trọng tội, huống hồ bọn họ lại tư tự lợi dụng trận pháp, hơn nữa còn nhân lúc Nhan Vận không có mặt mà lập ra cái quy củ thu tiền gì đó. Nếu đệ tử tông môn ai nấy đều như vậy tông môn chẳng phải loạn đến trời rồi sao? Đúng vậy, trưởng môn sư huynh, chuyện lần này tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, Tử Mặc hắn là người không tệ, sư huynh phải làm chủ cho hắn. Nhìn bộ dạng mọi người bảy mồm tám miệng kia, Lâm Viên cũng lấy lại được cốt khí của mình, lần này hắn quỷ không còn là trưởng môn nữa. Đa tạ các vị trưởng lão đã lên tiếng thay cho đồ nhi của ta. Thấy tình cảnh này, các trưởng lão kia càng cảm thấy mình đứng về phía chính nghĩa, từng người một xua tay tiến lên. Lâm trưởng lão không cần như vậy, nếu đổi lại là đệ tử của bọn ta, Lâm trưởng lão cũng sẽ quan tâm như vậy. Đúng vậy, Lâm sư huynh mau đứng dậy đi, có chúng ta ở đây trưởng môn hắn nhất định sẽ không sắc mặt Tư Thiên Giật càng lúc càng đen lại, hắn có chút không nghĩ thông suốt, ý nghĩa của việc duy trì tông môn này tiếp tục là gì? Chi bằng dứt khoát tông môn chia thành 7, ai nấy tự quản thì thôi. Chương 255 đợi lệnh xử trí, chương 255 đợi lệnh xử trí, chư vị trưởng lão xin hãy xem, đây chính là ái đồ đã chết của ta. Giọng nói nặng nề vang lên, ánh mắt của tất cả trưởng lão đều tụ tập vào trung tâm đại địa kia. Nhìn hướng Lâm Viên đang chỉ, nhưng chỉ thấy một đống than cháy. Âu Dương Liệt dẫn đầu phản ứng lại, hắn là người trên trọng hỏa phong, tự nhiên biết muốn biến người thành như vậy, phải dùng chiêu số khủng bố đến mức nào. Hơn nữa Ninh Tử Mặc này trước khi chết, nhất định cũng đã chịu đựng hậu quả vô cùng thảm khốc, khiến người ta phẫn nộ. Người đâu? Một tiếng hạ lệnh, trong đại điện bước ra hai đệ tử nội môn, đồng thời túi người mở lời. Âu Dương trưởng lão, ngây người làm gì? Còn không mau ném Triệu Vũ Vi này vào chấp pháp đường, hôm nay lão phu liền vì Thần Kiếm Phong kia đòi một công đạo. Các trưởng lão xung quanh cũng nhao nhao gật đầu, các trưởng lão có mặt đạo hạnh đều không thấp, tự nhiên cũng có thể hiểu rõ Ninh Tử Mặc trước khi chết đã gặp phải điều gì. Hai đệ tử nội môn kia không hề có ý định ra tay, ngược lại quay đầu nhìn về phía Tư Thiên Giật. Bất kể thế nào, trưởng môn của Linh Kiếm phái không phải là Âu Dương Liệt, tự nhiên cũng không đến lượt hắn đòi công đạo. Ngây người làm gì? Đi đi. Tư Thiên Giật ánh mắt đầy trầm biếm, hắn có thể cảm nhận được sáu đại phong còn lại này đã dần dần thoát ly kiểm soát, sau này các ngươi cũng cứ nhận Âu Dương trưởng lão làm tông chủ là được. Đệ tử nội môn trong nháy mắt hiểu ra, từng người một lùi về vị trí ban đầu, như thể chưa từng gì chuyển vậy. Âu Dương Liệt vốn dĩ có tính khí nóng nảy, nay nhìn Tư Thiên Giật bảo vệ đệ tử Thanh Phong như vậy, lại nhớ đến đồ đệ bảo bối của mình trước kia bị Thanh Phong kéo đi làm khổ sai, lập tức nổi giận đùng đùng. Dựa vào cái gì chuyện tốt toàn là của Thanh Phong? Loạn đến trời rồi. Trưởng môn, lời này của ngươi ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che cho kẻ sát hại đồng môn đệ tử sao? Tư Thiên Giật mặc dù trong lòng lửa giận ngút trời, trên mặt lại vẫn cố nặn ra một nụ cười. Âu Dương sư đệ, xem ra lúc Ninh Tử Mặc chết ngươi có mặt ở đó. Vậy ngươi vì sao không ra tay tương trợ? Nếu vậy, ngươi cũng nên đến chấp pháp đường chứ. Đầu óc Âu Dương Liệt chính là thẳng thắn, nếu không cũng sẽ không nhận một đệ tử thẳng thắn như vậy. Lời này nhất thời khiến hắn không phản ứng kịp, thốt miệng nói ra, sư minh còn muốn gài bẫy ta sao? Ta khi nào có mặt? Ầm. Một tiếng vang lớn, trên người Tư Thiên Giật lại lần nữa bộc phát ra một luồng khí tức khủng bố, âm thanh tản ra, tựa như cổ thần thì thầm. Không có mặt ở đó, vậy ngươi vì sao lại tin lời nói một phía? Có lý có cứ. Tư Thiên Giật thân là trưởng môn tuy rằng có chút lỗi nhỏ, nhưng trên những chuyện đại sự đúng sai này, làm rất chỉnh tề. Một chút sơ hở cũng sẽ không để lại. Quy củ chính là quy củ. Công đạo chính là công đạo. Giết người hay không, phải thẩm vấn mới biết. Âu Dương Liệt ngây người ra, luồng khí tức khủng bố kia cũng khiến hắn biết trưởng môn sư minh của mình thật sự nổi giận rồi. Cơn nóng giận vừa rồi đã tan biến, thay vào đó là vẻ mặt nhận thua. Sư minh, ta biết sai rồi. Tư Thiên Giật lại nhìn về phía các trưởng lão khác. Các ngươi thì sao? Còn muốn tiếp tục kiên trì sao? Hay nói cách khác, các ngươi có mặt ở hiện trường? Chư vị trưởng lão còn lại cũng nhao nhao lắc đầu, ngay khoảnh khắc khí tức rút về, không ít đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Thạch Lỗi thì hai mắt đỏ hoe, hắn không hiểu tại sao lời mình nói lại không được tin tưởng. Chỉ là trước mặt những trưởng lão và trưởng môn này, hắn không có can đảm kêu an. Vũ Vi à, nói đi, lúc đó rốt cuộc là sao? Cảm nhận được ánh mắt không thiện ý của chư vị trưởng lão, Triệu Vũ Vi vô cùng thản nhiên kể lại tình huống vừa rồi. Bẩm báo trưởng môn, khi đối kháng Hộ Sơn đại trận Thanh Phong của ta, Ninh sư huynh đột nhiên mất đi sức chiến đấu, từ giữa không trung rơi xuống, tu vi hoàn toàn mất hết. Lúc đó ta dốc hết sức lực bảo vệ, cuối cùng lại chỉ có thể bảo vệ được một mình Thạch Lỗi, Tử Mặc sư đệ hắn, thậm chí ngay cả công pháp hộ thể cũng không thi triển ra. Nói đến đây, hai mắt Triệu Vũ Vi đỏ hoe, quả thật nàng là người lương thiện. Linh Tử Mặc chết rồi, trong lòng Triệu Vũ Vi cũng khó chịu. Thạch Lỗi nhìn bộ dạng Triệu Vũ Vi như vậy, còn tưởng nàng đang rơi lệ để cầu lấy sự đồng tình, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu: nước mắt cá sấu. Thiện nhân, Thạch Lỗi. Một tiếng nói kéo Thạch Lỗi ra khỏi suy nghĩ, Vũ Vi sư tỷ nói, có phải thật không? Thạch Lỗi gật đầu, chuyện này không có gì đáng để làm giả, ít nhất Triệu Vũ Vi quả thật đã làm những chuyện kia. Nhưng điều này vẫn không thể thay đổi kẻ thao túng trận pháp chính là bọn họ. Trường môn, chuyện này là thật, nhưng bọn họ thao túng hộ sơn đại trận không thể không điều tra. Đây là cưỡng ép giết sư minh ta, chuyện này Thạch Lỗi càng nói càng kích động, thậm chí trực tiếp đứng dậy trước mặt trưởng môn, thấy tình cảnh này, trong lòng Lâm Viên lộ bộ một tiếng. Đủ rồi, trước mặt trưởng môn không được vô lễ. Thạch Lỗi lại lần nữa lặng lẽ quỳ xuống. Tư Thiên Giật dường như không để ý, ngược lại vẫn kiên trì công đạo trong lòng mình. Vô Vương. Nói xong, Tư Thiên Giật từ trên vị trí trưởng môn chậm rãi bước xuống, rất nhanh liền đi tới trước đống than cháy kia. Trưởng môn có phát hiện mới gì sao? Các trưởng lão xung quanh từng người một vươn cổ rảnh ngoẵng, tựa hồ đang chờ đợi Tư Thiên Giật cuối cùng đưa ra kết luận. Sau một lát, Tư Thiên Giật vẫn lắc đầu, chuyện này căn bản không có bất kỳ chỗ nào có thể tranh cãi. Hơn nữa trên thi thể kia cũng không có thứ gì đáng nói. Sau khi trầm tư hồi lâu, Tư Thiên Giật chậm rãi đứng dậy, quay trở lại chỗ ngồi của mình. Chư vị trưởng lão, chuyện này hôm nay còn xin chư vị trưởng lão định đoạt, bổn trưởng môn nghe theo là được. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão kia lập tức nhao nhao lên. Vương Sùng Minh dẫn đầu mở miệng. Chuyện này còn cần định đoạt gì nữa? Thạch Lỗi tiểu tử kia nói không sai, người này xưa nay quang minh lỗi lạc, lại sao có thể làm ra hành vi ti tiện? Thao túng hộ sơn đại trận, giết hại đồng môn sư mình, hành vi như thế, quả thực khiến trời đất căm phẫn, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Âu Dương Liệt ghét nhất tên Vương Sùng Minh kia, nghe vậy liền bất mãn cắt ngang một câu. Thôi được rồi, ngươi cứ nói xem nên làm thế nào đi. Vương Sùng Minh trừng mắt thật mạnh, lại nhớ tới chuyện chặt Thúy Trúc thu tiền trước kia, liền cố ý nhắm vào một câu. Rất đơn giản, phế bỏ công pháp ném vào trần thế, để bọn họ tự sinh tự diệt là được. Lời này tựa như một đạo kinh lôi, vang vọng trong đại điện này. Cho dù là Lâm Viên cũng có chút nghe không lọt tai. Đây đã không còn là trừng phạt nữa, quả thực là chút giận riêng. Người tu đạo tự hào chính là tu vi của mình, nếu phế bỏ tu vi ném vào trần thế, thì kiếp này chỉ có thể sống mơ mơ màng màng. Điều này còn khó chịu hơn cả giết người. Thẩm Chính Thanh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên tên gia hỏa chuông loa khắc nghiệt này hắn cũng không thích trong lòng. Vương trưởng lão có tâm địa thật độc các nhà, có phải đã sớm mong muốn phế bỏ Vũ Vi rồi không, để lại đệ tử của ngươi trên tông môn đại bị có thể tiến thêm một bước. Người luyện đan thì luyện đan tốt là được rồi. Chương 256 một màn náo kịch, chương 256 một màn náo kịch sự sỉ nhục trần trụi. Mặc dù là nói thật, nhưng Vương Sùng Minh căn bản không muốn thừa nhận. Giờ khắc này càng biện càng sai, trong sự bất lực, Vương Sùng Minh chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng lại. Thẩm Chính Thanh tiếp tục mở miệng. Vũ Vi ở trong tông môn này nhiều năm, thành tích làm ra đều mọi người đều thấy rõ. Hơn nữa hải tử này xưa nay tâm thiện, lại sao có thể làm ra hành vi giết người? Còn về tiểu đệ tử kia thì càng không đáng kể, một người tạp linh căn có thể thao túng hộ sơn đại trận sao? Hả? Ngươi nói gì? Tiêu Phong thẹn quá hóa giận. Trận pháp này đều do ta tự khắc, không coi ta là người đúng không? Mặc dù là nói giúp mình, nhưng Tiêu Phong trong lòng vẫn lẩm bẩm hai câu. Khinh thường người khác sao? Đây là... Lê Lạc hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời nói của Thẩm Chính Thanh. Biết người biết mặt không biết lòng, Thẩm trưởng lão, đệ tử của ngươi là hạng chót của thất tông đại bỉ, ngươi liền không để ý rồi sao? Đúng không? Nói không chừng, nàng chính là kẻ có lòng dạ gián giết. Nhất thời, trong toàn bộ đại điện vang lên tiếng tranh luận, tựa hồ căn bản không có ai để ý đến chân tướng của chuyện này, chuyện bọn họ để ý chỉ có một. Đó chính là có thể chỉnh đốn hai người này hay không. Tiêu Phong vẻ mặt chơi đùa nhìn các trưởng lão này. Nực cười. Thật sự là nực cười. Thân là trưởng lão không có một chút phong thái trưởng lão nào, ngược lại giống như tiểu nhân chợ bữa, nếu nhắm mắt lại, Tiêu Phong đều hoài nghi ta đã tới chợ. Mắt thấy tranh luận không ngừng, Tư Thiên Giật triệt để không nhịn nổi nữa, đập bàn một cái, lớn tiếng gầm thét. Đủ rồi. Các ngươi cũng không biện ra được kết quả gì. Thất vọng. Một cỗ thất vọng sâu sắc tràn ngập trong lòng Tư Thiên Giật, cũng khiến hắn không khỏi nhớ lại sư tôn của mình. Khoảnh khắc sư tôn giao tông môn vào tay ta khi đó, trong lòng sư tôn lại có từng do dự hay không? Sư tôn à, tông môn không thể quay trở lại dáng vẻ trước kia sao? Tiếng nói của các trưởng lão tuy đã dừng lại, nhưng từng người một đều trợn trừng mắt bò, hận không thể đem người có ý kiến trái ngược với mình xé thành mảnh vậy. Linh kiếm phái không thể quay trở lại nữa rồi. Một cỗ cảm giác thất bại sâu sắc tràn ngập trong lòng Tư Thiên Giật, hắn đã sống rất lâu, tự nhiên cũng đã từng thấy thời điểm tông môn huy hoàng nhất. Lúc đó, trên dưới tông môn đoàn kết một lòng, không có bất kỳ tư dục nào, các loại tài nguyên của tông môn cũng đều được chia sẻ, các đệ tử tranh nhau tu luyện, nhưng giữa nhau cũng không hề giữ lại điều gì. Xã hội lý tưởng đó không thể quay trở lại nữa rồi. Sau khi hồi tưởng hồi lâu, Tư Thiên Giật mới ý thức được ta vẫn đang xét xử vụ án, sau khi trầm tư hồi lâu mới mở miệng. Chuyện này chư vị đều không thấy rõ ràng, Thanh Phong cùng đệ tử Thần Kiếm Phong mỗi người một lời, thì đều bỏ qua đi. Dĩ hòa vi quý. Tiêu Phong trợn trắng mắt, tựa hồ với đạo hạnh của hắn căn bản không thể hiểu ra được Tư Thiên Giật vì sao lại muốn làm như vậy. Như vậy chỉ khiến mâu thuẫn của tông môn thêm sâu sắc mà thôi. Bất quá Tiêu Phong cũng không mở miệng. Ta là đương sự của chuyện này, nói gì cũng vô dụng. Vì niệm tình đệ tử Thần Kiếm Phong đã mất mạng, Thần Kiếm Phong sẽ không bị xử phạt nữa. Lời này vừa nói ra, Triệu Vũ Vi vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ, cung kính cúi đầu. Đa tạ trưởng môn định đoạt, ta nguyện một mình gánh chịu tội của Thanh Phong. đồng tử của Tiêu Phong co rụt lại, ba bước làm thành hai bước chắn trước mặt Triệu Vũ Vi. Chuyện này đều là lỗi của ta, hộ sơn đại trận là do ta yêu cầu vẽ, trưởng môn, muốn phạt thì phạt một mình ta đi. Mắt thấy hai người này có bộ dáng như vậy, Lâm Viên cũng lộ ra biểu cảm giống như thạch lỗi ngày đó. Diễn cái gì mà diễn? Hai người đều không thoát khỏi tội trách, trên Thanh Phong chỉ có hai người, đệ tử của ta chết lúc đó các ngươi cũng có mặt, nên phạt thì đều phạt. Nói xong lời này, Lâm Viên chắp tay hướng về Tư Thiên Giật mở miệng. Còn xin trưởng môn định đoạt. Thở dài một tiếng, Tư Thiên Giật chậm rãi nhìn về phía hai người Tiêu Phong. Chuyến lôi vân tiên của chấp pháp đường, để Phương trưởng lão và Đông trưởng lão cùng chấp hành mỗi người năm roi. Nghe thấy hình phạt như vậy, trong lòng Tiêu Phong quả thực thoáng qua một tia may mắn. Nghĩ lại cũng phải, đệ tử nhà người ta dù sao cũng chết ở trong tông môn của mình, chịu roi vọt gì đó cũng nên gánh chịu. Lâm Viên không khỏi hơi nhíu mày, Triệu Vũ Vi có thể còn chịu được, nhưng dựa vào cái thân hình nhỏ bé của Tiêu Phong này, ước chừng năm roi xuống thì mạng cũng không còn. Trưởng môn sư minh của hắn là muốn lấy mạng đổi mạng a. Trong lòng Lâm Viên thoáng qua một tia lo lắng, nếu đã như vậy, e là nhan vận trở về sẽ làm tông môn náo loạn long trời lở đất. Tuy nhiên các trưởng lão khác lại lộ ra vẻ mặt hả hê, tựa hồ đã sớm mong muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người tiếp theo bị đánh roi. Lôi Vân Tiên. Đúng như tên gọi, khi thôi động, mây đen cuộn cuộn, thiên lôi giáng xuống, người chúng roi này, nhẹ thì ra thịt nát bương, mấy năm bị sét đánh cản trở tu luyện, nặng thì trực tiếp mất mạng, thậm chí hồn phi phách tán, không thể siêu sinh. Triệu Vũ Vi khi nghe thấy hình phạt này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, lúc nàng vừa vào tông môn, Nhan Vận đã từng giới thiệu về chuyện Lôi Vân Tiên. Lời nói ban đầu của Nhan Vận là, thân hình nhỏ bé của ngươi, một roi xuống là có thể bị đánh nát rồi. Nhìn phản ứng của mọi người tại chỗ, Tiêu Phong mới ý thức được có điều không đúng, Lôi Vân Tiên này, chẳng lẽ không đơn giản. Vừa lúc này, Triệu Vũ Vi lại một lần nữa đứng ra, cắn răng, mạnh mẽ mở miệng. Trường môn, đệ tử có một thỉnh cầu. Mọi người tại chỗ đều đặt ánh mắt lên người Triệu Vũ Vi, hiển nhiên không hiểu, chuyện đã được định đoạt rồi, nàng còn muốn làm gì nữa? Cứ nói đi. Tư Thiên Giật xưa nay công bằng, tự nhiên cũng sẽ không bịt miệng người khác. Trưởng môn, đệ tử nguyện một mình chịu chín roi, còn mong trưởng môn có thể thành toàn. Lâm Viên triệt để ngây người. Triệu Vũ Vi, chín roi, đánh xuống thì mạng cũng không còn. Nhớ tới người bảo vệ đệ tử như con trên Thanh Phong là Nhan Vận, giờ phút này hắn đều có chút hối hận. Nếu thật sự làm chết đệ tử được Nhan Vận yêu quý nhất này, thì e là Thần Kiếm Phong của ta đều phải bị Nhan Vận đổ sát rồi. Tuyệt đối không được. Ngay khi mọi người không biết làm sao giải thích, bên ngoài đại điện truyền đến một giọng nói chất phát. Sau một lát, một tên gia hỏa béo tròn như quả bóng xông vào. Âu Dương Liệt Định Tần nhìn lại. Ta đi. Đây không phải đồ đệ ngốc của ta sao? Hắn tới làm gì? Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Nhạc Dương đã phịch một tiếng bị xuống đất, ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Trường môn, ta đối với chuyện này có dị nghị. Tư Thiên Giật hơi nhíu mày, Âu Dương Liệt thì đầy mặt giận dữ. Cút ra ngoài. Các trưởng lão các điện đang nghị sự, có liên quan gì đến ngươi? Cút về Trọng Hỏa Phong. Tuy nhiên lần này Nhạc Dương cũng không nghe theo lời nói của sư tôn mình, ngược lại còn đi tới bên cạnh Triệu Vũ Vi, quỳ xuống. Sư tôn, trưởng môn, cái chết của Ninh Tử Mặc có liên quan đến ta. Cái gì? Người toàn trường triệt để ngây người. Chưa từng thấy có người chủ động chịu chết. Vạn Phi Vũ ở trong góc cười đến hừng hực. Náo đi, náo đi. Tốt nhất là tất cả đều chết hết, đến lúc tông môn đại bị, ta liền xông lên giành vị trí thứ nhất. Chương 257 cả sảnh đường trưởng lão, toàn là trò đùa. Chương 257 cả sảnh đường trưởng lão, toàn là trò đùa, ta bảo ngươi ý miệng. Mắt thường có thể thấy được, trên người Âu Dương Liệt bốc lên lửa, khi nói chuyện trong miệng cũng có khói bụi tản ra. Tiêu Phong lúc này mới hiểu vì sao cái ghế dưới mông Âu Dương Liệt không giống với các trưởng lão khác, nhiệt độ cao như vậy, đã cũng phải tan chảy. Sư tôn, ta Nhạc Dương còn muốn mở miệng giải thích điều gì, tuy nhiên lời nói đến một nửa, Âu Dương Liệt liền mạnh mẽ cắt ngang. Ta bảo ngươi cút. Run rẩy gật đầu, nhưng thân thể Nhạc Dương lại không có chút động tác nào. Ngay khi Âu Dương Liệt muốn mạnh mẽ đưa đệ tử của mình đi, Tư Thiên Giật chậm rãi mở miệng. Âu Dương trưởng lão, đã Nhạc Dương nói hắn và chuyện này có liên quan, thì nên nghe cho kỹ, ngươi nghĩ sao? Trong nháy mắt, ngọn lửa trên người Âu Dương Liệt biến mất, cả người tuy vẫn là biểu cảm giận dữ bừng bừng, nhưng hắn cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể nhìn đệ tử này của ta tự tay hủy hoại tiền đồ của mình. Nhạc Dương, ngươi nói đi. Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến ngươi? Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vui vẻ, dù sao hắn có thể cùng Triệu Vũ Vi đồng cam cộng khổ, như vậy là đủ rồi. Trường môn, ta nguyện ý thay sư tỷ gánh chịu Lôi Vân Tiên. Lời này vừa nói ra, Âu Dương Liệt triệt để nổi giận, còn chưa nói ra mình đã phạm lỗi gì, đã trực tiếp bàn về chuyện trừng phạt trước, đây không phải là trò đùa sao? Nói vậy, ngươi có tội gì? Lại vì sao phải thay người khác chịu được? Nhạc Dương trực tiếp cứng đầu mở miệng. Hộ sơn đại trận của Thanh Phong, toàn bộ đều do một mình đệ tử làm, nếu Ninh Tử Mặc chết, thì chuyện này cũng liên quan đến một mình đệ tử. Sư tôn, xin hãy nhận lấy sinh mệnh này, ta nguyện chịu tất cả hình phạt roi. Đôi mắt Lâm Viên càng thêm u ám, hắn vẫn luôn không nghĩ tới chuyện sống chết của đệ tử ta lại cũng liên quan đến Trọng Hỏa Phong. Trường môn sư minh, ngay xảy ra sự việc, đệ tử của ta bị ta giam cấm túc trên núi, chính là vì chuyện tùy ý vẽ trận pháp, ta đã có hình phạt rồi, còn xin sư minh đừng phạt nữa. Sư phụ nào lại không muốn che chở đồ đệ của mình chứ? Âu Dương Liệt tuy đối với Nhạc Dương luôn tức giận vì hắn không chịu tiến bộ, nhưng không thể phủ nhận đây là đệ tử hắn yêu thích nhất, không có ai khác. Nhạc Dương từ nhỏ đã theo hắn, luyện thành một thân bản lĩnh có thể chữa linh khí, điều này cũng đều nhờ sự dạy dỗ của hắn. Cứ như là hài tử do mình tự tay nuôi lớn, giờ phải đi chịu khổ, ai có thể cam lòng? Tuy nhiên Nhạc Dương không may lại vẻ mặt cương trực, không những không có ý cảm kích, ngược lại còn cứng cổ mở miệng. Sư tôn, ngươi đừng nói nữa, ta chính là có tội. Ta không muốn để sư tỷ một mình chịu chín roi, còn xin trưởng môn làm chủ, ta nguyện thay sư tỷ chịu tám roi.
Hồ đồ,
quả thực hồ đồ. Âu Dương Liệt trực tiếp xông lên đại điện, kéo Nhạc Dương muốn rời đi. Ngươi coi đại sảnh nghị sự này là gì? Há lại là ngươi nói gì là thành đó sao? Âu Dương Liệt siết chặt nắm đấm, hắn biết thân thể đệ tử của ta nếu thật sự ăn tám roi này, é là sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Huống hồ Nhạc Dương trước đó bị ta đánh đi vẽ tụ linh trận rồi, thân thể giờ khắc này tuyệt đối không như ngày trước, nếu ở thời kỳ toàn thịnh còn có thể miễn cưỡng sống sót, bây giờ thì chỉ có một con đường chết. Nhìn Nhạc Dương bộ dáng cương trực như vậy, Triệu Vũ Vi cười khổ một tiếng, cung kính cúi chào Nhạc Dương. Ngay sau đó lại nhìn sang Âu Dương trưởng lão ở một bên. Âu Dương trưởng lão, Nhạc Dương sư minh, chuyện này không liên quan đến các người, đây vốn là chuyện của Thanh Phong chúng ta. Tâm ý của sư minh ta đã hiểu, còn xin sư minh đừng đúng tay vào. Vũ Vi sao có thể cự tuyệt ta?
Không đúng.
Nàng ấy đau lòng cho ta. Mặt Nhạc Dương trong nháy mắt đỏ bừng, nói chuyện cũng lắp bắp.
Sư tỷ ta.
Thấy cảnh này, Lâm Viên trực tiếp mở miệng. Nhạc Dương, ngươi nếu thật sự có bản lĩnh như vậy, chi bằng dứt khoát thay Tiêu Phong chịu bốn roi, thân hình tạp linh căn của hắn chắc chắn không chịu nổi. Nghe Lâm Viên khiêu khích, Âu Dương Liệt triệt để không nhịn nổi nữa, che chắn trước người Nhạc Dương, trực tiếp tranh cãi.
Nói vậy, đệ tử của ta có tội gì?
Cho dù có lỗi, những thứ nên phạt ta đều đã phạt rồi, có liên quan gì đến các ngươi?
Âu Dương sư minh, e là ngươi cũng muốn học tính cách bảo vệ đồ đệ như tiểu sư muội kia sao?
Thứ, chỉ dựa vào hắn sao? Chỉ là một tên võ biển mà thôi. Có thể bàn chuyện chính được không? Bây giờ đang nói là chuyện đệ tử Thần Kiếm Phong mất mạng, tội lỗi của hai người này không thể nhẹ như vậy được, nhất định phải chết. Nếu vừa nãy còn chỉ là che giấu, thì những lời nói tiếp theo chính là nói thẳng ra rồi. Tiêu Phong có thể nhìn ra mục đích cuối cùng của mọi người tại chỗ này vẫn là muốn ta cùng sư tỷ của ta đền mạng cho Ninh Tử Mặc kia.
Dựa vào đâu?
Một vị trưởng môn ngu xuẩn, cộng thêm vô số trưởng lao đấu đá nội bộ, đã tạo nên một linh kiếm phái không phân biệt phải trái.
Ghê tởm,
thật sự là ghê tởm. Linh kiếm phái đường đường này, không phân biệt phải trái sao? Một tiếng gầm thét khiến tất cả mọi người tại chỗ đều đặt ánh mắt của mình lên người Tiêu Phong. Mà Triệu Vũ Vi vẻ mặt đầy kinh hoàng, một tay túm lấy cánh tay Tiêu Phong, vươn tay ra liền muốn bịt miệng Tiêu Phong lại. Nói bậy bạ gì đó? Chỉ là Tiêu Phong trực tiếp quay đầu đi, dứt khoát cũng không quỳ nữa, ta là người vô tội, cần gì phải quỳ?
To gan,
càn rỡ. Các trưởng lão xung quanh trợn mắt nhìn chừng chừng, hai vị trưởng lão của chấp pháp đường cũng chậm rãi tiến lên. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt đè ép lên người Tiêu Phong. Nhưng điều này thì sao? Tiêu Phong có thể cảm nhận được tiếng khớp xương của ta kêu rắc rắc nhưng vẫn kiên cường thẳng lưng.
Chết cũng không quỷ.
Vốn dĩ cho rằng màn náo kịch này lừa gạt qua loa là xong rồi, đã vậy thì nghiêm túc. Vậy thì dứt khoát nói rõ tất cả. Các ngươi những trưởng lão này cấu kết với nhau, diễn vai ác, vai tốt đều do các ngươi nói, không phải là muốn mạng sống của ta và sư tỷ sao? Làm cái gì mà đường hoàng thế? Muốn mạng sống thì trực tiếp tới lấy đi. Vương Sùng Minh đứng dậy, thậm chí hận không thể trực tiếp xông đến trước mặt Tiêu Phong bật đầu của hắn xuống. Từ khi lập tông đến nay, còn chưa có một đệ tử nào dám ngông cuồng như vậy đồng thời đi mắng trưởng lão của Lục Đại Phong. Đây là tìm chết. Kẻ giết người là Thanh Phong của các ngươi, ngươi sao có gan nói lời lẽ chính đáng như vậy? Tiêu Phong không hề sợ hãi, gắng gượng thẳng lưng, bước về phía trước một bước. Đột nhiên, một cú cảm giác tươi ngọt xông lên đầu lưỡi. Cắn răng, hàm răng trắng đã ửng đỏ. Điều Tiêu Phong không nhìn thấy là, hai của ta, mũi của ta, thậm chí khỏe mắt cũng đã chảy ra một vệt máu.
Ninh Tử Mặc,
chết chưa hết tội. Tựa như một đạo kinh lôi, đánh thẳng vào trong đại điện này. Sự im lặng kéo dài. Hai trưởng lao chấp pháp đường cũng thu hồi công pháp của mình, đặt ánh mắt của mình lên người trưởng môn. Ngươi muốn làm phản trời sao? Hai vị trưởng lão hay áp hắn xuống, dùng lôi vân tiên đánh chết cho tới khi nào thôi? Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng, phun ra máu tươi trong miệng, máu đỏ tươi nhuộm đỏ khỏe miệng hắn.
Không cần,
ta tự mình sẽ đi. Chương 258 bá khí bảo vệ đồ đệ. Chương 258 bá khí bảo vệ đồ đệ. Nói xong, Tiêu Phong thâm tình nhìn về phía Triệu Vũ Vi ở một bên, mà vị đại sư tỷ thường xuyên che chở hắn kia, trong lòng giờ đây cũng nảy sinh cảm xúc do dự, thở dài một tiếng, biết tội của ta và sư đệ,
tội không thể tha thứ.
Vốn dĩ chỉ là chuyện một roi, bây giờ làm lớn chuyện rồi, nói không chừng phải mất mạng. Một giọng nói truyền vào trong đầu Triệu Vũ Vi.
Sư tỷ, ra ngoài là chạy ngay.
Ra ngoài là chạy ngay. Triệu Vũ Vi thần sắc hoảng hốt, quả thực có chút không dám đồng tình với lời này của Tiêu Phong, nhưng nếu ở lại chính là một cái chết.
Vì để sống,
quy củ tông môn không còn quan trọng nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Dương cũng phẫn nộ bất bình đứng cạnh Tiêu Phong.
Tiểu sư đệ, chuyện là do chúng ta ba người phạm phải, lẽ ra chúng ta ba người nên cùng nhau gánh vác.
Nhìn Nhạc Dương dáng vẻ như vậy, Tiêu Phong thầm than trong lòng.
Liên quan gì tới ngươi?
Sư minh.
Ai?
Lời này nói ra vô cùng cương nghị, nhưng trong thai Nhạc Dương lại biến bị.
Tiểu sư đệ à,
người trung hậu thật. Ở cùng Tiêu Phong lâu như vậy, cũng bị Tiêu Phong lừa gạt lâu như vậy, Nhạc Dương thủy chung vẫn cảm thấy Tiêu Phong từ đầu đến cuối đều là một người tốt. Sở dĩ nói như vậy cũng là không muốn liên lụy mình.
Tiểu sư đệ, ngươi không cần sợ, sư minh không sợ liên lụy, cùng lắm thì chết thôi, có thể cùng hai ngươi chết cũng là cái may của sư minh.
Nhìn đồ đệ ngốc của mình dáng vẻ như vậy, Âu Dương Liệt trực tiếp hạ xuống trước mặt ba người, một tay lôi Nhạc Dương qua.
Đồ ngu,
chuyện của bọn họ hai người, ngươi ở đây nói bậy bạ cái gì? Nhạc Dương điên cùng giãy giụa, nhưng bàn tay như kìm sắt kia lại khiến hắn không cách nào thoát ra, đành phải hướng về phía sư phụ mình hô lớn.
"Sư phụ, trận pháp là ta vẽ, chuyện này chính là có liên quan đến ta, sư phụ, ngươi không thể ngăn cả ta."
Tiêu Phong thuận thế mà làm,
cười nói: "Sư Minh, ta và sư tỷ không sống nổi nữa rồi, đáng thương sư tôn trên thanh phòng, ta còn chưa gặp mặt một lần, sau này liền nhờ ngươi chiếu cố." Để che chở đồ đệ của mình, Âu Dương Liệt cũng thuận thế xuống bậc thang, lôi tay Nhạc Dương quẳng ra sau lưng mình. "Nghe thấy chưa? Tiểu sư đệ của ngươi bảo ngươi làm việc đã ghi nhớ chưa?" Nhạc Dương kích động nước mắt lưng tròng. "Đây chính là phó thác sao? Sư đệ yên tâm." "Yên tâm đi, sau này ta sẽ bảo đại đồ đệ của ta đến thanh phong đi lại nhiều hơn." Âu Dương Liệt trong lòng ai thán một tiếng, chỉ là tiếng thở dài này của hắn không phải vì Tiêu Phong, mà là vì thiên kiêu trên thanh phong kia. Đáng tiếc, người như vậy lại hoàn toàn bị hủy trong tay một tiểu tử tạp nham. Hai vị trưởng lao chấp pháp đường, nhìn thấy cảnh tượng cảm động này, ít nhiều cũng có chút tâm lý khó chịu. Bọn họ đã xử lý vô số đồ đệ tông môn làm sai chuyện, nhưng bất kể chuyện lớn nhỏ, chưa từng có ai bất khuất như Tiêu Phong. "Hai vị trưởng lão, các ngươi còn ngây ra làm gì?" Lâm Viên lại lần nữa bất mãn thúc giục một câu. Đông trưởng lão, Phương trưởng lão liếc nhìn nhau, âm thầm đi theo. Đúng lúc này, một tình ảnh xuất hiện ở cửa đại điện, gió núi khẽ lay, xa quần trên người tình ảnh kia cũng bị thổi bay. "Nhan Vận." Tư Thiên Giật nhìn thấy bóng dáng đó đồng thời nhịn không được kêu lên. "Tiểu sư muội đã trở về." Cùng một khắc này, tất cả các trưởng lão trong đại điện đều đổ dồn ánh mắt vào người Nhan Vận. Nhan Vận cũng không đi vào trong đại điện, ngược lại nhìn thoáng qua hai đồ đệ trên thanh phong của mình. Không chút do dự, Nhan Vận trực tiếp lôi Triệu Vũ Vi ra sau lưng mình. "Ngươi là ai?" Tiêu Phong còn muốn tranh giành, nhưng chợt cảm thấy người trước mặt có chút quen thuộc, mình dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Đúng lúc này, vành mắt Triệu Vũ Vi cũng đỏ hoe, tiếng thịch một cái quỳ xuống trước mặt Nhan Vận. "Sư tôn, ngươi trở về rồi. Đồ nhi, làm ngươi chịu ủy khuất rồi, theo ta về đỉnh đi." Nói xong, Nhan Vận quay đầu liền chuẩn bị mang Triệu Vũ Vi rời đi. Tiêu Phong lên người. "Ta đâu? Mẹ nó, thành kẻ chịu tội thay rồi." Thấy cảnh tượng này, Lâm Viên một thanh trường kiếm trực tiếp ném vào bậc thang ở cửa đại điện. Tiếng ầm một cái, bậc đá bị chấn nát bét, thân hình cũng theo sát tới. "Nhan Vận sư muội, ngươi làm như vậy sợ là có chút không hợp quy củ đúng không?" Nhan Vận khẽ cười một tiếng, lại lần nữa che chắn Triệu Vũ Vi, vẻ mặt khiêu khích nhìn Lâm Viên. "Lâm Viên sư minh, cái gì gọi là không hợp quy củ? Hợp quy củ của ai? Đồ đệ này của ngươi giết đồ đệ tông môn của ta, xúc phạm quy củ tông môn, lẽ nào không cần chịu phạt sao?" Nhan Vận vẫn lạnh mặt đối đãi, dường như cho dù là Thiên Vương lão tử đến, nàng cũng phải che chở Triệu Vũ Vi. "Vậy nếu ta nhất định phải mang đi thì sao? Sư minh còn muốn cản ta sao?" Lâm Viên nổi giận. Một luồng linh khí hiện hiện trong tay hắn, lực hút mạnh mẽ hút thanh trường kiếm đang cắm trong bậc đá vào trong tay mình. Từng trận gió thổi qua, tóc mái sau lưng Lâm Viên bị thổi bay, như ma đầu vậy, chết lặng nhìn chằm chằm hai thầy trò trước mặt. Trong không khí cũng hiện lộ vô số điểm sáng, nếu không nhìn kỹ, sẽ không có ai chú ý đó là công pháp của Lâm Viên. Thúc dục linh khí đẩy trời dùng cho bản thân, mỗi một điểm sáng chính là mỗi một đạo kiếm khí. Đây chính là thực lực của phong chủ sao? Xem ra sư minh thật sự muốn cản ta sao? Nhan Vận khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt rút bảo kiếm bên hông ra. Trong chớp mắt, nhiệt độ xung quanh đây hạ xuống, trong không khí mắt thường có thể thấy được xuất hiện từng đốm bông tuyết. Những bông tuyết kia lấy bảo kiếm làm trung tâm chậm rãi tản mát ra. Các trưởng lão linh kiếm phái đều có chút kiến thức, khi bọn họ nhìn thấy lưỡi kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, liền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Băng phách kiếm, tương truyền là vũ khí mà thượng cổ đại năng đã dùng, sau khi đại năng vẫn lạc, vũ khí liền biến mất khỏi thế gian, cầm kiếm này, người tu vi cường hãn, rút kiếm liền có thể đóng băng thiên địa. Nhìn từng trận hàn quang tản ra từ trên bảo kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này có thể sánh kịp thần khí rồi. Vừa khéo lần này ra ngoài cũng tăng lên chút ít, chi bằng liền mời sư minh lĩnh giáo một phen. Lời nói của Nhan Vận không mang theo chút cảm xúc dao động nào. Người muốn chiến thì liên chiến. Lâm Viên ngây người, bởi vì hắn biết mình căn bản không thể nào là đối thủ của tiểu sư muội mình. Nhan Vận trẻ hơn các vị phong chủ các đỉnh không ít, tư lịch còn non, nhưng vẫn có thể dựa vào thực lực của mình vững vàng ngồi vị trí phong chủ một đỉnh. Điều này rất có thể giải thích vấn đề rồi. Thấy tình thế càng thêm gay cấn, Tư Thiên Giật nhẹ nhàng mở miệng. "Sư muội à, có chuyện gì vào đây nói đi, đây là đại điện nghị sự tông môn, không được vô lễ." Nhan Vận từ tận đáy lòng vẫn rất bội phục đại sư minh của mình, quả thực Tư Thiên Giật cũng có bản lĩnh, nếu không thì cũng sẽ không ngồi lên vị trí tông chủ. Nhưng nàng không tuân theo. "Vào trong thì không cần nữa rồi, sư muội từ xa trở về, còn phải về thành phong xem sao, chờ đến khi mọi thứ chuẩn bị thỏa đáng, tự nhiên sẽ quay lại." Tư Thiên Giật lập tức cảm thấy mặt mũi có chút không giữ được, bất đắc dĩ tiếp tục mở miệng. "Các vị trưởng lão tề tụ nơi đây, bàn bạc chính là chuyện đồ đệ của ngươi, ngươi không đến ít nhiều cũng có chút không thỏa đáng rồi." Chương 259, bước bách tuân theo. Chương 259, bước bách tuân theo sư minh. "Lúc ta không có ở đây các ngươi không phải đều đã quyết định rồi sao?" "Lôi Vân Tiên Hình, ta không có ý kiến." Nói xong, Nhan Vận hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Phong một cái. Chỉ một cái liếc mắt này, Tiêu Phong đều cảm thấy máu trong người mình chảy ngược. Đối mặt với áp lực của Tư Thiên Giật, Tiêu Phong cũng không có cảm giác đau khổ như vậy. "Tu vi này rốt cuộc là gì?" "Không ý kiến." "Vậy thì để người ở lại chịu đòn đi." Lâm Viên thấy trưởng môn nói giúp cho mình, dứt khoát liền cưỡng ép mở miệng. "Đồ đệ chết là của mình, nếu chuyện này không tiến hành được thì mình sẽ không còn mặt mũi nữa rồi. Ta không phải đã để lại một người rồi sao?" Nhan Vận lời nói đùa mở miệng, trong lòng đối với sự chán ghét Tiêu Phong đã đến cực điểm. Trong mắt nàng, nếu không phải vì Tiêu Phong, đồ đệ nghe lời ngoan ngoãn của mình tuyệt đối sẽ không làm ra việc ti tiện như vậy. "Vũ Vi tính cách thế nào? Các ngươi không phải là không biết, có tội gì đi tìm tiểu tử đó là được." Nói xong, Nhan Vận còn muốn rời đi. Thấy cảnh tượng này, Lâm Viên triệt để nhịn không được nữa, hung ác chỉ vào mũi Nhan Vận mà mắng: "To gan, ngươi đã biết ngọn nguồn sự việc, lẽ nào còn muốn bao che sao? Ta nếu giết Đồ Nhi của ngươi thì sao? Nhan Vận hừ lạnh một tiếng. Giết đồ đệ của ngươi không phải ta, càng không phải Đồ Nhi Vũ Vi của ta, có vấn đề gì đi tìm Hộ Sơn đại trận. Á khẩu không nói nên lời. Đối mặt với sư muội lanh mồm lanh miệng này của mình, Lâm Viên thật sự là không còn gì để nói. Khí nhất chính là mình còn đánh không lại. Dưới bạn phân mất ức, Lâm Viên lúc này mới nhớ ra trưởng môn, dứt khoát bước hai bước đi vào trong đại điện, tiếng tịch một cái quỳ xuống đất. Sư Minh, chuyện này còn xin sư Minh làm chủ. Tư Tiên giật cười lạnh ngồi vào vị trí của mình, trưởng môn này của hắn bây giờ đã sắp thành một linh vật rồi. Lúc hữu dụng thì gọi sư Minh, gọi trưởng môn. Lúc vô dụng, đều không thèm để ta vào mắt sao? Linh kiếm phái, còn ý nghĩa tồn tại nào nữa? Sư muội, ngươi còn muốn cố chấp sao? Ngữ khí chất vấn này rất bình thản, dường như trong lòng Tư Thiên Giật cũng đã có quyết định gì đó. Đồ đệ ngoan, chúng ta đi thôi. Nhan Vận không quay đầu lại, kéo Triệu Vũ Vi liền chuẩn bị rời đi, phía sau truyền đến âm thanh như chuông hồng của Tư Thiên Giật. Ta. Tư Thiên Giật. Thân là trưởng môn, lại không cách nào thi hành trách nhiệm trưởng môn, dẫn đến tông môn tứ phân ngũ liệt, không thể nào hiện lộ cảnh giới đoàn kết năm xưa nữa. Từ nay trở đi, ta nguyện từ chức vị trí trưởng môn, linh kiếm phái này nên đi về đâu, các ngươi tự mình quyết định đi. Xong rồi. Chơi thật rồi. Biểu cảm của các vị trưởng lão phía dưới khác nhau, nhưng trừ Vương Sùng Minh ra, từng người trong lòng đều có chút bất an. Những trưởng lão còn lại tuy từng người ngày thường rất kiêu ngạo, nhưng bọn họ đều có cùng một sự ăn ý, đó chính là cục diện linh kiếm phái ngày nay không được thay đổi. Mà Tư Tiên Giật kia, sư minh của bọn họ, trưởng môn bây giờ, là người duy nhất có thể giữ vững cục diện tông môn không tăng dã. Nếu hắn từ chức vị trí tông môn, linh kiếm phái sẽ không còn nữa. Chỉ có một người ngoại lệ. Khóe mắt Vương Sùng Minh dâng lên một tia âm hiểm. Cứ làm loạn đi, cứ ra sức làm loạn, càng náo nhiệt càng tốt. Cảnh tượng tiếp theo lại khiến hắn vô cùng bất ngờ, những trưởng lão trước đó, tuy mỗi người một lời, nhưng giờ khắc này đều thể hiện sự đoàn kết triệt để. Từng người từ vị trí của mình đi xuống, cung kính quỳ lạy trước mặt Tư Thiên Giật. "Còn xin trưởng môn sư minh thu hồi mệnh lệnh." Âu Dương Liệt dẫn đầu mở miệng, hắn ngày thường tuy tính tình nóng nảy, nhưng đối đãi với trưởng môn này của mình vẫn không hai lời. Các trưởng lão còn lại cũng đồng thời mở miệng. "Xin trưởng môn sư minh thu hồi mệnh lệnh." Lời này vừa ra, Vương Sùng Minh dưới sự bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cắn răng miễn cưỡng làm người hòa giải. Sau khi chậm rãi đi xuống từ vị trí đó, liền nhìn về phía Nhan Vận ở cửa đại điện. "Sư muội, cục diện tông môn hiện tại, lẽ nào chính là điều ngươi muốn thấy sao?" Nhan Vận cười lạnh một tiếng, "Thanh Phong có thể vận hành đến nay, thúy trúc trên Thanh Phong của nàng không thể thiếu công lao. Thanh Phong là một mức cống hiến, cái này đặt nàng vào thế khó rồi." Triệu Vũ Vi thần sắc khẩn trương, nếu giờ phút này không trở về, Thanh Phong sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, cho dù mạnh như sư tôn, cũng không thể chống lại 6 đỉnh lớn còn lại cùng nhau công kích. "Sư tôn, trở về đi." Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Đồ Nhi mình, Nhan Vận cắn răng, quay đầu đối mặt với ánh mắt Tư Thiên Giật. Ánh mắt hai người vô cùng phức tạp, trầm tư một hồi lâu sau, Nhan Vận lúc này mới nhấc chân, mang Triệu Vũ Vi ngồi vào vị trí thuộc về Thanh Phong của mình. Thấy Tiêu Phong vẫn còn ngây ngốc tại chỗ, Triệu Vũ Vi vội vàng nháy mắt ra hiệu, khẽ truyền âm: "Tiểu sư đệ, còn không mau qua đây." Tâm tình Tiêu Phong vô cùng phức tạp, nhưng vì để sống sót mà, không đáng xấu hổ. Ba bước gộp làm hai, Tiêu Phong lén lút đi theo, thậm chí bây giờ hận không thể lập tức kêu cứu, ôm đùi Nhan Vận hô lớn một tiếng: "Sư tôn, cứu mạng." Thấy Tiêu Phong đến, Nhan Vận ngược lại cũng không có ý định ngăn cản nào, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới mở miệng: "Có chuyện gì? Nói đi." Sắc mặt Tư Thiên Giật vẫn lạnh nhạt, Nhan Vận thì chậm rãi chắp tay: "Xin trưởng môn sư minh thu hồi mệnh lệnh, tông môn không thể không có sư minh." Lời này vừa ra, cho hề cũng coi như đã kết thúc. Các vị trưởng lão trở lại vị trí, Lâm Viên thì chất vấn Tiêu Phong: "Tiêu Phong, ngươi thân là đệ tử Thanh Phong, bày ra trận pháp sát hại đồ đệ yêu quý của ta, ngươi có thừa nhận không? Thật sự hiểm độc biết bao." Chỉ một câu nói này, lại biến trắng thành đen. "Ta thừa nhận cái quỷ." Tiêu Phong rụt lại phía sau Nhan Vận, không nói một lời. Mà Nhan Vận thì lạnh nhạt trêu chọc: "Lâm sư minh, lẽ nào ta ra ngoài một chuyến thì mất trí nhớ rồi sao? Ta sao lại nhớ trên Thanh Phong này chỉ có một đồ đệ thứ hai từ đâu ra?" Tư Thiên Giật thở dài một tiếng: "Nhân do mình gieo, quả do mình gánh." Năm xưa, Tư Thiên Giật coi như nửa đẩy nửa kéo đem Tiêu Phong ném lên Thanh Phong nuôi thả, lúc bứt bỏ gánh nặng này, hắn còn vô cùng khánh hạnh. Thật sự không ngờ, sau này lại mang đến ảnh hưởng thảm khốc như vậy cho mình. "Sư muội, lẽ nào ngươi quên ngươi rời đi sau đó chính là ngày tông môn thu đồ đệ, người này bái dưới danh nghĩa của ngươi, Vũ Vi là biết rõ mà." Triệu Vũ Vi gật đầu, đội vàng nháy mắt ra hiệu với Tiêu Phong. Tiêu Phong tuy rằng cảm thấy mình trong ngoài đều không phải người, nhưng vẫn buồn bực đi đến trước mặt Nhan Vận, cùng kính quỳ xuống: "Bái kiến sư tôn, lần đầu gặp mặt suýt chút nữa chết dưới kiếm của sư tôn, giờ đây ngược lại phải sư tôn cứu mạng." Tiêu Phong không tiếng động ngầm ám chỉ một câu, sợ rằng người trước mặt không nhớ mình. Đáng buồn hay, Nhan Vận thật sự không nhớ. Nhan Vận lần lịch luyện này, càng nhiều là vì để Đồ Nhi mình có được vũ khí thuật tay, sao lại có thể nhớ đồ đệ tùy tiện thu nhận giữa đường chứ? "Nói vậy chúng ta trước kia đã gặp qua rồi sao? Ngươi là linh căn gì?" Có lẽ là nghĩ đến tiểu tử thiên linh căn kia, Nhan Vận thăm dò hỏi một câu. Tiêu Phong còn chưa mở miệng, Tư Thiên Giật liền thay hắn nói: "Chương 260, ước hiếp Thanh Phong. Chương 260, ước hiếp Thanh Phong là một tiểu tử tạp linh căn, lúc trước đưa hắn vào Thanh Phong, cũng chẳng qua là muốn tìm cho Vũ Vi một người dâng trà rót nước, vậy nên hử." "Người dâng trà rót nước?" Sư Minh nói cũng quá hay rồi. Nếu Nhan Vận là kẻ ngốc thì tự nhiên sẽ tin lời này là thật. Đáng tiếc nàng không phải. "Trường môn, đây không phải lúc ta không có ở đây ước hiếp người Thanh Phong của ta sao? người như thế nào cũng nhét vào thanh phong của ta, cái này há chẳng phải đáng cười sao? Sắc mặt Tư Thiên Giật có chút không giữ được, tuy lời này nghe khó chịu, nhưng lời tuy thô nhưng lý không thô, mà quả đúng như vậy. Tiêu Phong càng thêm buồn bực. Ta là thiên linh căn ai biết được? Âm thanh của hệ thống trong đầu Tiêu Phong vang lên đầy u oán. Ta biết, cút. Được thôi, tiểu sư muội, lời không thể nói như vậy. Hộ sơn đại trận của Thanh Phong đều là do tiểu đệ tử này của ngươi bố trí, tuy là người tạp linh căn, nhưng năng lực xuất chúng, vậy nên cái gì? Trưởng môn sư huynh là muốn nói không bạc đãi ta sao? Nhan Vận càng không khách khí, dù sao nàng và Tiêu Phong giữa đó không có gì tình nghĩa, tự nhiên cũng sẽ không để ý sống chết của một người xa lạ. Nhan Vận xác thực bao che, nhưng che chở là người nhà của nàng. Lâm sư huynh, trưởng môn bây giờ đã nói hung thủ cho ngươi rồi, ngươi cũng không còn gì để nói nữa đúng không? Cho dù hắn là đồ đệ của ta, bồi thường cho ngươi là được. Tiêu Phong lên người, hóa ra thật sự không quản ta nữa. Sư tôn à, năm xưa biệt ly tại Loạn Thạch Cương sao? Ngươi không nhớ sao? Tiếng kêu gào không lời trong lòng, lại không có tác dụng gì. Lâm Viên nổi giận đùng đùng, giận dữ chỉ vào mũi Tiêu Phong mà mắng. Tiểu sư muội, ngươi và sư minh đùa giỡn như vậy sao? Đồ đệ này của ngươi bất quá chỉ là phế vật tạp linh căn, lẽ nào muốn đổi đồ đệ tiên phú mạnh như ta sao? Đây là đạo lý gì? Nhan Vận quét mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Nhạc Dương. Nàng nghĩ rất đơn giản, chỉ cần có thể bảo vệ vũ vi của mình không sao, còn lại đều không quan trọng. Ngươi nếu không đủ, vừa rồi ta nghe nói trong đây còn có chuyện của Âu Dương sư minh, đại đệ tử của hắn không phải cũng là người khắc trận pháp sao? Nhạc Dương rụt cổ lại, không dám nói chuyện, nếu là thay Triệu Vũ Vi hy sinh, hắn tự nhiên vui vẻ, nhưng cái này rõ ràng là để mình chết vô ích. Đùa giỡn sao? Ta là kẻ bướng bỉnh, chứ không phải ngu ngốc. Âu Dương Liệt nhìn đồ đệ mình dáng vẻ như vậy cũng một tay che chở hắn ở phía sau. Chuyện này với đồ nhi của ta không liên quan, huống hồ ta chỉ muốn sau khi khắc trận pháp, liền đem đồ đệ phong ấn trên Trọng Hỏa Phong trách phạt rồi, nếu trưởng môn không tin, có thể tự mình đi hỏi. Trưởng lão cùng đệ tử Trọng Hỏa Phong đều có thể làm chứng. Nhìn những vị trưởng lão ôm khư khư bảo bối của mình, Lâm Viên hoàn toàn ngây người. Chẳng lẽ còn thật sự để Tiêu Phong đổi lấy linh tử mà sao? Món mua bán này tính thế nào cũng lỗ. Thật nực cười. Linh kiếm phái chi bằng sớm tan rã đi, đáng thương đồ nhi của ta chết vô ích. Lâm Viên đầy mặt giận dữ khóc lóc, ý tứ rất rõ ràng. Trưởng môn nên làm chủ rồi. Tư Thiên giật khẽ thở dài, rồi chậm rãi mở miệng. Vừa rồi chư vị trưởng lão đã đưa ra quyết nghị, Tiêu Phong và Triệu Vũ Vi kia, mỗi người 5 roi. Lâm Viên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, nhưng Nhan Vận lại không hề có ý định đồng ý sư minh ta. Tuy nhiên, lời của Nhan Vận còn chưa dứt, Tư Thiên Giật liền tiếp tục ngắt lời, nhưng xét thấy tu vi của hai vị đệ tử còn non kém, nếu thật sự chịu hình phạt roi vọt, e rằng sẽ bỏ mạng, hình phạt này sẽ hoãn lại 1 năm, trong thời gian đó có thể lập công chủ tội. Nếu như 1 năm sau không lập được chút công nào, thì đừng trách bổn trưởng môn vô tình. Tiêu Phong và Triệu Vũ Vi kia nhìn nhau, lộ ra vẻ may mắn, hiển nhiên bọn hắn đều biết rõ tu vi của mình 1 năm sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Nói cản, trưởng môn sư minh là muốn trắng trận thiên vị sao? Lâm Viên vành mắt đều đỏ hoe, thi thể đồ đệ của hắn vẫn còn bày trong đại điện, vốn gì hắn đến đây là để đòi một sự công bằng. Hiện tại, công bằng biến mất, thứ ấy đưa đến tận miệng, còn phải ép mình nuốt xuống. Đây là đạo lý gì? Ánh mắt cầu cứu của hắn rơi xuống trên người các vị trưởng lão khác. Chư vị sư huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng việc này có thể sao? Âu Dương Liệt dẫn đầu mở lời, có lẽ là e sợ dâm vi của Nhan Vận, cũng có lẽ là để bảo vệ đồ đệ ngu xuẩn của mình, hắn đã đồng ý hành động của trưởng môn, Trọng Hỏa Phong của ta tán đồng. Thủy Vân Phong tán đồng. Vô Thượng Phong tán đồng. Tựa như một cây búa tạ, bột gõ vào người Lâm Yên, không còn đường xoay chuyển nữa. Nhan Vận cuối cùng mở lời. Thanh Phong, tán đồng. Sắc mặt Tư Thiên Giật đã khá hơn một chút, cuối cùng cũng có được một bậc thang để xuống. Tốt, nếu chư vị trưởng lão đã đạt được sự đồng thuận, vậy việc này cứ thế định đoạt. Nhan Vận cười lạnh một tiếng, dẫn hai người Tiêu Phong chuẩn bị trở về Thanh Phong. Tuy nhiên, vừa mới đến cửa, Lâm Viên lại như cố ý chặn đường bọn hắn. Sao? Lâm sư minh còn bất mãn? Nhan Vận vẻ mặt trêu tức nhìn người trước mặt, tựa hồ căn bản không cảm thấy mình có lỗi gì. Chuyện trước đây có thể xóa bỏ, nhưng Triệu Vũ Vi đã cướp lưu quang kiếm của Thần Kiếm Phong chúng ta, chuyện này không thể bỏ qua. Hắn đã mất một đồ đệ rồi, nếu ngay cả vũ khí của lão tổ Thần Kiếm Phong cũng dâng không cho người khác thì thật nực cười. Lưu Quang Kiếm. Khi nghe ba chữ này, trong mắt Nhan Vận cũng không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng chốc lát sau lại là kinh hỉ. Vũ Vi, ngươi đã nhận chủ rồi sao? Triệu Vũ Vi hoảng loạn lắc đầu, chỉ Tiêu Phong, người từ đầu đến cuối như một người vô hình. Sư tôn, là tiểu sư đệ đã nhận được sự công nhận của Lưu Quang Kiếm, cho nên nhận chủ rồi. Nhan Vận khá ngạc nhiên, đánh giá Tiêu Phong trước mặt một lượt, trầm tư hồi lâu sau mới hỏi, lời sư tỷ của ngươi nói là thật sao? Ngươi, sư tỷ, hạnh phúc đến quá đột ngột. Hắn đã được công nhận rồi. Không dám nán lại, Tiêu Phong tháo thanh kiếm đeo bên hông, nâng nó trong tay mình, hai tay dâng lên. Sư tôn tỉnh xem. Nhan Vận một tay tiếp lấy bảo kiếm, khoảnh khắc mũi kiếm ra khỏi vỏ, giữa thiên địa lóe lên một tia lưu quang rực rỡ. Người có tu vi cao thôi thúc cùng một vũ khí sẽ có hiệu quả khác nhau, trong tay Tiêu Phong có lẽ xung quanh một trượng đều là lưu quang, nhưng trong tay Nhan Vận, cả thiên địa này đều lưu quang rực rỡ, thậm chí còn có khí vị của vị đại năng thượng cổ Thần Kiếm Phong. Khủng bố như thế, kiếm tốt. Ngay cả Nhan Vận từng trải cũng không khỏi cảm thán một câu. Tiểu tử, ngươi có cơ duyên như vậy, tự nhiên cũng nên đối xử tốt với nó, sau này Lưu Quang kiếm này chính là của ngươi. Các vị trưởng lão xung quanh nhìn thấy khoảnh khắc Lưu Quang rực rỡ, mới ý thức được người đạt được bảo kiếm lại chính là Tiêu Phong, kẻ có tạp linh căn mà bọn hắn vẫn luôn coi thường. Hắn làm sao có được? Một sự nghi hoặc giống nhau chất đầy trong lòng mọi người. Đương nhiên trừ Lâm Nguyên. Tiểu sư muội, ý của ngươi là không muốn trả lại sao? Đây là bảo bối của tiền hiền thượng cổ thần kiếm phong ta, chẳng lẽ cứ thế trắng tay giao ra ngoài?